Chương 462, mưa sao băng tại mảnh này người trẻ tuổi bên trong, hấp dẫn người nhất đương nhiên là Lý Thi Vận cái này mình tinh cấp bậc mỹ nữ. Mà Diệp Trạch Minh mặc dù cũng là dáng vẻ đường đường, dáng người cao giáo cường tráng, khí chất thành thục ưu nhã, nhưng dù sao ở bề ngoài không có Lý Thi Vận chói mắt như vậy, mà lại Diệp Trạch Minh bình thường năng lực cũng làm cho hắn không có như vậy làm người khác chú ý. Lý Thi Vận tiểu thư thật sự là xinh đẹp đâu, có hứng thú hay không điện ảnh loại hình đây này? Ta ngược lại thật ra nhận biết không ít người đại diện cùng đạo diễn, nếu như ngươi có ý hướng này, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến một chút nha. Một cái cao phú xoáy lập tức bắt đầu lấy lòng. Trước đó cũng có người muốn cho ta điện ảnh, lão công ta thế nhưng là phí hết đại công phu mới đem ta cứu ra đâu. Lý Thi Vận khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, có thâm ý cười nói. Lá Trạch biết rõ Lý Thi Vận là tại ám chỉ lần trước cùng hắn cùng đi đảo quốc lúc chuyện phát sinh, chỉ là cười khổ không nói, loại sự tình này cũng không thể cầm lên mặt bàn nói à, nếu không thế nhưng là sẽ trở thành cấp quốc gia vấn đề chính trị. Bất quá Lý Thi Vận cùng Diệp Trạch Minh biểu hiện ra ân ái cũng không để cho những người này lùi bước, một người khác lập tức cung kính đưa lên một trương danh thiếp, ra vẻ khiêm tốn nói, đây là danh thiếp của ta, ta tại Nam Hoa thị mở nhà tiệm bán quần áo, ngươi dạng này mỹ nữ nhất định phải tốt nhất quần áo mới xứng với, đi ta cái kia có thể cho ngươi đánh một chiếc. Vậy làm sao có ý tốt? Lý Thi Vận nhận lấy nhìn một chút, hiếu kỳ nói, ngựa kỳ phục giả cửa hàng. Ngựa kỳ phục giả cửa hàng, ai, cái tiệm này bán giống như đều là thế giới danh phẩm bài mà. Nghe nói nhà kia lão bản giá trị bản thân gần ngàn vạn, không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy. Một bên mấy nữ hài nghị luận ở Mỹ vậy ta liền nhận. Lý Thi Vận thấy thế dứt khoát thu vào trong ngực, nam tử kia mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng tiếp lấy Lý Thi Vận khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, giúp lão công tiết kiệm tiền, hắc hắc. Thế nào, ta có phải hay không cái sẽ làm nhà nàng dâu? Là. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, trong lòng biết cái này một mảnh người đều không phải người bình thường. Động vật hoang dã vườn mảnh đất này khu tương đối xa xôi, cảnh vật chung quanh ô nhiễm tình huống hơi nhẹ, ban đêm bầu trời thành tịnh vô cùng, bầu trời đầy sao, không giống thành thị ban đêm. Đen như mực đục ngầu một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ. Vậy vậy nơi này không thể nghi ngờ là thưởng thức mưa sao băng đất lành nhất điểm, đám tình nhân tranh nhau chen lấn dự định cắm trại dã ngoại vị trí. Mà hắn dự định khối khu vực này càng là mảnh này động vật hoang dã trong viên đất lành nhất khu, cũng là lần này mưa sao băng quý hiếm địa bàn, không có điểm quan hệ hoặc là không tốn ít tiền là dự định không đến. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh xin nhờ lão Mạc dự định vị trí. Cũng không biết loại này không có ý nghĩa khoe khoang phải tới lúc nào đi. Diệp Trạch Minh kéo Lý Thi Vận bà bay, nhỏ giọng tại bên tai nàng phàn nàn nói, mang cái mỹ nữ lao bà cũng rất có áp lực à, cái này còn thế nào cắm trại dã ngoại. Thật xin lỗi nha. Ai biết sẽ đến nhiều người như vậy a, lại nói ai bảo ngươi bắt đầu để bọn hắn gia nhập. Lý Thi Vận ủy khuất phàn nàn nói, những nam nhân này thật là, rõ ràng đều đã mang theo bạn gái. Đang nói, Diệp Trạch Minh phát hiện có nữ hài nhìn chằm chằm vào hắn, chằm chằm đến Diệp Trạch Minh đều có chút không được tự nhiên. Nha, ta biết ngươi là ai. Cô bé kia nhìn xem Diệp Trạch Minh, hưng phấn nói, ta trước đó đã cảm thấy ngươi nhìn xem rất quen thuộc, hiện tại mới nhận ra tới. Ngươi là đường đi nhà hàng tuổi trẻ lão bản đúng hay không? Ta có tại tiệm của ngươi bên trong nếm qua một lần ngươi chuyên môn xử lý đặc biệt bữa ăn nha. Thật sự là quá mỹ vị, để cho người ta dư vị vô tận. Rất muốn lại ăn một lần nha. Cũng không phải rất đắt cửa hàng A, đi ăn chính là. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đối với tiệm chúng ta bên trong giá cả ta còn là rất có lòng tin, liền xem như học sinh cũng có thể tiếp nhận A. Giá cả không là vấn đề A, vấn đề là ngươi về sau đi trong tiệm số lần rất ít đi A. Mà lại đặc biệt bữa ăn luôn luôn ưu tiên bán cho có VIP thẻ mối khách cũ. Cô bé kia bất mãn giải thích nói, ta đi mấy lần đều không có điểm đến. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bởi vì trận này có chút chuyện khác phải bận rộn, cho ngươi VIP thẻ. Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra một cái thẻ đưa cho cô bé này, dạng này lần sau liền có thể ăn đến đi. Hai người trò chuyện lâu, Lý Thi Vận có chút ăn dấm đem Diệp Trạch Minh kéo lại, mà trải qua một màn như thế, chung quanh đột nhiên ăn tính không ít. Lấy các loại phương pháp hướng Lý Thi Vận khoe khoang người cũng mất, rất hiển nhiên đám người này nghe qua căn này nhà hàng danh tự, cũng biết Diệp Trạch Minh đại khái gia sản, đề tài kế tiếp đột nhiên biến thành Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận hai người thật xứng. Ai, quả nhiên đều là chút thế lực đám gia hỏa. Thừa dịp đem buổi chiều muốn nướng thịt mặc xong lúc này, Lý Thi Vận nhịn không được phàn nàn, tiếp lấy trên mặt uy hiếp chi sắc tại Diệp Trạch Minh bên thai nhỏ giọng nói, ta biết đã có mấy cái nữ hài vụng trộm trong bóng tối cùng ngươi lấy lòng, ngươi nhưng không cho vụng trộm. Diệp Trạch Minh không nói gì, chỉ là để lại Lý Thi Vận cái hót hung hăng hôn lên nàng. Buông ra về sau, Lý Thi Vận liền yên tĩnh trở lại, trên mặt ý cười, lộ ra nghe lời nhiều, thử thử, tính ngươi biết điều. Trời tối về sau, hai người cũng bắt đầu thịt nướng. Lý Thi Vận ở bên giúp đỡ, một bên phàn nàn nói, ai nha, ngươi làm sao mua nhiều như vậy thì mà. Nhiều mua chút rau quả a, lần này ăn lại muốn lên cân. Có quan hệ gì? Rõ ràng dáng người tốt như vậy mà nói. Diệp Trạch Minh ở bên xem thường nói, khoác lên Lý Thi Vận eo nhỏ nhắn nói, lại nói, hơi có chút nhục cảm sở lấy mới dễ chịu nha, đều là xương cốt có gì tốt. Ừ, chờ ta trên người có thịt thừa ngươi liền sẽ không nói như vậy. Ngươi biết ta từ khi theo ngươi về sau mập bao nhiêu không? Dòng dã 4 cân. Trời ạ, không nói cũng không biết khủng bố như vậy. Lý Thi Vận bụ mặt kêu không nói. Được rồi, đến, nếm thử nhìn cái này nước tương hương vị có thể chứ. Diệp Trạch Minh cười nói, nâng lên một điểm nước tương đút cho Lý Thi Vận, bên này hai người một bộ hài hòa, mà những người khác bên kia. Lúc này riêng phần mình đều đang vì vừa rồi định mọi cãi nhau, nam ghét bỏ nữ không đủ xinh đẹp, nữ ghét bỏ nam không nhân ra có bản lĩnh còn hoa tâm, chiến hỏa so lò nướng bên trong lửa than còn vượng. Lý Thi Vận cùng Diệp Trạch Minh hai người ngọt ngào mật mật ăn xong bữa tối, liền bắt đầu ngồi tại trong lều vải, chờ lên 12 giờ khuya mưa sao băng tới. nhưng lúc này hai người cũng không chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Hừ hừ, rốt cuộc không cần bị người khác quấy rầy. Lý Thi Vận lôi kéo Diệp Trạch Minh ngồi vào trong lều vải, kéo lên lều trại khóa kéo, tiếp theo tại trong ba lô tìm kiếm lên cái gì tới. Một hồi lâu, Lý Thi Vận móc ra một bình muỗi không đinh đặt ở Diệp Trạch Minh trong tay, bày ra một bộ đặc biệt mê người tư thế cười nói, "Đến, tiểu Diệp, giúp ta xoa muỗi không đinh a." Từ chân bắt đầu. Nói, Lý Thi Vận đem mình thon dài trắng non chân đặt ở lá trạch bên ngoài trước. Lý Thi Vận vóc vốn là cao, chân càng là thon dài vô cùng, dáng người tỷ lệ cũng là trong truyền thuyết tám đầu thân, so chức nghiệp người mẫu dáng người còn tốt. Chân đường con ôn nhuận nhu hòa, trắng non chân nhỏ nhìn cũng có thể yêu vô cùng. Vậy ta liền không khách khí nha. Diệp Trạch Minh phun ra chút muỗi không đinh tại Lý Thi Vận trên đùi, ôn nhu bôi lên. Mảnh khảnh mắt cá chân, tiếp lấy hướng lên là dài nhỏ bắp chân cùng sung mãn đùi, bóng loáng mà đầy có giãn. Chỉ là này đôi chân cũng không biết có thể để cho nhiều ít người nổi điên. Bôi đến cũng không tệ lắm. Lý Thi Vận hô hấp có chút tăng nhanh, sắc mặt cũng bắt đầu đường đỏ. Tiếp lấy nàng chậm rãi đã kéo xuống đai đeo áo cầu vai, giải khai nội y trụ, đem tuyết trắng duyên dáng phần lưng đường cong hiện ra ở lá trạch bên ngoài trước. Kế tiếp là trên thân, phía trước cũng muốn bôi đến nha. Lý Thi Vận cười nói, uy, đây là muỗi không đinh, cũng không phải kem chống nắng, tại sao muốn đem toàn thân đều bôi đến a? Đại khái vị trí toa lên chẳng phải có thể à? Diệp Trạch Minh cười khổ nói, cầm Lý Thi Vận hai tay, tay từ Lý Thi Vận nhu để chậm rãi bên trên rời, lướt qua tay trắng sau dừng lại trên bờ vai, ôm Lý Thi Vận tựa vào trong ngực hắn, tại nàng non mịn trên bờ vai hôn một cái. Lần này lại làm cho Lý Thi Vận run lẩy bẩy, hô hấp cũng trong nháy mắt trở nên gấp rút, nhịn không được ư một tiếng, ngã mặt tại Diệp Trạch Minh trong ngực, nghiêng mặt qua đến, có chút ngượng ngùng nói, rất lâu không cùng ngươi thân mật, có chút mất cảm. Thật sao? Ta kiểm tra một chút ngươi có hay không nói dối. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, thủ hạ trượt dừng lại tại Lý Thi Vận eo nhỏ nhắn bên trên, tiếp theo từ xinh đẹp phần bụng đường vòng cung lướt qua, ấn lên Lý Thi Vận ngạo nhân hai ngọn núi, trêu chọc. Ờ, xác thực rất mẫn cảm đâu. Bất quá chung quanh tình lữ rất nhiều, vẫn là nhỏ giọng một chút đi. Diệp Trạch Minh cười nói, động tác trên tay gia tăng, một bên hôn lên nhịn không được ngầm khẽ một tiếng, trong ngực hắn không ngừng dãy rủa Lý Thi Vận đôi môi. Như thế kéo dài một hồi lâu, Lý Thi Vận đã triệt để trong ngực hắn mất đi sức chống cự. Diệp Trạch Minh rút ra một cái tay hướng Lý Thi Vận dưới váy ngắn thăm dò, trêu chọc nói, ồ, giống như đã chuẩn bị xong nha. Ngươi không phải cũng đồng dạng? Lý Thi Vận thở phì phò cười duyên nói, đưa tay đè lên Diệp Trạch Minh ngạo nghệ đứng thẳng phía dưới, tiếp lấy cổ động xoay người, vén váy lên, kéo ra đồ lót, chậm rãi dạng chân xuống tới. Anh. Lý Thi Vận biểu lộ có chút say mê cùng hạnh phúc, hòa làm một thể sau liền tại Diệp Trạch Minh trên thân ngã hoạt, ôm lấy cổ của hắn cười, tiểu Diệp, rất thích ngươi. Diệp Trạch Minh luốt luốt Lý Thi Vận cái hót, cười nói, nha đồng đốc, nghĩ kỹ nguyện vọng đi, đợi chút nữa mưa sao băng tới sau có thể hứa rất nhiều nguyện vọng nha. Ừm. A. Lý Thi Vận vừa mới đáp, Diệp Trạch Minh liền bắt đầu chuyển động, lập tức rên rỉ một tiếng, vội vàng che miệng lại, lập tức hôn Diệp Trạch Minh, chuyên tâm hưởng thụ. Sau 12 giờ, chẳng được bao lâu, mưa sao băng giống như kỳ mà tới, từ trong bầu trời đêm phi tốc sẽ qua. Vận khí tốt chính là, vừa mới mưa sau toàn bộ thành thị thời tiết đều chiếm được cải thiện, coi như tại thành khu cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đều là ngươi á? Cái gì mưa sao băng, tinh tinh cũng không thấy một chút. Rạng sáng điểm sáng, sau khi về nhà, Lý Thi Vận nhịn không được tại Diệp Trạch Minh trên lưng tới thúc tuổi chó một cái, cả giận nói: "Vậy ta hỏi ngươi có còn muốn hay không muốn?" Ngươi lại gật đầu nói muốn. Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời: "A, ta mặc kệ. Tóm lại lần này một cái nguyện vọng đều không có nữa, cái này làm cái giám a. Không được, nhất định không thể để cho ba cái kia nha đầu biết. Không cho ngươi nói cho các nàng biết ba cái nha. Nếu không đời này cũng không tiếp tục để ngươi đụng ta." Lý Thi Vận cuồng loạn giận dữ hét, đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng đi vào trong biệt thự. Biết. Diệp Trạch Minh cười khổ nói: "Tóm lại, trước cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi, nghỉ ngơi mấy ngày tiếp xuống chuẩn bị theo giúp ta ra một lần nước a, lần này cần đi gặp mấy cái lao bằng hữu." Chương 463, cao tầng đối thoại sợ lọc cùng mang phẹn nì trước mấy ngày thông chi Diệp Trạch Minh, để hắn chuẩn bị một lần hội nghị cấp cao, trước mắt còn lại tất cả di cấp bậc trở lên đặc công đều sẽ tham dự. Sợ lọc thuận tiện mời hắn cùng mang phẹn nì bọn người hội nghị kết thúc sau đi trong nhà hắn ngồi một chút, Diệp Trạch Minh liền quyết định mượn cơ hội này mang bốn cái nha đầu cùng đi nước ngoài đi dạo. Bỏ ra một ngày thời gian làm tốt hộ chiếu chỉnh lý tốt hành lý, nghỉ ngơi sau một ngày liền chuẩn bị xuất phát. Tiểu Diệp, ngươi làm sao không mua vé máy bay a? Gặp Diệp Trạch Minh chỉ là mang theo các nàng ở phi trường làm các loại, kết quả chờ đến một món lớn đi lên bắt chuyện trong ngoài nước hành khách, Tiểu Mộ Tuyết có chút bất mãn hỏi. Thử, tiểu nha đầu đừng chất vấn Tiểu Diệp quyết định. Đường Tính Di ở bên bất mãn âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, chớ quấy rầy, cũng nhanh tới. Diệp Trạch Minh nhìn đồng hồ cười nói, chẳng được bao lâu, một khung cỡ nhỏ máy bay tư nhân hạ xuống ở trước mặt bọn họ. Con thất thần làm gì đâu? Đi lên a. Diệp Trạch Minh vuốt cái gì sửng sốt tiểu kiều đầu cười nói. Cabin cửa mở ra, thang lầu để xuống. Sở Lộc xuất hiện tại cửa khoang, hướng đám người phất phất tay cười nói, "Này, đã lâu không gặp, thưa quý ông quý bà vẫn là xinh đẹp như vậy đâu." "Tạ ơn, ngươi cũng vẫn là như thế làm người khác ưa thích." Các cô gái cười trả lời, lần lượt lên máy bay. Những cái kia còn chuẩn bị đi lên bắt chuyện trong ngoài nước hành khách, lập tức tại bộ này máy bay tư nhân trước mặt xấu hổ vô cùng. Mà lên máy bay về sau, khiến người ngoài ý chính là mang phẹn nỉ cũng đã ngồi ở phía trên, vểnh lên gợi cảm hai chân, trong tay cầm một chén trà bình, hướng lại kiểu bốn người phất phất tay cười nói, "Các cô gái, gần nhất trôi qua cũng không tệ lắm nha." Phẹn nỉ tỷ Tiểu Mộc Tuyết kinh hô một tiếng, bốn người lập tức ở mang phèn đi ngồi xuống bên người Hàn Nguyên. Cái này bốn cái nha đầu luôn luôn rất bội phục nữ cường nhân, mà không thua bởi Diệp Trạch Minh ưu tú nữ đặc công mang phèn nhì tự nhiên là thành thần tượng của các nàng. Bất ngờ, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào? Sơ Lộc vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bả vai cười nói, tạm được, nửa đường có chút ít đường rẽ, bất quá dù sao đã nghỉ ngơi đủ. Diệp Trạch Minh nhún vai một cái nói, lần này hồi ức mấy cái kia vừa mới thăng cấp gì cờ cờ cũng tới sao? Sơ Lộc hạ giọng nói, tóm lại hội nghị sẽ chia làm ba nhóm, thứ nhất phát là ba người chúng ta, lại thêm phía trước khối tiểu đội ba người, về sau trước mắt đỏ đảo tiểu đội sẽ tới, cuối cùng lại cùng ba cái kia vừa mới thăng cấp đặc công cử hành hội nghị. Trên thực tế, trước mắt đặc công tầng là trải qua điều chỉnh. Trước đó bởi vì đỏ đảo Di bỏ mình đưa đến thế lực hỗn loạn, hiện tại trừ bỏ nguyên khối lập phương Di hiện tại trở thành hoa mai Di bên ngoài, cái khác Di đặc công đều là người mới. Bởi vì Ách Bích tiểu đội toàn quân bị diệt, ca vị trí hiện tại trống đi một cái, vốn nên từ trước mắt Ách Bích Di cũng chính là Sở Lộc tới đảm nhiệm khối lập phương ca, nhưng bởi vì tiểu đội khiêu chiến đặc tính, mới Ách Bích tiểu đội trước mắt thứ tự giữ lại. Đem từ thấp cấp bậc đặc công bên trong chọn lựa ra ba tên người mới tới đảm nhiệm khối lập phương Di, uy, ca vị trí. Biết, vậy ngươi mở ngươi máy bay đi thôi. Diệp Trạch Minh đè lên Sở Lộc bà bay, quay người tại các cô gái bên người ngồi xuống, rót cho mình chén cắt bò na xít đồ uống. Các cô gái lúc này chính trò chuyện lửa nóng. Diệp Trạch Minh cũng không muốn quấy rầy các nàng, thế là đi vào trong phòng điều khiển, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Tập hợp một chỗ liền liễu dĩu nói không xong. Từ mua bộ y phục đến nặng mấy cân, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tất cả đều nói lượn, nữ nhân chính là như vậy sinh vật. Sơ Lộc nhịn không được cười nói, có đạo lý. Lại nói nhà của ngươi đủ ở đến hạ nhiều người như vậy sao? Ta còn chuẩn bị mang theo bọn nha đầu ở chỗ này chơi nhiều một hồi tới. Diệp Trạch Minh hỏi tiếp, không có vấn đề, trống không thật nhiều gian phòng, nhìn liền biết. Sơ Lộc cười nói, sau đó trên đường đi bất quá là nói chuyện phiếm, thẳng đến máy bay dừng lại tại New York sân bay. Mang phèn nỉ mang theo bốn cái nha đầu đi khách sạn an trí xuống tới, mà Sơ Lộc thì là cùng Diệp Trạch Minh đi trước hội nghị điểm chờ đợi. Bọn hắn đám này cao tầng chọn lựa họp địa điểm phi thường bí ẩn, tại một tòa vứt bỏ đốn tuổi trận trung tâm trong rừng trong phòng nhỏ. Đưa Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc đến lúc, đã có ba người chờ ở kia, hai nữ một nam, tựa hồ chính là phía trước khối tiểu đội tổ ba người, cũng chính là hiện tại Hoa Mai Di, Quy, Ca, một người trong đó chính là quá khứ đã từng đến sò xét qua Diệp Trạch Minh thực lực Hoa Mai Quy, bị mang phèn nỉ xưng là A Nhã cái kia thành tú cao nhã tóc vàng mắt xanh nữ hải. Nơi này ba người đều không có mang mặt nạ, mà là lấy phổ thông trang phục chờ ở đây. Gặp Diệp Trạch Minh hòa Sơ Lộc tới, trong đó một cái vóc người cao gầy, tao nhã nho nhã nam tử tóc vàng tiến lên đón, "Ờ, các ngươi đã tới à, phèn nỉ đâu? Ngươi là?" Diệp Trạch Minh hòa hắn nắm tay, hỏi, "A, quên tự giới thiệu mình, Sơ Tí Phần. Gaen, đương nhiệm Hoa Mai ca, tiền nhiệm khối lập phương ca, ta cùng phèn nỉ cũng là mấy năm bạn cũ." Nam tử tóc vàng này vừa cười vừa nói, "Sơ Tí Phần cùng Diệp Trạch Minh cao không sai biệt cho lắm, nhưng hơi có vẻ gầy yếu, mang theo mắt kính tượng cái thư sinh yếu đuối, cái rùi mặt mắt nhỏ, mùi hương tăng thêm nếp nhăn trên mặt, để hắn nhìn có chút tang thương, nhưng tuổi tác tối đa cũng liền 26-27 tuổi. Lia, cơ gì tỉnh, trước đó từng có một lần giao thủ, lần kia thất lễ. Cái kia giữ lại chạm vai tóc ngắn, tóc vàng mắt xanh, có tinh xảo ngũ quan cùng lạnh lùng biểu lộ duy mỹ nữ hài đi lên cùng hắn nắm tay. Không có sự tình. Diệp Trạch Minh khách sáo đạo, cùng cái này bút bê đáng yêu nữ hài nắm tay, cô bé này từ dáng người cùng bề ngoài nhìn chỉ sợ mới vừa vặn 20. Cái cuối cùng nữ hài hẳn là Hoa Mai Di, đó là cái châu Á nữ hài, cùng lưng tóc dài trải lấy đơn giản mà thanh lịch bên cạnh phân, trên mặt mỉm cười hàm xúc mà khiêm tốn, mặt trứng ngỗng mỏng bờ môi sống mũi cao, có cùng kiểu một mưa đồng dạng ôn nhu hiền thục khí chất, cũng là điển hình phương Đông mỹ nhân. Dáng người hơi có vẻ bình thường, lại là thon dài mềm dẻo. "Ngài tốt, ta là Bạch Liên, đương nhiệm Hoa Mai Di, kính đã lâu đại danh của ngài." Cô bé này cũng cùng Diệp Trạch Minh nắm tay. Cứ như vậy, tự giới thiệu liền xem như kết thúc. Sơ Tí Phần bắt đầu nói đến chính sự, "Như vậy tới trước cùng ngươi nói một chút trước mắt đỏ đảo tiểu đội sự tình đi, đợi chút nữa bọn hắn liền sẽ tới." Mọi người tại trong phòng ngồi xuống, Sơ Tí Phần tiếp tục nói ra, "Ta tiếp khách xem cùng ngươi nói một chút đỏ đảo tiểu đội ba người, chính ngươi đến quyết định phải chăng phải tín nhiệm bọn hắn." Đỏ đảo ca cái này nam nhân tư tưởng rất đơn giản, hắn chỉ đi theo mạnh nhất nam nhân, từ điểm này tới nói đỏ đảo ca là có thể tín nhiệm, nhưng cũng có thể hắn sẽ cùng Hoa Mai Di đồng dạng, tham dò một chút thực lực của ta. "Không sao, cứ tới chính là." Diệp Trạch Minh hử nhưng cười nói. Sơ Tí Phần nhẹ gật đầu, "Tiếp theo là đỏ đảo quy, nữ nhân này đi theo đỏ đảo quy rất nhiều năm, theo ta được biết nàng một mực âm thầm hâm mộ hắn, chỉ cần có thể ở tại bên cạnh hắn, cái khác nàng sẽ không để ý, từ điểm này nhìn nàng cũng là đáng tín nhiệm. Vấn đề ngay tại ở sau cùng đỏ đảo Di." Nói đến đây, Sơ Tí Phần nhíu mày, trầm ngâm nói, "Đỏ đảo Di cái này nam nhân rất có dạ tâm, chỉ tiếc quá mức cao ngạo lại không bản lĩnh gì, nếu như chỉ có một mình hắn, ta cảm thấy không có gì có thể lo lắng." Diệp Trạch Minh gật đầu nói, "Biết, ta sẽ để ý. Như vậy, lại cho ta chúc mừng một chút ngài trở thành mới Ách Bích ca đi, về sau cao tầng phong cách cùng nhiệm vụ đi hướng liền từ ngươi đến quyết định." Sơ Tí Phần vừa cười vừa nói, tiếp lấy ngoài cửa liền truyền đến một trận động tĩnh, có người đến. "Các ngươi trò chuyện rất ăn ý nha." Mang Phèn Nì đẩy cửa ra, cười nói, "Ngươi đã nhận biết Sơ Tí Phần rồi. Yên tâm, hắn người này không có gì đấu tranh tâm, cũng không cầu phát triển, coi như ngươi không tín nhiệm hắn, hắn cũng sẽ không trở thành uy hiếp." Diệp Trạch Minh cũng đốc, đương nhiên cũng biết điểm ấy, Sơ Tí Phần như thế khôn khéo, nhìn người cũng rất chuẩn, lại có Mang Phèn Nì hỗ trợ, thật sự có tâm làm sao có thể nhiều năm như vậy cũng còn chỉ là cái khối lập phương ca. Nghĩ bỏ đã sớm leo đi lên. bất quá nam nhân nhiều ít vẫn là phải có điểm cầu tới tiến tâm tư mới được, nếu không giống như ta vậy bị phèn nỉ bỏ rơi. Sơ Tí Phần cười khổ nói, cùng mang phèn nỉ ôm một cái, bất quá, vẫn là chúc mừng ngươi tìm được thích hợp ngươi nhất ca. Hắn sao? Hiện tại còn non lắm, về sau còn phải bồi dưỡng một chút hắn, mới có thể có ách bích ca phong phạm à. Mang phèn nỉ cười khẽ, khoác lên Diệp Trạch mình cánh tay, dù sao, tiểu quỷ này nhưng là muốn làm tổ chức đầu lĩnh, cùng chân lý người, trầm mặc người cùng nhìn chăm chú người, còn có chính phủ các nước yếu viên lui tới đâu. Diệp Trạch Minh lập tức dưới đáy lòng thầm mắng, nói lên cái này hắn liền Alexander, chính trị loại hình hắn thụ nhất không được nữa. Yên tâm, những sự tình kia giao cho ta cùng nữ vương bệ hạ đến là được rồi. Sherlock ở bên cười nói, để ngươi cái này mạnh nhất chi mâu đi làm những này phương diện chính trị sự tình khó tránh khỏi có chút quá lãng phí nhân tài, đúng không? Diễn phần mình hơi nói chuyện phiếm trong chốc lát, ba người khác cũng rốt cục chỉ diện. Thử, đều đã tới rồi sao? Một cái giữ lại kim sắc thoái phát nhọn cái cầm nam nhân đẩy cửa đi đến, cắn răng cười giận dữ đạo, hình dạng coi như tuấn tiếu lại giữ tợn vô cùng. Con ngươi màu xanh lục bên trong chớp động lên hung quang. Hắn ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến Diệp Trạch Minh trên thân, chân mày nhíu chặt hơn, nụ cười trên mặt cũng biến mất không còn tâm tích, tiểu tử này chính là mới Xbeka. Đỏ Đào Ca đi theo phía sau một nam một nữ, nữ tóc nâu hạt đồng, tựa hồ là con lai, đến eo tóc dài, xinh đẹp hơi có vẻ yêu mị, nhìn xem Đỏ Đào Ca ánh mắt thâm tình vô cùng, hẳn là Đỏ Đào Quy Hử, cứ như vậy tên tiểu quỷ sao? Nhìn kẻ lừa gạt lần này cần biến thành tam đại trong tổ chức hạt chót, chỉ sợ cũng liền có thể cùng nhìn chăm chú người đám kia gánh xiếc sánh vai. Người cuối cùng nhịn không được có chút mỉa mai cười nói: Đỏ Đào Di dáng người cùng Diệp Trạch Minh không sai biệt lắm, so với hắn hơi cao một chút, chừng 23-24 tuổi, màu nâu bên cạnh phân, nhưng mà trên mặt cả lơ phất phơ biểu lộ để hắn nhìn tựa như cái 16 tuổi tuổi dậy thì phản nghịch thiếu niên giống như. Hắn trong phòng quét mắt một vòng, nhịn cười không được, ở. Hôm nay mỹ nữ thật đúng là nhiều, có người muốn cùng ta cộng độ lương tiêu sao? Đến mấy cái cũng không có vấn đề gì a, ta cam đoan có thể thỏa mãn các ngươi mỗi người. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, hoạt động một chút cổ tay, tiếp lấy thân hình bỗng nhiên chớp động, hướng Đỏ Đào Di vọt tới, nhưng mà để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn chính là Đỏ Đào Di tựa hồ là cố ý đang gây hấn với hắn, không ngạc nhiên chút nào bày xong tư thế. Chương 464, mới liên minh Đỏ Đào Di dọn xong tư thế hướng Diệp Trạch Minh tiến lên đón, tình hình này để Diệp Trạch Minh nhịn không được cười lạnh, nghĩ thăm dò hắn, lấy Di cấp bậc tới nói tư cách vẫn là kém như vậy một chút. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh sử dụng nhanh như gió thế, nô lên vai phải hướng Đỏ Đào Di trong ngực đụng tới. Tới thật đúng lúc. Đỏ Đào Di cười lạnh nói, nghiêng người một cái đá ngang hướng Diệp Trạch Minh quét tới. Diệp Trạch Minh nhanh như gió thế bỗng nhiên dừng lại, chuyển hóa làm bất động như núi, đứng ở nguyên địa, giơ hai tay lên ôm lấy một cước này, sau đó nhấc chân móc tại Đỏ Đào Di trên cổ chân, thừa dịp Đỏ Đào Di dưới chân không vững, bắt lấy đối phương chân phải xoay tròn, đem đối phương ở giữa không trung chuyển nửa vòng sau một tay lấy hắn ném ra ngoài. Đỏ Đào Di ngã ầm ầm trên mặt đất sau lại bắn lên, lần nữa sau khi hạ xuống dây rủa lấy bò lên, tức giận lại dự định xông lên, nhưng là bị Đỏ Đào Ca ngăn cản. Diệp Trạch Minh phủi tay, nhìn xem Đỏ Đào Ca nhàn nhạt nói, không có ý tứ, ta nhìn ngươi thật giống như không có muốn xen vào dạy ngươi chó nuôi trong nhà ý tứ, cho nên ta liền hơi giúp ngươi quản giáo một chút. Quốc gia các ngươi câu nói kia nói như thế nào? Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Đỏ Đào Ca cười nói, liền xem như cười lên nam nhân này cũng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lộ ra dữ tợn vô cùng, bóp bóp nắm tay hướng Diệp Trạch Minh tiến lên đón. Không sai biệt lắm chính là ý tứ kia, nhìn không ra ngươi sẽ còn nói chúng văn. Diệp Trạch Minh nhún vai, nhàn nhạt trả lời. Mặc dù Đỏ Đào Ca khí thế hung ác vô cùng tựa như ác quỷ, nhưng Diệp Trạch Minh trong lúc phất tay không sợ hãi chút nào cảm giác. A, hơi học chút ngoại giao năng lực, bất quá quả nhiên ta còn là càng ưa thích đánh nhau a. Đỏ Đào Ca cắn răng cười nói, trong nháy mắt vọt tới lá trạch bên ngoài trước. Diệp Trạch Minh một cái cá sấu vây đuôi quét tới. Đỏ Đào Ca nguyên địa một cái đệm bước nhảy lên né tránh, đưa tay đè xuống Diệp Trạch Minh đỉnh đầu. Cả người ở giữa không trung dựng ngược. Đấu vật. Lá trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc nói, Đỏ Đào Ca hai tay đỡ lấy Diệp Trạch Minh đầu, hai chân bổ ra, tựa như máy bay trực thăng cánh quạt như vậy xoay tròn, mượn cố này cường độ lố néo người, dự định một hơi đem Diệp Trạch Minh cổ bật gãy. Nhưng ở nguy cấp này trước mắt, Diệp Trạch Minh bỗng nhiên nhấc chân hướng lên phía trên Đỏ Đào Ca đã tới. Đương nhiên Diệp Trạch Minh thân thể mềm dẻo độ không có đạt tới có thể đá phải trên bả vai mình tình trạng. Một cước này cũng không phải là ngắm chuẩn lấy Đỏ Đào Ca mà đi, mà là chặn Đỏ Đào Ca chân, đem thân thể đối phương xoay tròn tình thế ngăn trở. Ồ, Đỏ Đào Ca hơi có chút kinh ngạc, tiếp lấy Diệp Trạch Minh hai tay giao thoa lấy bắt lấy Đỏ Đào Ca bả vai, một tay lấy Đỏ Đào Ca từ đỉnh đầu ném ra ngoài. Đỏ Đào Ca ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, rơi trên mặt đất một chân bị xuống, sau khi đứng dậy lần nữa hướng Diệp Trạch Minh bật lên. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, dọn xong tư thế cũng không có vội vã tiến lên. Đấu vật trên thực tế cũng không phải là một loại thích hợp với thực chiến kỹ xảo cách đấu, biểu diễn tính chất càng mạnh. Bởi vì đến một lần cùng nhu đạo đồng dạng chủ yếu chiêu thức cần cận thân bắt lấy, thứ hai bắt lấy chiêu thức uy lực tuy mạnh, lại cũng không là dễ dàng như vậy thành hình, đang biểu diễn bên trong thường thường cũng phải cần đối thủ phối hợp, mà trong thực chiến thì là cần người sử dụng có tính áp đảo nhanh nhẹn, lực lượng cùng phản ứng. Nhưng là, biết điểm này sau đấu vật chiêu thức cũng tương đối dễ dàng đối phó. Chỉ cần không bị đối phương bắt lấy là được. Đương nhiên, đấu vật bên trong cũng có một chút quyền cước phương thức công kích, bất quá những cái kia đều chỉ là vì bắt lấy đối phương chế tạo khoảng cách mà thôi, chủ yếu phương thức công kích là dựa vào bắt lấy. Tứ như rừng linh hoạt di động phối hợp khó biết như âm công phòng nhất thể đủ để ứng đối, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không muốn tại bất luận cái gì một phương diện nội bộ. Bởi vậy, Diệp Trạch Minh bày ra bất động như núi thế, mở ra đạn thời gian chờ đợi đối phương tiến lên.
Ồ, muốn cùng ta tại bắt lấy bên trên phân thắng bại sao? Khó tránh khỏi có chút tự phụ đi. Đỏ Đào ca cười, tay phải dựng vào Diệp Trạch Minh bả vai, chân phải đặt xuống tại Diệp Trạch Minh dưới chân liền chuẩn bị đem hắn chỏng gọng trên đất. Diệp Trạch Minh giơ chân lên tránh thoát đối phương cái này quét qua, hai chân ngược lại đem đối phương hai chân kẹp lại, hai tay phân biệt bắt lấy Đỏ Đào ca cổ tay cùng bả vai, một tay lấy Đỏ Đào ca hướng sau lưng quẳng đi. Đỏ Đào ca phản ứng cũng khá tốt, phản mượn Diệp Trạch Minh đem hắn ném ra tình thế ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, hai người cùng một chỗ bay lên giữa không trung, xoay tròn lấy hướng trên mặt đất rơi xuống. Không ổn. Lá Trạch sáng tối kêu lên, Đỏ Đào ca hiển nhiên tại tinh diệu khống chế xoay tròn tình thế, tiếp tục như vậy rơi xuống đất trong nháy mắt sẽ là hắn ở phía dưới, dạng này lần giao thủ này bên trong coi như hắn thua. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, nếu như không có khả năng hắn chiếm thượng phong, vậy ít nhất cũng không thể để đối phương chiếm thượng phong, muốn quẳng liền hai người cùng một chỗ ngã sắp xuống. Lập tức, Diệp Trạch Minh mượn nhờ đạn thời gian hiệu quả, ở giữa không trung đống nhiên vỗ tay, đánh vào Đỏ Đào ca phần eo. Đối phương ở giữa không trung dùng để khống chế xoay tròn tần suất cũng chỉ có sức eo mà thôi, bởi vậy một kích này liền làm rối loạn Đỏ Đào ca xoay tròn tiết tấu, cuối cùng ai trước rơi xuống đất, hay là không sẽ cùng một chỗ rơi xuống đất liền không ai có thể biết. Có ý tứ. Đỏ Đào ca cười nhạt nói, tại sắp trước khi rơi xuống đất bung ra Diệp Trạch Minh, thân hình của hai người ở giữa không trung đống nhiên tách ra, riêng phần mình đưa tay chống tại trên mặt đất ổn định thân hình. Hừ, một cái tự do vật lộn người sử dụng, thế mà có thể tại cận thân bắt lấy bên trên cùng ta đánh cái cân sức ngang tài, xem ra vẫn là có tư cách làm ách bích ca nha. Đỏ Đào ca ôm cánh tay cười nói, ta thừa nhận gánh vác nổi ách bích ca danh hảo. Nói xong, Đỏ Đào ca tại Lá Trạch bên ngoài trước ủy một gối xuống xuống dưới, tay phải khoác lên trên bờ vai, nhàn nhạt cười nói, như vậy ta Đỏ ca ngay tại này phát hiện, tại ngươi gánh vác ách bích ca danh hảo trong khoảng thời gian này ta sẽ hiệu chung với ngươi, nghe theo chỉ thị của ngươi, bảo vệ danh hảo của ngươi, vì ngươi vinh dự phân chiến, thẳng đến ngươi tử vong hoặc là lui làm nhiệm. Trở lên. Lập tức, Đỏ Đào quy cũng đi theo ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống xuống dưới, Đỏ Đào di có vẻ hơi khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đi theo. Cử chỉ này ngược lại để Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này nói không chừng ngược lại là cái có kỵ sĩ tinh thần nam nhân. Vậy dạng này, trước mắt cao tầng liền đạt thành nhất trí. Nghi thức kết thúc về sau, sơ tí phần đội vàng đánh lên giảng hòa. Ừ, đừng sai lầm, ta và các ngươi đám gia hỏa này cũng không phải cái gì bằng hữu, nhưng là làm đối mạnh nhất chi mâu tôn trọng, các ngươi bên này hạ đạt nhiệm vụ ta còn là sẽ hỗ trợ. Đỏ Đào ca phủi bụi trên người một cái cười nói, tóm lại, hôm nay trước hết như vậy đi, ta còn có chút việc trước hết rời đi. Thế lực loại hình, ta không hứng thú. Lập tức, Đỏ Đào tiểu tổ không đợi mới khối lập phương tiểu tổ đến, liền cứ vậy rời đi. Đối với ba người này hành vi, sơ tí phần cũng không có lộ ra ngoài ý muốn, cười khổ hướng Diệp Trạch Minh hỏi, thế nào? Ngươi cảm thấy ba người này? Đỏ Đào ca ngược lại là cái thú vị nam nhân, nói không chừng ta sẽ thật thích tên kia. Diệp Trạch Minh ôm cánh tay cười nói, về phần Đỏ Đào quy. Nữ nhân kia dù sao trong mắt cũng chỉ có Đỏ Đào ca, cũng sẽ không thế nào đi. Đỏ Đào gì a? Ừ, xác thực không có bản lĩnh gì, không có chút nào uy hiếp có thể nói, không đáng giá nhắc tới. Thật sao? Vậy là tốt rồi, bất quá mới vừa rồi còn thật sự là kinh khủng a. Đỏ Đào ca bộ dáng kia thế nhưng là chăm chú à, ta cũng nhịn không được theo bản năng lui về sau, ngươi còn có thể như thế không chút nào mà thay đổi. Sơ tí phần cười khổ nói. Thật sao? Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn hỏi ngược lại, phản nhìn biểu tình của những người khác, cũng xác thực đều có chút e ngại. Mang phèn nỉ nhún vai cười khổ nói, nam nhân kia à, mặc dù ngoài miệng nói gì đó phát thệ giống như kỵ sĩ, nhưng chiến đấu lại là chân chính ác ma nha. Địch nhân của hắn đa số cuối cùng cũng không được hình người. Đấu vật chính là loại kia sẽ dùng tới bất luận cái gì công cụ, đánh tới thân thể đối phương tàn phá không chịu nổi cũng vẫn là muốn tiếp tục, thẳng đến mình không còn khí lực mới có thể dừng lại đấu pháp. Ai nha nha, vừa rồi tên kia cắn răng nghiến lợi hướng Partner đi đến lúc, ta mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, thế nhưng là xuất mồ hôi lạnh cả người tới. Các ngươi hai cái này quái vật. Sherlock cũng ở bên lau vệt mồ hôi cười nói. Tóm lại, dám cùng Đỏ Đào ca cận thân chiến đấu hơn nữa còn không chết, giống như cũng chỉ có ngươi. Nghe nói tiền nhiệm mạnh nhất Chimo Hoa Mai ca cũng là phòng ngừa cùng hắn cận thân, tận lực bảo trì bên trong khoảng cách vật lộn. Lia cũng ở bên khẽ thở dài. Đối với Đỏ Đào ca hung ác, Diệp Trạch Minh nhưng thật ra là rõ ràng nhất. Đang Hồng Đào ca cắn răng nghiến lợi hướng hắn đi tới thời điểm, hắn nhìn thấy không phải người, mà là dã thú bóng lưng. Nhưng hắn cũng không e ngại, đến một lần hắn biết đối mặt dã thú lúc chỉ cần có chỗ e ngại, đối phương liền sẽ lập tức nhào lên. Thứ hai hắn đối với mình bản sự có đầy đủ lòng tin, coi như địch nhân hung ác hơn nữa, hắn cũng có thể đối phó. Các vị, ta không muốn ngăn cản các vị giao lưu, nhưng là mới khối lập phương tiểu tổ không sai biệt lắm cũng muốn đến nhà. Lúc này, Bạch Liên ở bên khẽ cười khổ nhắc nhở. Sơ tí phần từ trong ngực lấy khăn tay ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cười nói, tốt à, các vị tranh thủ thời gian lau lau mồ hôi lạnh, đừng để bọn hậu bối nhìn thấy chúng ta bị mình đồng đội dọa đến một thân mồ hôi khứu dạng. Hơi tu chỉnh một chút về sau, rất nhanh mới khối lập phương tiểu tổ liền đã tới căn này chỉ có một ngọn đèn dầu phá nhà gỗ. Đương nhiên, mới khối lập phương thế lực ở giữa lẫn nhau cũng không biết trần dùng, đám người cũng liền một lần nữa mang lên trên mặt nạ. Ai nha, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ách bích ca sao. Đương nhiệm mạnh nhất chi mâu. Ba người kia vào nhà về sau. Một người trong đó lập tức cầm Diệp Trạch Minh tay nhiệt tình nói, trên mặt nạ khối lập phương ca từ tóc cắt ngang trán tiếp theo tránh mà qua. Khối lập phương ca nhìn tựa như là đại thiên triều thiếu niên bất lương, rối bời màu lam hoa luôn đầu, dáng người lộ ra hơi có vẻ gầy yếu cùng thấp bé, cùng Lá Trạch nói rõ ngữ khí tràn đầy hưng phấn cùng sục sôi. Khối lập phương quy cùng cái khác quy đồng dạng mặc lễ phục váy dài, chỉ là màu lam, mang lên trên mặt nạ.
có vẻ hơi rụt rè cùng e ngại Khối Lập Phương ca bộ dáng, chạm vai màu đen tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái tú lệ, dáng người thon dài hơi có vẻ bình thường. Mà Khối Lập Phương Di đứng tại Khối Lập Phương ca sau lưng, tựa như một cái bảo tiêu, tiêu chuẩn thế đứng tựa như người máy, màu đen chia hai tám, kiểu tóc đơn giản tựa như dùng cây thước so với trải ra, dáng người so sánh Khối ca cao lớn được nhiều. Cứ việc Khối Lập Phương ca ngữ khí hưng phấn cùng sục sôi, nhưng không có vẻ sùng bái, tương phản, Diệp Trạch Minh từ hắn sau mặt nạ phương trong ánh mắt nhìn thấy, chỉ có vô tận dục vọng cùng dã tâm, để hắn không nhịn được nghĩ hiện tại liền giải quyết cái phiền phức này. Chương 465, nghỉ phép khi mọi người đi vào sở lọc tại Las Vegas nhà về sau, Diệp Trạch Minh mới rốt cục minh bạch sở lọc vì cái gì trước đó nói với hắn gian phòng tuyệt đối đủ ở trước mắt phòng ở là một tòa Diệp Trạch Minh chỉ ở ý rộng màn trông được qua toàn tự động khoa học kỹ thuật hóa ven biển nhà trọ, toàn bộ biệt thự cùng chia 3 tầng, chí ít có mười mấy gian phòng, hết thảy công trình đều có thể dùng điều khiển từ xa thao tác. Ta cái ngoan ngoan, người đem người đời này tiền kiếm được đều dùng tại phía trên này sao? Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, trước mắt tòa này tự động hóa biệt thự không có mấy ngàn vạn mỹ kim cũng đừng muốn mua tới tay. Người dù sao cũng phải có chút truy cầu nha, ta thích nơi này mặt trời mọc, buổi sáng thời điểm mở ra màn cửa. Sơ Lộc dùng mật mã thẻ từ mở cửa về sau, nắm lên điều khiển từ xa để lên, bên giường kim loại cửa chớp chậm rãi dâng lên. Từ cửa sổ một bên khác nhìn lại, xuyên qua rừng cây cùng bãi cát, có thể nhìn thấy xa xôi đường chân trời, cảnh sát xác thực rất không tệ. Đám người chọn tốt gian phòng, đem hành lý cất kỹ về sau, liền riêng phần mình tại phòng bếp bận rộn lên cơm chưa tới. "Bạn ơi, cái kia Khối Lập Phương ca ngươi đến hơi lưu ý một điểm a." Sơ Lộc điều chỉnh thử lấy nước tương lúc nói, ta mặc dù không thấy được mặt của hắn, nhưng là hắn giơ tay nhấc chân đều lộ ra quá mức tùy tiện, nói chuyện cùng ngươi ngựa khí cũng chứng minh hắn hoàn toàn là tại ngấp nghé ngươi ách bích ca vị trí. Tốt nhất vẫn là lưu tâm một chút. Ta biết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trở lại, coi như tâm hắn lý học năng lực không cao, đối phương kia trần trụi ánh mắt bên trong hàm nghĩa cũng đã rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì mặt khác ba đội người đều đứng tại phía bên mình, lại thêm hiện tại thật vất vả mới đem cao tầng đặc công vị trí toàn bộ bổ đủ, chỉ sợ hắn ngay tại chỗ đem Khối Lập Phương ca xử lý. Mang Phèn Nhỉ khó được cũng tại trong phòng bếp hỗ trợ, ở bên nhỏ giọng trả lời, yên tâm. Cái kia Khối Lập Phương ca không có bản lĩnh gì, từ thân thể năng lực nhìn, sức chiến đấu yếu đến không tưởng nổi, mà lại đơn giản như vậy liền đem mình tâm tư để lộ ra đến, hiển nhiên cũng không có gì quá sâu tâm kế. Dù sao cũng là trực tiếp từ cấp thấp đặc công bên trong theo xếp hạng cất nhắc lên, cùng chúng ta không so được. Bởi vì nhân viên tử vong mà cất nhắc lên đặc công, nói trắng ra là chỉ là đặc công đẳng cấp đạt đến, nhưng không có tương ứng thực lực, xử lý năng lực cùng kinh nghiệm. Đây cũng là vì sao trước đó Diệp Trạch Minh tại xử lý Đỏ Đảo Di không có đồng ý gia nhập cao tầng nguyên nhân. Cái này mới tiểu đội bất quá là lấy ra góp đủ số, căn bản là không cách nào hoàn thành nghị hội cấp bậc cao cấp nhiệm vụ. Vậy cái này tiểu đội làm sao bây giờ? Lá Trạch rõ ràng đến có chút do dự, đối phó nghị hội lời nói, ba người này. Hán Quy cùng Di ngược lại là rất có bản sự à, đến lúc đó đem đơn giản nhất bộ phận phân cho bọn hắn đi. Mang Phèn Nhỉ nhún vai nói, làm nhiệm không được liền bị đào thải, cái hệ thống này chính là như thế vận hành. Năng giả thượng vị, một ngày nào đó sẽ xuất hiện có thể đảm nhiệm vị trí này người mới, bởi vì cái gọi là một tướng công thành bạn cốt khô nha. Cũng có đạo lý. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đưa cho Sơ Lộc, giao cho các người, ta đi xem một chút mấy cái kia nha đầu đồ vật để đàng hoàng chưa. Lúc này, mấy cái nha đầu còn tại hiếu kỳ cầm điều khiển từ xa thử nghiệm trong phòng các loại công năng. Ai, Tiểu Diệp, ngươi nhìn, căn biệt thự này thuận tiện nha. Tiểu Mộ Tuyết đang cùng Tiểu Mộ Mưa cùng một chỗ nằm ở trên giường, cầm trong tay điều khiển từ xa đè tới nhân tới, ngươi nhìn, âm hưởng, TV, điều hòa không khí toàn bộ đều có thể dùng một cái điều khiển từ xa thao tác. Tiểu Mộ Mưa ở bên cười bớt ve Tiểu Mộ Tuyết tóc nói, đừng cho người ta làm hư. Thích. Vậy ta cũng đi cho các ngươi mua một tòa dạng này biệt thự a. Diệp Trạch Minh nuốt nuốt hai người đầu hỏi, mặc dù ý là mắc tiền một tí, bất quá dựa vào nội bộ tổ chức đánh gãy, hẳn là mua được. Tính toán nha. Loại phòng này ngẫu nhiên ở một chút vẫn rất mới mẻ, ở lâu liền sẽ cảm thấy trống rỗng, hơn nữa còn đắt như vậy, ngoại trừ cùng người khoe khoang liền vô tác dụng. Tiểu Mộc Mưa cười khổ nói, ừ, vậy thì chờ về sau kết hôn lại mua. Diệp Trạch Minh tại hai người trên trán hôn một cái cười nói, lập tức hắn lại tới Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cửa gian phòng bên ngoài, hai cái nha đầu lúc này ở bên trong thương lượng cái gì? Muốn ta nói, kia hai nha đầu khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Lý Thi Vận nhỏ giọng thầm thì nói, cho nên ta cái này bất tài yêu cầu hai chúng ta ngủ cùng chỗ sao? Trước đó Phèn Nhỉ tỉ dậy những cái kia người còn nhớ chứ? Nên nắm chắc nam nhân nhỏ xíu tâm lý, chỉ có chi kỷ nữ nhân mới là nhất lấy nam nhân thích. Chúng ta nhất định không thể thua cho kia hai cái nha đầu. Vậy lần này muốn mặc chế phục sao? Phèn Nhỉ tỉ nói đồ đồng phục hấp dẫn ngẫu nhiên tới một lần liền tốt, mà lại mỗi lần muốn khác nhau chế phục mới được. Ta lần này tới thời điểm thuận tiện mang theo trang phục hầu gái, ngươi nhìn. Đường Tĩnh Di cũng nhỏ giọng trả lời. Hai nha đầu thực sự là. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, tiếp lấy gõ cửa một cái, ta có thể vào không? Bên trong truyền đến một trận thu thập thanh âm, một hồi lâu Đường Tĩnh Di mới cởi mở cửa, lôi kéo Diệp Trạch Minh trên giường ngồi xuống, kéo cánh tay của hắn cười nói, Tiểu Diệp, ngồi lâu như vậy xe có mệt hay không? Chúng ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Đúng vậy à, ta gần nhất cùng Tĩnh Di học được học xoa bóp, hai người cùng một chỗ xoa bóp hiệu quả sẽ tốt hơn đâu. Lý Thi Vận cũng tại Diệp Trạch Minh một bên khác ngồi xuống, cười hỏi, ôi, thật sự là chi kỷ tiểu thiên sứ, tạm thời quên đi thôi, lập tức sẽ ăn cơm nữa nha. Diệp Trạch Minh khoác lên hai người thân hình như thủy xà cười xấu xa nói, buổi tối ngược lại là có thể suy tính một chút. Hành lý chỉnh lý tốt về sau, Diệp Trạch Minh hòa bốn cái nha đầu cùng một chỗ xuống lầu hỗ trợ, hỗ trợ nhiều người, nấu cơm tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Dừng lại phong phú cơm chưa làm tốt về sau, đám người ngồi trong phòng khách cùng một chỗ bắt đầu ăn. Cảm giác như vậy mọi người ăn cơm chung cảm giác thực tốt đâu. Tiểu Mộ Tuyết vui vẻ cười nói, "Fanny tỷ, Sở Lộc cùng Tiểu Diệp đều tại, nếu là về sau cũng đều có thể dạng này liền tốt đâu." "Hừ hừ, vậy sau này chờ tỷ tỷ về hưu, tại nhà các ngươi bên cạnh mua ngôi biệt thự có được hay không?" Mang Fanny cười sờ lên Tiểu Mộ Tuyết đầu hỏi, dù sao đặc công suất ngũ ở chung một chỗ cũng tương đối an toàn đâu. "Ừm, ý kiến hay." Sở Lộc đội vàng buông xuống trong tay bợ dáng đỉ cười đồng ý nói, "Nhất là ta cái này không có gì năng lực chiến đấu đặc công tiếp sống đắc tội nhiều người như vậy, suất ngũ sau không ai bảo bọc còn không tư chết chắc." "Ừm, vậy cứ như thế quyết định đi. Về sau chúng ta đem phòng ở mua cùng một chỗ." Diệp Trạch Minh xâm một đoàn Italy mặt nhét vào trong miệng, nhàn nhạt nói, "No, cái này nước tương mùi vị không tệ nha." Dùng cơm kết thúc về sau, Mang Fanny cùng Sở Lộc liền đứng lên, tựa hồ dự định rời đi bộ dáng. "Ta muốn đi cùng Sở tí phần tâm sự, thuận tiện còn có chút việc muốn điều tra, trước hết cáo từ nha." Mang Fanny hướng Diệp Trạch Minh ném đi này hồn gió, lập tức liền chiếm hữu nàng chiếc kia màu đỏ xe Ferrari. Sở Lộc cũng cười nói, "Ta tại kéo điều cục còn làm việc muốn làm đâu, đám kia đồng sự đều thúc giục ta nhiều lần. Thế nhưng là, dạng này thật được không? Phòng ở rõ ràng là ngươi, lại muốn để ra cho chúng ta ở." Tiểu Mộc Mưa có vẻ hơi ngượng ngùng hỏi. "Đúng vậy a, chúng ta ở ngươi cái này, vậy ngươi ở đây?" Tiểu Mộc Tuyết cũng liền hỏi đội. Sở Lộc so về thủ thế, cười nói, "Yên tâm, ta lúc đầu bình thường cũng không ở cái này. Từ khi sự kiện kia về sau ta liền không ở cái này, bình thường đều là trực tiếp ngủ kéo điều cục văn phòng." Đợi Sở Lộc rời đi về sau, Lý Thi Vận, Đại Kiều đội vàng truy vấn, sự kiện kia là chuyện gì? "Ai biết được, đại khái là thê tử của hắn bị tàn nhẫn sát hại sự tình đi." Diệp Trạch Minh nhún vai nói, "Bất quá theo ta được biết không phải ở chỗ này ngộ hại, bằng không hắn cũng sẽ không về nơi này, cho nên yên tâm đi." "Ai? Hắn còn có như thế cố sự à, ta còn tưởng rằng hắn khẳng định chính là cái hoàn cố lãng từ đâu." Tiêu Mộc Tuyết có vẻ hơi ngoài ý muốn cảm thán nói, nói chuyện đến bắt quái sự tình nữ nhân liền lập tức tập hợp lại cùng nhau, ngoại trừ Đường Tĩnh Di bên ngoài, ba người khác đều tập hợp một chỗ líu díu lấy Sở Lộc chuyện này. "Đừng bắt quái các ngươi." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, "Tóm lại trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Nhưng lúc này, Tiêu Mộc Tuyết gục xuống bàn, gối lên cánh tay của mình cười mỉm nhìn xem hắn. Vẻ mặt đó mặc dù hơi có chút nghịch ngợm cùng tinh nghịch, nhưng thật sự là đáng yêu đến làm cho người không khỏi nghĩ xoa xoa đầu của nàng. "Làm gì đâu, nha đầu. Nhìn ta như vậy." Diệp Trạch Minh cười nói, tại Kiều Mộ Tuyết cái mũi nhỏ bên trên sờ sờ. "Hừ hừ, đợi chút nữa cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cho ngươi niềm vui bất ngờ." Kiều Mộ Tuyết ôm lấy Kiều Mộ Mưa eo, cười trộm nói. Kiều Mộ Mưa cũng chỉ là ôn nhu nhìn xem Diệp Trạch Minh, mỉm cười, cái này khiến Diệp Trạch Minh hơi có chút để ý, bất quá lời này ngược lại là khơi dậy Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cảnh giác, hai người lại bắt đầu nói thầm. "Thật sao? Vậy ta liền mong đợi a, ta đi trước tắm một cái." Diệp Trạch Minh cười nói, "Sở Lộc nơi này bồn tắm lớn không chỉ có bể bơi lớn như vậy, hơn nữa còn là toàn tự động xoa bóp bồn tắm lớn, tự động hỗn hợp bong bóng tắm, trí năng khống chế nhiệt độ nước." Cất kỹ bong bóng trở ra, Diệp Trạch Minh mới vừa vận hưởng thụ một chút nước nóng cùng xoa bóp bồn tắm xoa bóp, một trận tiếng cười như chuông bạc từ ngoài cửa vang lên, tiếp lấy bốn cái nha đầu xảo xảo nháo nháo đẩy cửa tiến đến. Diệp Trạch Minh đang chuẩn bị đùa giỡn một chút, quay đầu nhìn lại sững sờ tại đường trường, "Các ngươi?" Hiển nhiên đại tiểu ý nghĩ cùng Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận hai người ý nghĩ xung đột nhau. Bởi vậy hiện tại xuất hiện tại lá trạch bên ngoài trước chính là bốn cái mặc đáng yêu trang phục hầu gái hạ phàm thiên sứ. Giống như trước đây, Tiểu Kiều mặc là màu hồng trang phục hầu gái, Đại Kiều mặc là màu vàng nhạt, Lý Thi Vận là màu lam, mà Đường Tĩnh Di là màu đen, chỉ là lần này Đại Kiều cũng không có cảm thấy thẹn thùng, mà là biểu lộ thản nhiên. Bốn người tới bên bồn tắm, trong tay bưng đồ ăn vặt cùng đồ uống, cười nói, "Chủ nhân, xin hỏi cần gì phục vụ sao?" "Đồ ăn vặt đồ uống đều có." Tiểu Mộc Tuyết ngọt ngào cười nói, một thanh khoác lên Diệp Trạch Minh cổ. "Cũng có thể giúp ngươi kỳ lưng." Tiểu Mộc Mưa có vẻ hơi ngượng ngùng vừa cười vừa nói, "Còn có kỹ thuật viễn siêu xoa bóp buồn tắm nhân công xoa bóp." Đường Tĩnh Di đè xuống Diệp Trạch Minh bả vai cười nói, "Cùng miễn phí ngoài định mức phục vụ nha." Lý Thi Vận ngồi tại bên buồn tắm bên trên, nâng lên Diệp Trạch Minh cái cằm. "Vậy liền đến cùng ta cùng nhau tắm a." Diệp Trạch Minh cười trêu chọc nói, tiếp lấy biểu lộ đống nhiên khẩn trương lên, bởi vì lão Mạc tại hắn trong thai nghe truyền đạt một tin tức, nhà trắng bây giờ bị phần tử khủng bố chiếm cứ. Khi mọi người đi vào Sở Lộc tại Las Vegas nhà về sau, Diệp Trạch Minh mới rốt cục minh bạch Sở Lộc vì cái gì trước đó nói với hắn gian phòng tuyệt đối đủ ở trước mắt phòng ở là một tòa Diệp Trạch Minh chỉ ở ý rộng màn trông được qua toàn tự động khoa học kỹ thuật hóa ven biển nhà trọ, toàn bộ biệt thự cùng chia 3 tầng, chí ít có mười mấy gian phòng, hết thảy công trình đều có thể dùng điều khiển từ xa thao tác. "Ta cái ngoan ngoan, người đem người đời này tiền kiếm được đều dùng tại phía trên này sao?" Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói, trước mắt tòa này tự động hóa biệt thự không có mấy ngàn vạn mỹ kim cũng đừng muốn mua tới tay. "Người dù sao cũng phải có chút truy cầu nha, ta thích nơi này mặt trời mọc, buổi sáng thời điểm mở ra màn cửa." Sở Lộc dùng mật mã thẻ từ mở cửa về sau, nắm lên điều khiển từ xa để lên, bên giường kim loại cửa chớp chậm rãi dâng lên. Từ cửa sổ một bên khác nhìn lại, xuyên qua rừng cây cùng bãi cát, có thể nhìn thấy xa xôi đường chân trời, cảnh sát xác thực rất không tệ. Đám người chọn tốt gian phòng, đem hành lý cất kỹ về sau, liền riêng phần mình tại phòng bếp bận rộn lên cơm chưa tới. "Bạn Lơ, cái kia khối lập phương ca ngươi đến hơi lưu ý một điểm a." Sở Lộc điều chỉnh thử lấy nước tương lúc nói, "Ta mặc dù không thấy được mặt của hắn, nhưng là hắn giơ tay nhấc chân đều lộ ra quá mức tùy tiện. Nói chuyện cùng ngươi ngựa khí cũng chứng minh hắn hoàn toàn là tại ngấp nghé ngươi ách bích ca vị trí. tốt nhất vẫn là lưu tâm một chút.
Ta biết. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trở lại, coi như tâm hắn lý học năng lực không cao, đối phương kia trần trụi ánh mắt bên trong hàm nghĩa cũng đã rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì mặt khác ba đội người đều đứng tại phía bên mình, lại thêm hiện tại thật vất vả mới đem cao tầng đặc công vị trí toàn bộ bổ đủ, chỉ sợ hắn ngay tại chỗ đem khối lập phương ca xử lý. Mang Phèn Nhỉ khó được cũng tại trong phòng bếp hỗ trợ, ở bên nhỏ giọng trả lời, yên tâm, cái kia khối lập phương ca không có bản lĩnh gì, từ thân thể năng lực nhìn, sức chiến đấu yếu đến không tưởng nổi, mà lại đơn giản như vậy liền đem mình tâm tư để lộ ra đến, hiển nhiên cũng không có gì quá sâu tâm kế. Dù sao cũng là trực tiếp từ cấp thấp đặc công bên trong theo xếp hạng cất nhắc lên, cùng chúng ta không so được. Bởi vì nhân viên tử vong mà cất nhắc lên đặc công, nói trắng ra là chỉ là đặc công đẳng cấp đạt đến, nhưng không có tương ứng thực lực, xử lý năng lực cùng kinh nghiệm. Đây cũng là vì sao trước đó Diệp Trạch Minh tại xử lý Đỏ Đảo Di không có đồng ý gia nhập cao tầng nguyên nhân. Cái này mới tiểu đội bất quá là lấy ra góp đủ số, căn bản là không cách nào hoàn thành nghị hội cấp bậc cao cấp nhiệm vụ. Vậy cái này tiểu đội làm sao bây giờ? Lá Trạch rõ ràng đến có chút do dự, đối phó nghị hội lời nói, ba người này. Hắn quy cùng Di ngược lại là rất có bản sự à, đến lúc đó đem đơn giản nhất bộ phận phân cho bọn hắn đi. Mang Phèn Nhỉ nhún vai nói, đảm nhiệm không được liền bị đào thải, cái hệ thống này chính là như thế vận hành. Năng giả thượng vị, một ngày nào đó sẽ xuất hiện có thể đảm nhiệm vị trí này người mới, bởi vì cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô nha. Cũng có đạo lý. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, đem xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đưa cho Sơ Lộc, giao cho các người, ta đi xem một chút mấy cái kia nha đầu đồ vật để đàng hoàng chưa. Lúc này, mấy cái nha đầu còn tại hiếu kỳ cầm điều khiển từ xa thử nghiệm trong phòng các loại công năng. Ai, Tiểu Diệp, ngươi nhìn, căn biệt thự này thuận tiện nha. Tiểu Mộ Tuyết đang cùng Tiểu Mộ Mưa cùng một chỗ nằm ở trên giường, cầm trong tay điều khiển từ xa đệ tới nhân tới, ngươi nhìn, âm hưởng, TV, điều hòa không khí toàn bộ đều có thể dùng một cái điều khiển từ xa thao tác. Tiểu Mộ Mưa ở bên cười bớt ve Tiểu Mộ Tuyết tóc nói, đừng cho người ta làm hư. Thích. Vậy ta cũng đi cho các ngươi mua một tòa dạng này biệt thự a. Diệp Trạch Minh vuốt vuốt hai người đầu hỏi, mặc dù quý là mắc tiền một tí, bất quá dựa vào nội bộ tổ chức đánh gãy, hẳn là mua được. Tính toán nha. Loại phòng này ngẫu nhiên ở một chút vẫn rất mới mẻ, ở lâu liền sẽ cảm thấy trống rỗng, hơn nữa còn đắt như vậy, ngoại trừ cùng người khoe khoang liền vô tác dụng. Tiểu Mộc Mưa cười khổ nói, ừ, vậy thì chờ về sau kết hôn lại mua. Diệp Trạch Minh tại hai người trên trán hôn một cái cười nói, lập tức hắn lại tới Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cửa gian phòng bên ngoài, hai cái nha đầu lúc này ở bên trong thương lượng cái gì? Muốn ta nói, kia hai nha đầu khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Lý Thi Vận nhỏ giọng thầm thì nói, cho nên ta cái này bất tài yêu cầu hai chúng ta ngủ cùng chỗ sao? Trước đó Phèn Nhỉ tỉ dạy những cái kia người còn nhớ chứ, nên nắm chắc nam nhân nhỏ xíu tâm lý, chỉ có chi kỷ nữ nhân mới là nhất lấy nam nhân thích, chúng ta nhất định không thể thua cho kia hai cái nha đầu. Vậy lần này muốn mặc chế phục sao? Phèn Nhỉ tỉ nói đồ đồng phục hấp dẫn ngẫu nhiên tới một lần liền tốt, mà lại mỗi lần muốn khác nhau chế phục mới được, ta lần này tới thời điểm thuận tiện mang theo trang phục hầu gái, ngươi nhìn. Đường Tĩnh Di cũng nhỏ giọng trả lời, hai nha đầu thực sự là. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, tiếp lấy gõ cửa một cái, ta có thể vào không? Bên trong truyền đến một trận thu thập thanh âm, một hồi lâu Đường Tĩnh Di mới cởi mở cửa, lôi kéo Diệp Trạch Minh trên giường ngồi xuống, kéo cánh tay của hắn cười nói, "Tiểu Diệp, ngồi lâu như vậy xe có mệt hay không? Chúng ta giúp ngươi đấm bóp một chút." Đúng vậy a, ta gần nhất cùng Tĩnh Di học được học xoa bóp, hai người cùng một chỗ xoa bóp hiệu quả sẽ tốt hơn đâu." Lý Thi Vận cũng tại Diệp Trạch Minh một bên khác ngồi xuống, cười hỏi, "Ôi, thật sự là chi kỷ tiểu thiên sứ, tạm thời quên đi thôi, lập tức sẽ ăn cơm nữa nha." Diệp Trạch Minh khoác lên hai người thân hình như thủy xà cười xấu xa nói, "Buổi tối ngược lại là có thể suy tính một chút." Hành lý chỉnh lý tốt về sau, Diệp Trạch Minh hòa bốn cái nha đầu cùng một chỗ xuống lầu hỗ trợ nhiều người, nấu cơm tốc độ cũng tăng nhanh không ít. Dừng lại phong phú cơm chưa làm tốt về sau, đám người ngồi trong phòng khách cùng một chỗ bắt đầu ăn. Cảm giác như vậy mọi người ăn cơm chung cảm giác thực tốt đâu. Tiểu Mộ Tuyết vui vẻ cười nói, "Phèn Nhỉ tỷ, Sơ Lộc cùng Tiểu Diệp đều tại, nếu là về sau cũng đều có thể dạng này liền tốt đâu." "Hừ hừ, vậy sau này chờ tỷ tỷ về hưu, tại nhà các ngươi bên cạnh mua ngôi biệt thự có được hay không?" Mang Phèn Nhỉ cười sờ lên Tiểu Mộ Tuyết đầu hỏi, dù sao đặc công suất ngủ ở chung một chỗ cũng tương đối an toàn đâu. Ừ, ý kiến hay. Sơ Lộc đội vàng buông xuống trong tay bợ giáng đỉ cười đồng ý nói, nhất là ta cái này không có gì năng lực chiến đấu đặc công tiếp sống đắc tội nhiều người như vậy, xuất ngũ sau không ai bảo bọc còn không tư chết chắc. Ừ, vậy cứ như thế quyết định đi. Về sau chúng ta đem phòng ở mua cùng một chỗ. Diệp Trạch Minh xâm một đoàn Italy mặt nhét vào trong miệng, nhàn nhạt nói, no, cái này nước tương mùi vị không tệ nha. Dùng cơm kết thúc về sau, Mang Phèn Nhỉ cùng Sơ Lộc liền đứng lên, tựa hồ dự định rời đi bộ dáng. Ta muốn đi cùng Sở Tí phần tâm sự, thuận tiện còn có chút việc muốn điều tra, chưa hết cáo từ nhà. Mang Phèn Nhỉ hướng Diệp Trạch Minh ném đi này hôn gió, lập tức liền chiếm hữu nàng chiếc kia màu đỏ xe phe ra gì. Sơ Lộc cũng cười nói, ta tại kéo điều cục còn làm việc muốn làm đâu, đám kia đồng sự đều thúc giục ta nhiều lần. Thế nhưng là, dạng này thật được không? Phòng ở rõ ràng là ngươi, lại muốn để ra cho chúng ta ở. Tiểu Mộc Mưa có vẻ hơi ngượng ngùng hỏi. Đúng vậy a, chúng ta ở ngươi cái này, vậy ngươi ở đây. Tiểu Mộc Tuyết cũng liền hỏi vội. Sơ Lộc so về thủ thế, cười nói, yên tâm, ta lúc đầu bình thường cũng không ở cái này. Từ khi sự kiện kia về sau ta liền không ở cái này, bình thường đều là trực tiếp ngủ kéo điều cục văn phòng. Đợi Sơ Lộc rời đi về sau, Lý Thi Vận, Đại Kiều đội vàng truy vấn, sự kiện kia là chuyện gì? Ai biết được,
đại khái là thê tử của hắn bị tàn nhẫn sát hại sự tình đi. Diệp Trạch Minh nhún vai nói, bất quá theo ta được biết không phải ở chỗ này ngộ hại, bằng không hắn cũng sẽ không về nơi này, cho nên yên tâm đi.
Ai? Hắn còn có như thế cố sự à, ta còn tưởng rằng hắn khẳng định chính là cái hoàn khố lãng từ đâu.
Tiêu Mộc Tuyết có vẻ hơi ngoài ý muốn cảm thán nói chuyện đến bắt quái sự tình nữ nhân liền lập tức tập hợp lại cùng nhau, ngoại trừ Đường Tĩnh Di bên ngoài, ba người khác đều tập hợp một chỗ líu díu lấy sở lọc chuyện này.
Đừng bắt quái các ngươi.
Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tóm lại trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi.
Nhưng lúc này, Tiêu Mộc Tuyết gục xuống bàn, gối lên cánh tay của mình cười mỉm nhìn xem hắn, vẻ mặt đó mặc dù hơi có chút nghịch ngợm cùng tinh nghịch, nhưng thật sự là đáng yêu đến làm cho người không khỏi nghĩ xoa xoa đầu của nàng.
Làm gì đâu, nha đầu.
Nhìn ta như vậy.
Diệp Trạch Minh cười nói, tại Tiêu Mộc Tuyết cái mũi nhỏ bên trên sờ sờ.
Hừ hừ, đợi chút nữa cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cho ngươi niềm vui bất ngờ.
Tiêu Mộc Tuyết ôm lấy Tiểu Mộc Mưa eo, cười trộm nói.
Tiêu Mộc Mưa cũng chỉ là ôn nhu nhìn xem Diệp Trạch Minh, mỉm cười, cái này khiến Diệp Trạch Minh hơi có chút để ý, bất quá lời này ngược lại là khơi dậy Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cảnh giác, hai người lại bắt đầu nói thầm.
Thật sao?
Vậy ta liền mong đợi a, ta đi trước tắm một cái.
Diệp Trạch Minh cười nói, sợ lọc nơi này bồn tắm lớn không chỉ có bể bơi lớn như vậy, hơn nữa còn là toàn tự động xoa bóp bồn tắm lớn, tự động hỗn hợp bong bóng tắm, trí năng khống chế nhiệt độ nước.
Cất kỹ bong bóng trở ra, Diệp Trạch Minh mới vừa vận hưởng thụ một chút nước nóng cùng xoa bóp bồn tắm xoa bóp, một trận tiếng cười như chuông bạc từ ngoài cửa vang lên, tiếp lấy bốn cái nha đầu xảo xảo nháo nháo đẩy cửa tiến đến.
Diệp Trạch Minh đang chuẩn bị đùa giỡn một chút, quay đầu nhìn lại sững sờ tại đường trường, các ngươi.
Hiển nhiên đại tiểu ý nghĩ cùng Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận hai người ý nghĩ xung đột nhau, bởi vậy hiện tại xuất hiện tại lá trạch bên ngoài trước chính là bốn cái mặc đáng yêu trang phục hầu gái hạ phàm thiên sứ.
Giống như trước đây, tiểu kiều mặc là màu hồng trang phục hầu gái, đại kiều mặc là màu vàng nhạt, Lý Thi Vận là màu lam, mà Đường Tĩnh Di là màu đen. Chỉ là lần này đại kiều cũng không có cảm thấy thẹn thùng, mà là biểu lộ thản nhiên.
Bốn người tới bên bồn tắm, trong tay bưng đồ ăn vặt cùng đồ uống, cười nói, chủ nhân, xin hỏi cần gì phục vụ sao?
Đồ ăn vặt đồ uống đều có.
Tiêu Mộc Tuyết ngọt ngào cười nói, một thanh khoác lên Diệp Trạch Minh cổ.
Cũng có thể giúp ngươi kỳ lưng.
Tiêu Mộc Mưa có vẻ hơi ngượng ngùng vừa cười vừa nói.
Còn có kỹ thuật viễn siêu xoa bóp bồn tắm nhân công xoa bóp.
Đường Tĩnh Di đè xuống Diệp Trạch Minh bả vai cười nói,
cùng miễn phí ngoài định mức phục vụ nha.
Lý Thi Vận ngồi tại bên bồn tắm bên trên, nâng lên Diệp Trạch Minh cái cằm.
Vậy liền đến cùng ta cùng nhau tắm a.
Diệp Trạch Minh cười trêu chọc nói, tiếp lấy biểu lộ đống nhiên khẩn trương lên, bởi vì lão Mạc tại hắn trong thai nghe truyền đạt một tin tức, Nhà Trắng bây giờ bị phần tử khủng bố chiếm cứ.
Chương 466, tập kích khủng bố từ trong thai nghe truyền tới tin tức khá kinh người, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không có nhúc nhích dự định, dù sao lúc này bốn cái mặc trang phục hầu gái đáng yêu tiểu thiên sứ ngay tại bên cạnh hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái này mỹ hảo thời khắc. Bởi vậy Diệp Trạch Minh mở ra trong phòng tắm TV, đổi được tin tức này, dự định trước xem xét một chút tình huống mới quyết định. Phải biết Nhà Trắng bị chiếm cứ cũng không phải cái gì tin tức tốt, Nhà Trắng thao tác thất có thể trực tiếp vận dụng quốc gia kho quân dụng, nói cách khác khởi động tuần hành phi đạn doanh tạc tùy ý một cái địa khu cũng là khả năng, Diệp Trạch Minh cũng không thể để loại sự tình này phát sinh, chí ít không thể để cho bọn hắn cùng bọn hắn người nhà chỗ địa khu trở thành doanh tạc mục tiêu. Nhưng là rất nhanh, sau lưng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thời quần áo thanh âm liền để Diệp Trạch Minh nhịn không được phân thần. Đồng thời truyền đến còn có kiểu một tuyết phàn nàn, thật là, bộ quần áo này mặc vào rất phiền phức, mới vừa vặn mặc cũng làm người ta cởi xuống, tiểu Diệp thật sự là đại phôi đản.
Tính toán a, dù sao ban đêm cũng vẫn là muốn tắm rửa nha.
Tiểu Mộc Mưa an ủi,
không muốn tẩy có thể ra ngoài, dù sao tiểu Diệp có ta bồi là đủ rồi.
Lý Thi Vận ở bên tức giận nói.
Tiếp lấy Đường Tĩnh Di cái thứ nhất ngồi vào trong bồn tắm, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, tiểu Diệp, ta giúp ngươi giặt.
Ngoan, trước hết để cho ta xem một chút tin tức này.
Diệp Trạch Minh cười nói, ôm Đường Tĩnh Di eo nhỏ nhắn.
Lập tức Lý Thi Vận cùng Đại Kiều cũng tuần tự ngồi vào bồn tắm lớn, đem Diệp Trạch Minh vây vào giữa, cũng đi theo nhìn một chút tin tức.
Đương nhiên, Đại Kiều cùng Lý Thi Vận tiếng Anh thường ngày giao lưu không có vấn đề, nhưng cũng không có tốt đến mức có thể nhìn hiểu tin tức tình trạng.
Rất nhanh Tiểu Mộc Tuyết lại hỏi, "Tiểu Diệp, bên trong nói cái gì đâu?
Nhà Trắng lọt vào tập kích."
"Giả đi, là cái gì phim tiết mục a?"
"Nhà Trắng ai?
Đây không phải là bọn hắn tổng thống chỗ ở sao?
Hẳn là có nghiêm mật nhất phòng ngự a.
Làm sao lại bị khủng bố phần tử đánh hạ?"
Lý Thi Vận dùng cằm gối lên Diệp Trạch Minh bả vai hỏi,
"Là thật a, đây là tin tức ân."
Diệp Trạch Minh nhìn xem tin tức, sắc mặt ngưng trọng nói,
"A, Nhà Trắng đều bị người chiếm lĩnh a.
Chuyện gì xảy ra đâu?"
Tiêu Mộc Tuyết ngồi tại Diệp Trạch Minh trong lòng hỏi.
Bốn phương tám hướng đều là mềm mại cùng bóng loáng xúc cảm để Diệp Trạch Minh có chút không quan tâm.
Lát đầu tập trung tinh thần về sau, Diệp Trạch Minh giải thích nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng nhìn tình huống bây giờ không tốt lắm.
Nhà Trắng bị khủng bố phần tử hoàn toàn chiếm cứ, tổng thống tung tích không rõ, chí ít một nửa Nhà Trắng đặc công thương vong, mà lại trước mắt phần tử khủng bố còn không có sách bất kỳ yêu cầu gì.
Chắc hẳn tiến vào Nhà Trắng có mưu đồ đi, luôn cảm thấy rất nguy hiểm.
Tốt, việc này để chính bọn hắn quan tâm đi, dù sao đây là chính bọn hắn quốc gia cùng tổng thống.
Sau lưng Tiểu Mộc Mưa vòng lấy Diệp Trạch Minh eo, đem mặt dán tại Diệp Trạch Minh gương mặt một bên, ôn nhu cười nói, chúng ta là khách du lịch. Trong thời gian này cũng đừng cho thêm mình tìm sống làm, được không?
Ta tận lực đi, chỉ cần việc này không dính đến chúng ta an toàn liền tốt.
Diệp Trạch Minh tại Tiểu Mộc Mưa trên mặt hôn một cái cười nói, Tiểu Mộc Mưa ôn nhu như vậy xin nhờ hắn, cho dù ai cũng không có cách nào cự tuyệt.
Không phải liền là Nhà Trắng sao?
Có thể có cái gì nguy hiểm?
Đường Tĩnh Di không hiểu hỏi.
Diệp Trạch Minh tay từ trong nước đặt tại Đường Tĩnh Di trắng non trên đùi, giải thích nói, chớ xem thường. Nhà trắng nhưng thật ra là tổng thống chỗ làm việc, bên trong cũng có bộ quốc phòng văn phòng cùng một chút thao tác thất, có thể trực tiếp phát ra chỉ lệnh, để máy bay không người lái hoặc là một ít tuần hành đạn đạo hệ thống đối nơi nào đó khu triển khai oanh tạc. Lần này bốn người lập tức không lên tiếng, Diệp Trạch Minh tiếp tục xem tin tức. Nhưng trên thực tế lúc này trong tin tức cũng không có gì hữu dụng nội dung, đại bộ phận chi tiết đều bị quốc an cục cùng FBI ngăn lại. Diệp Trạch Minh liền lười nhác tiếp tục xem. Không nhìn, đóng lại đi. Lá Trạch nói rõ lấy liền đưa tay đi bắt điều khiển từ xa, nhưng lúc này hắn bị bốn người vây quanh ở giữa với không tới, thế là một bên Tiểu Mộc Tuyết liền nắm lấy điều khiển từ xa, nhốt làm gì à, nhìn khác chính là chứ sao. Lập tức, Tiểu Mộc Tuyết đổi đài, nhưng mà đập vào mi mắt là mấy cái trần trụi nam nữ quấn quýt lấy nhau, thỉnh thoảng phát ra hai tiếng thở dốc kịch liệt, tư thế nhiều biến, phương thức lớn mật để cho người ta nhìn mà than thở. Lúc ấy hiện trường liền trầm mặt xuống, ngoại trừ Tiểu Mộc Tuyết bên ngoài những người khác không có động tĩnh. Mà Tiểu Kiều thì là sững sờ ngay tại chỗ, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp từ cái trán một mực đỏ đến cổ. Hốt hoảng cơ điều khiển từ xa thét to, à, cái này cái gì a? Vì cái gì nơi này trên TV còn sẽ có loại này tiết mục? Quá bất hòa hải. Thu phí TV nha, luôn luôn có người thành niên kênh. Diệp Trạch Minh cười khăn nói. Tiểu Mộc Tuyết luôn cuống tay chân tắt đi TV đem điều khiển từ xa ném sang một bên, túi đầu xuống làm sao cũng không dám nâng lên, một hồi lâu mới vụng trộm lườm Diệp Trạch Minh một chút, Diệp Trạch Minh cũng chính cười mỉm nhìn xem nàng, mặt lại càng đỏ. Làm gì ngạc nhiên, nói ngươi thật giống như chưa làm qua loại chuyện đó, cũng không nhìn một chút hiện tại chúng ta là đang làm gì. Lý Thi Vận ở bên ôm Diệp Trạch Minh cánh tay, hơi có chút tức giận nói. Thế nhưng là, loại chuyện đó dù sao cũng là vụ trộm làm nha, như thế trắng trợn tại trên TV, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tiểu Mộc Tuyết nhăn nhó nói. Diệp Trạch Minh chỉ là cười cười, tại Tiểu Mộc Tuyết cái hót hôn lên một ngụm. Lập tức trong thai nghe truyền đến tin tức mới, mang phèn nhỉ thanh âm vang lên, Đại Nam Hải, nhìn thấy vậy thì nhà trắng bị đánh lén tin tức sao? Nô, tạm thời xem như thấy được, chỉ tiếc cùng không thấy được không có gì khác biệt, tin tức gì đều không có lộ ra. Diệp Trạch Minh đỡ lấy Tiểu Mộc Tuyết eo, để thẹn thùng đến che mặt Tiểu Mộc Tuyết tựa ở trước ngực mình, ngươi kia có tin tức sao? Ghê gớm đại sự à, lần này tập kích nhà trắng phần tử khủng bố chính là cùng nghị hội liên lạc đám kia. Mang phèn ní bên hai cơ bên trong ngựa khí ngưng trọng giải thích nói, mặc dù bây giờ bọn hắn còn chưa nói rõ mục đích, nhưng hiển nhiên không có đàm phán ý tứ, mục đích của bọn hắn chỉ là muốn giết chết tổng thống mà thôi, thật sự là giúp rất nguy hiểm ra hòa đâu. Đám người kia làm sao đi vào? Nhà trắng có dễ dàng như vậy bị đánh hạ sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Tiểu Mộc Tuyết tại Diệp Trạch Minh trong ngực ngẩng đầu lên, tựa như một con bất an như mèo nhỏ. Tiểu Mộc Mưa thì là phối hợp Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bắt đầu giúp Diệp Trạch Minh lao đứng người lên. Nghe nói là có nội ứng, hơn nữa còn là cái tương đương ghê gớm đại nhân vật. Mang Phèn Nhi thở dài nói. Diệp Trạch Minh phản ứng đầu tiên chính là tư cuộn. A Di, nhưng là Diệp Trạch Minh lại nghĩ tới trước đó trong tin tức đã nói phó tổng thống trước mắt còn tại không quân số một bên trên chạy tới Washington, đã tiếp thủ biến mất tổng thống công việc. Nhưng là coi như cùng tư cuộn. A Di không quan hệ, chắc hẳn cùng nghị hội cũng thoát không khỏi liên quan, cái này cũng liền đại biểu. Chỉ cần bắt được đám này phần tử khủng bố bên trong mấy cái đầu mắt, liền có cơ hội hỏi ra nghị hội kế hoạch nha. Mà lại ta cảm thấy lần này kế hoạch chỉ sợ cùng nghị hội đạn hạt nhân bán có quan hệ. Mang Phèn Mi hỏi, thế nào, muốn xuất thủ sao? Diệp Trạch Minh trầm ngâm, đây đúng là cái cơ hội khó được, thế nhưng là cảm thụ được kẹp lấy cánh tay kia hai tòa mềm mại hai ngọn núi, cùng toàn thân cao thấp chuyển đến mềm mại xúc cảm, Diệp Trạch Minh trong lúc nhất thời lại lộ vẻ do dự, thế là tiếp lời nói, chờ một chút đi, nhìn xem nước Mỹ đương cục là có ý gì, nếu như bọn hắn không hy vọng chúng ta nhúng tay, tùy tiện gia nhập cũng không tốt lắm. Dù sao hiện tại nắm giữ quốc gia này vận mệnh, thế nhưng là nghị hội người đâu? Cũng có đạo lý, như vậy nhìn xem đương cục mình định xử lý như thế nào đi, nếu như bọn hắn xin nhờ chúng ta giải quyết, kia đến lúc đó lại đến thương lượng chính là. Bất quá cảm giác cử chỉ này rất ngu xuẩn a, trước mắt không phải kẻ lừa gạt cao tầng tất cả đều ở chỗ này sao? Cảm giác hoàn toàn là tự tìm đường chết hành vi đâu. Mang Phèn Nhi có chút không hiểu hỏi. Đúng vậy a, trùng hợp như vậy liền vừa vặn đuổi tại chúng ta họp một ngày này. Diệp Trạch Minh cũng dưới đáy lòng có chút hoài nghi, nhưng nếu như nói có nội ứng lại không có lý do. Dù sao kẻ lừa gạt có thể khai ra cái gì bị đặc công hệ thống còn tốt điều kiện đâu. Bất quá, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, tạm thời vẫn là muốn chờ nước Mỹ đương cục ý tứ. Chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh liền chuyên tâm vùi đầu vào lần này cùng tắm bên trong, rất nhanh đại kiểu bốn người liền giúp Diệp Trạch Minh rửa sạch, bởi vậy Diệp Trạch Minh hèn mọn cười nói, vậy bây giờ có phải hay không nên ta giúp các ngươi rửa sạch đâu? Không muốn. Tiểu Diệp nói hay lắm sát nha. Tiểu Mộc Mưa nhíu mày cười nói, đem Diệp Trạch Minh mặt đẩy ra. Diệp Trạch Minh mặt bị đẩy đến phía bên phải bên cạnh chuyển về phía sau. Lý Thi Vận lập tức mân mê miệng nhỏ dâng lên một cái môi thơm, cười nói, tốt, vậy ngươi cần phải giúp người ta đem thân thể mỗi một nơi hẻo lánh đều rửa sạch sẽ nha. Đường Tĩnh Di cũng lập tức cười nói, còn có người ta thân thể, phải nghiêm túc mỗi một tấc làn da đều tẩy đến nha. Các ngươi, không cho phép độc chiếm Tiểu Diệp. Vậy ta cùng tỷ tỷ cũng muốn. Tiểu Mộc Tuyết lập tức không làm, cùng Tiểu Mộc Mưa cùng một chỗ ôm lấy Diệp Trạch Minh eo cả giận nói. Trong phòng tắm màu hồng phấn càng lúc càng nồng nặc, thỉnh thoảng truyền đến trận động lòng người ngấm khẽ. Sau khi tắm, bởi vì vẫn là buổi chiều, bốn người lại lần nữa mặc vào trang phục hầu gái. Mà Diệp Trạch Minh thì là dùng khăn tắm vây quanh eo cùng bốn người cùng một chỗ về tới trong phòng khách, mở TV chú ý tới sự kiện này đến tiếp sau. Lúc này, vậy thì tin tức ngay tại phát ra một thì thu hình lại bên trong là một bang lộ mặt vũ trang phần tử, màu da khác nhau nhìn không ra đại biểu quốc gia, từ bối cảnh những cái kia quý báo văn vật nhìn, vị trí hiển nhiên là tại Nhà Trắng bên trong. Các thiên sứ, có thể hơi an tĩnh một chút sao? Diệp Trạch Minh hỏi, lập tức chuyên chú nhìn lên tin tức tới. Mỗi cái quốc gia đều có nhược điểm, cho dù là nước Mỹ cũng giống vậy. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính người Mỹ nhóm, quốc gia của các ngươi bị ta phá hủy chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta sắp quân lâm thế giới này, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Mà nước Mỹ, chỉ là chúng ta cái thứ nhất bàn đạp. Nói xong, cái này mặt đầy râu gốc dạ tóc nâu nam tử đứng lên, cười nói, thuận tiện thay ta chuyển cáo tổng thống của các ngươi, địa ngục đang chờ hắn. Bọn tiểu nhị, thả pháo hoa. Động thủ. Hiển nhiên đây là trước đó thu tốt video, đưa Diệp Trạch Minh nhìn đến đây lúc, một trận xa xôi vang lên ầm ầm, tựa như chấn thiên lôi minh, lập tức một vòng hỏa quang từ xa xôi phương hướng chậm rãi dâng lên. Chương 467, mạnh nhất đội hình một mảng lớn hỏa diễm từ phương xa không trùng chậm rãi nở rộ mở, tiếp lấy hóa thành khói đen tiêu tán. Bạo tạc xung kích đem trung quanh đám mây toàn bộ thổi tan, ở giữa không trung lưu lại một đạo dữ tợn trống rỗng. Rốt cục, hết thảy quay về yên tĩnh như chết, trong TV tin tức cũng lập tức bắt đầu thông báo lên quy tắc này hỏa diễm sự kiện tới. Theo trong tin tức xưng, lần này bạo tạc là do ở chặn đường tuần hành đạn đạo đưa đến, mà bị chặn đường tuần hành đạn đạo cũng không chỉ cái này một viên, tổng cộng có 4 cái đạn đạo bị ngăn lại. Đám gia hỏa này thật đúng là dám làm a. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên lẩm bẩm, hiển nhiên đám người này mục đích thật cũng chỉ là muốn giết chết tổng thống nước Mỹ, sau đó dẫn phát đại quy mô hỗn loạn mà thôi, không có điều kiện có thể đảm. Rất nhanh, Sở Lộc có liên lạc hắn, "Partner, ngươi nhìn tin tức sao?" Trước mắt cả nước trên dưới đều là hỗn loạn tương mừng, nước Mỹ chính phủ hiện tại xuất động Washington tất cả tinh anh đặc công cùng nhân viên cảnh sát ý đồ xâm nhập Nhà Trắng, nhưng là đám người kia lấy bộ quốc phòng cùng cái khác chính phủ yếu viên làm uy hiếp, tựa hồ mục đích chỉ có tổng thống. Phó tổng thống hạ lệnh, tạm thời án binh bất động. "Chờ một chút, Fanny nàng cũng xin gia nhập tuyến đường." Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, "Nói đi, uy. Nước Mỹ chính phủ thỉnh cầu trợ giúp của chúng ta a, ngươi định làm như thế nào?" Mang Fanny khai môn kiến sân hỏi. Diệp Trạch Minh trầm ngâm một chút, hỏi, "Quân đội hiện tại có biện pháp giải quyết đạo đạn vấn đề sao?" "Không có, dù sao Nhà Trắng bên kia có tối cao quyền chỉ huy tại." Sơ Lộc trả lời, "Có bộ trưởng bộ quốc phòng thẻ căn cước tại, thậm chí ngay cả đạn hạt nhân đều có thể khởi động, hiện tại bản địa cảnh sát đều tại an bài cư dân đi tị nạn đâu, các ngươi cũng tốt nhất đi biệt thự của ta tầng hầm ở lại." "Chỗ ấy thế nhưng là ngay cả đạn hạt nhân đều có thể phòng ngự, nước và thức ăn cũng rất sung túc." "Tốt đã vậy dạng này." Diệp Trạch Minh thở dài nói, "Sơ Lộc, ngươi qua đây nhìn xem cái này 4 cái nha đầu, ta cùng quy đi giải quyết việc này." "Không có vấn đề đi, phèn nhỉ. Liên dựa vào hai người chúng ta." "Không dễ dàng à, đối phương có 34 người, mà lại đều là nhận qua chuyên môn huấn luyện phần tử khủng bố, muốn đuổi tại bọn hắn tìm tới tổng thống trước đó giải quyết việc này sợ là có chút khó khăn." Mang Phèn Nhi cười nói, "Hiện tại cái khác cao tầng còn ở nơi này, vận dụng ngươi Ách Bích Ca quyền lợi đem nhiệm vụ này thiết trí vì đoàn đội nhiệm vụ đi." "Ồ, kẻ lừa gạt cao tầng đặc công toàn thể xuất mã sao?" "Có ý tứ." Diệp Trạch Minh nâng cầm lên cười nói, "Bất quá, đương nhiên không có khả năng thật để toàn bộ kẻ lừa gạt cao tầng đều xuất động. Khối lập phương tiểu đội trước mắt còn chưa đủ lấy đảm nhiệm cái này cấp bậc an toàn nhiệm vụ, lại lướt qua trước mắt vẫn là nội ứng Mang Phèn Nhỉ cùng Bạch Liên, cùng không phải chiến đấu loại sở tí phần cùng sơ lọc bên ngoài, cao tầng có thể xuất động cũng chỉ có hắn, Đỏ Đào Ca, Đỏ Đào Quy cùng Hoa Mai Quy 4 người mà thôi." Rất nhanh, chuyên môn máy bay trực thăng vũ trang liền đến đây đón hắn nhóm, đem bọn hắn đưa đến Nhà Trắng phụ cận. Trên đường Diệp Trạch Minh hòa ba người khác đơn giản định chế một chút kế hoạch tác chiến, Đỏ Đào Quy phụ trách dùng súng ngắm viễn trình trợ giúp, sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt địch nhân quét sạch sạch sẽ, mà Diệp Trạch Minh thì là cùng Đỏ Đào Ca, Hoa Mai Quy cùng một chỗ phụ trách đột nhập. "A Nhã, ngươi đi tìm tổng thống không có vấn đề a?" Diệp Trạch Minh ôm cánh tay hỏi, "Đỏ Đào Quy không có chui vào năng lực, cho nên ta đi chính diện hấp dẫn địch nhân. Ta nghĩ biện pháp từ địa phương khác chui vào đi bảo, đem vây khốn con tin phần tử khủng bố trước giải quyết, sau đó cho các ngươi phát tín hiệu, đến lúc đó hành động căn cứ tình huống cụ thể lại định." "Hừ, chỉ cần không phải để cho ta đi chịu chết liền tốt." Đỏ Đào Ca ở bên ôm cánh tay cười lạnh nói, "Bách hợp, đến lúc đó an toàn của ta liền giao cho ngươi." "Không có vấn đề a." Đỏ Đào Quy ôm trong ngực súng ngắm không nói, chỉ là ôn nhu mà cười cười nhẹ gật đầu. "Như vậy thì chuẩn bị, phó tổng thống còn tại phía dưới chờ lấy chúng ta đây." Lá Trạch nói rõ, từ máy bay trực thăng cửa khoang nhảy xuống, phía dưới ngừng lại mười mấy chiếc màu đen SUV, chỉnh tề xếp thành hai nhóm. 4 người máy bay hạ cánh về sau, phía dưới đã có một mặc chỉnh tề tây trang nam tính chờ lấy bọn hắn. Lập tức, 4 người ở tên này đặc công dẫn đầu xuống tới đến trên xe chỉ huy, chiếc này trên xe chỉ huy bày đầy nhiều loại tiên tiến dụng cụ, thông qua những dụng cụ này, 4 người cùng ngồi ở trên máy bay phó tổng thống có liên lạc. Bởi vì phó tổng thống là tư cuộc cái này nghị hội nhân sĩ, Diệp Trạch Minh cũng lời cùng hắn nói nhảm, mà đối phương cũng bất quá là khách sáo vài câu, trịnh trọng xin nhờ bọn hắn một chút sau liền để bọn hắn đi làm việc, dù sao thời gian cấp bách. "Có cái gì những biện pháp khác có thể tiến vào Nhà Trắng sao?" Diệp Trạch Minh hướng tên kia tiếp ứng đặc công của bọn hắn hỏi. Giờ phút này trang nghiêm hoa lệ Nhà Trắng đã có mấy chỗ tổn hại chỗ, mấy xóa khói xanh từ Nhà Trắng các nơi chậm rãi dâng lên, xe ngắt mặt có lúc này lộ ra rối bời. Bởi vì vẫn là giữa ban ngày, trực tiếp tới gần quá rõ ràng. "Có một chỗ khẩn cấp thông đạo, ta có thể mang ngài qua khứ, nhưng là từ đầu kia thông đạo cũng chỉ có thể đến Nhà Trắng hậu viện nhà kho chỗ, con đường tiếp theo nhất định phải dựa vào chính ngài." Kia đặc công trả lời, lập tức quay đầu nhìn một chút ba người khác, hỏi, "Nếu như ngài cần chúng ta trợ giúp, xin cứ việc mở miệng, nhân viên không là vấn đề." "Không cần, ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là mặc kệ chúng ta làm cái gì, các ngươi đều đừng nhúng tay." Lá Trạch nói rõ, hướng ba người khác nhẹ gật đầu, Đỏ Đào Quy cong lên súng ngắm, từ dưới váy móc ra câu khóa thương, trong chớp mắt liền biến mất tại cao ốc ở giữa, đi tìm tốt nhất trốn ốc, ba người khác thì là theo tên đặc công này đi thẳng về phía trước. Tiến vào nhà trắng về sau, Đỏ Ca ngươi trước lộ diện hấp dẫn đám người kia chú ý, Hoa Mai Quy ngươi trước tiên ở nhà trắng bên ngoài tìm kiếm tổng thống Hạ Lạc, ta sẽ đi theo Đỏ Ca đằng sau tiến vào nhà trắng, cùng hắn cùng một chỗ thanh lý con đường, ngươi tiến vào nhà trắng về sau liền trực tiếp thuận địa đồ đi tìm tổng thống, con tin liền giao cho ta tới đi. Diệp Trạch Minh từng cái dặn dò. Hoa Mai Quy cùng Đỏ Đào Ca nhẹ gật đầu, lập tức hai người đi theo tên đặc công này vây quanh một tòa biệt thự hậu phương, từ biệt thự này hầm rượu xuống dưới, kéo ra giá rượu, làm bằng gỗ trên vách tường xuất hiện một đạo cửa ngầm, kia đặc công lập tức đưa cho bọn hắn ba người một trương thẻ tử, giải thích nói, từ con đường này đi thẳng, dùng cái này mở ra cuối mật mã cửa là được rồi. Rất nhanh, ám đạo bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, đại khái đi về phía trước vài trăm mét về sau, phía trước rốt cục xuất hiện một đạo mật mã cửa, dùng kia đặc công cho thẻ từ mở cửa sau là một đầu hướng lên thang dây, đẩy ra thang dây đỉnh chóp cửa ngầm về sau, ba người rốt cục đi tới nhà trắng hậu phương trong kho hàng, bên trong bày đầy nhiều loại cũ đồ dùng trong nhà cùng trang sức. Tốt, bắt đầu hành động, riêng phần mình cẩn thận. Lá Trạch nói rõ xong, liền cùng Đỏ Đào Ca cùng một chỗ từ nhà kho liền xông ra ngoài, không có mấy bước hai người liền mỗi người đi một ngả, Đỏ Đào Ca hướng nhà trắng phía trước lách đi qua, mà Diệp Trạch Minh thì là mở ra một cánh cửa sổ lặng lẽ trượt đi vào, Hoa Mai Quy thân hình cũng rất nhanh biến mất tại khác một bên. Tiến vào nhà trắng nội bộ về sau, Diệp Trạch Minh đầu tiên vẫn là bị nhà trắng đầu này hành lang cho cả kinh mà người, cổ phát cùng hiện đại nguyên tố tổng hợp, hành lang bên trong vật phẩm trang sức phần lớn là chút cùng nước Mỹ kia không dài lịch sử có liên quan văn vật, chợt nhìn Diệp Trạch Minh còn tưởng rằng mình là xông vào cái nào đó nhà bảo tàng, chỉ có đổ vào một bên đặc công thi thể mới nhắc nhở hắn đây là chiến trường. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Diệp Trạch Minh vội vàng lách mình trốn đến lân cận trong phòng, lập tức 4-5 cái vũ trang phần tử hướng ra phía ngoài chạy tới, miệng bên trong lẩm bẩm, từ máy giám thị nhìn tên kia bây giờ còn đang cửa chính phụ cận. Không cần để lại người sống, thấy được liền trực tiếp nổ súng. Đỏ Đào Ca tên kia đã bắt đầu hành động sao? Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, đợi đám người này rời đi về sau, hắn mới từ gian phòng bên trong đi ra, mở ra trên điện thoại di động nhà trắng kết cấu đồ nhìn một chút, giờ phút này người còn sống chắc hẳn là tập trung ở đông tây hai cánh, đông cánh là du khách tham quan khu, bởi vậy con tin phần lớn là bình dân, tây cánh khu làm việc con tin thì là làm việc nhân viên. Diệp Trạch Minh đầu tiên hướng đông cánh tìm kiếm, tham quan các du khách sức chống cự yếu kém, bởi vậy nơi đó tuyến phòng ngự hẳn là cũng yếu kém, Diệp Trạch Minh dự định đầu tiên từ nơi đó bắt đầu thanh lý. Mới vừa vặn tiến vào đông cánh khu, ba cái vũ trang phần tử liền chạm mặt tới. Diệp Trạch Minh vội vàng lách mình trốn đến một bên một gian tiệc trà xã giao trong phòng, lặng chờ lấy ba người kia tới. Đợi ba người từ chính mình sở tại gian phòng đi qua đưa lưng về phía mình về sau, Diệp Trạch Minh lặng yên không tiếng động vọt đến cuối cùng người kia phía sau, một tay đỡ lấy cái cằm của hắn, tay kia bắt hắn lại hai gò má, hai tay giao thoa lấy xoay mở, dứt khoát đem hắn cổ vặn gãy về sau, một thanh tử trong ngực móc ra đen nhánh chi nha cùng ngân chi thánh giả, dừng lại tại lấy lại tinh thần xoay người hai người kia trước chắn. Phốc, phốc. Hai tiếng rất nhỏ súng vang lên qua đi, hai người này lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Một vòng tơ máu từ cái chán bay ra, té ngửa về phía sau quẳng xuống đất. Lập tức Diệp Trạch Minh đem ba người thi thể kéo đến một bên gian phòng bên trong nấp kỹ. Hiện tại nhà trắng bên trong đánh nhau vết tích cùng vết máu khá nhiều, sẽ không có người phát hiện nơi này phát sinh một trận chiến đấu. Giải quyết ba người này về sau, Diệp Trạch Minh cầm lấy một người trong đó hai nghe, đeo ở trên lỗ tai. Tướng quân, chúng ta cần trợ giúp. Tên kia rất biết đánh nhau, đã chết 5-6 người. Một người hốt hoảng nói, bên kia mơ hồ có thể nghe được tiếng súng cùng người tiếng kêu thảm thiết, chắc hẳn còn tại cùng Đỏ Đạo Ca đấu. Gặp ủy, thế mà thật đúng là dám phản kháng. Tướng quân, muốn giết mấy cái con tin sao? Một người khác hỏi. Không được, giết quá tấp nập, đám người kia sẽ liều lính xuống tới. Một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên, chắc hẳn chính là cái kia được xưng là tướng quân người, đám kia quan viên cho ta áp lấy, chờ xong việc trực tiếp dẫn bà bom, giết mấy cái bình dân uy hiếp một chút bọn hắn đi, dù sao đám này bình dân cũng không có tác dụng gì, còn phải lãng phí nhân thủ nhìn xem bọn hắn. Ái chà, cái này cũng không quá diệu đâu. Phải tăng tốc hành động. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, mang theo thai nghe xông về phía trước. Phía trước truyền đến một tiếng súng vang, tiếp lấy tiếng thét chói tai cùng tiếng đánh nhau vang lên. Con tin phản kháng. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc nói, đi tới có rối loạn ngoài cửa, lúc này một trận tiếng vỡ vụn vang lên, đại môn bị đâm đến vỡ nát, một đại hán ôm một cái Âu phục phảng phiu nam tử trung niên phá vỡ đại môn. Diệp Trạch Minh vội vàng nghiêng người tránh ra hai người này, trong phòng đại khái ngồi hơn 20 người, mặt khác hai cái nam tử cầm súng cũng đang cùng 4-5 người chất đánh nhau ở cùng một chỗ. Chương 468, có khác chỗ kia mặc ngụy trang quần lính cùng áo ba lỗ màu đen trắng hán ôm người kia té ngã trên đất sau lập tức bò lên. Đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Trạch Minh trên thân, mà bị hắn ôm một đường xô ra tới người kia lúc này ngã trên mặt đất, đều đã miệng sùi bọt mép. Bên trong hai người còn tại cùng con tin xoay đánh, phía ngoài tráng hán trong tay thì là không có thương. Diệp Trạch Minh cấp tốc quan sát một chút tình huống, con tin bên trong đại bộ phận đều là 16 tuổi trở xuống tiểu hài, chỉ có 4 cái nữ tính cùng 3 cái trưởng thành nam tính dẫn đầu, mà trong đó một cái nam tính lúc này còn đã miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. Tráng hán kia nhìn một chút Diệp Trạch Minh, lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay chộp tới súng lục bên hông, mới vừa bận giơ lên liền bị Diệp Trạch Minh một cước đá vào trên tay. Súng ngắn lập tức bay lên giữa không trung. Uy! Diệp Trạch Minh hướng đám người kia chất hô một tiếng, tiếp lấy dẫm ở trên tường nhảy dựng lên, một cái toàn phong thối đem rơi xuống súng ngắn đá hướng về phía đám người kia chất, mấy cái nữ tính vội vàng bung ra phần tử khủng bố hướng súng ngắn nên đón. Diệp Trạch Minh lập tức rơi xuống đất ổn định, né tránh Tráng Hán kia một cái bài quyền, từ trong ngực móc ra ngân chi thánh giả nhắm ngay Tráng Hán kia cánh tay trái khuỵu tay bóp lấy cò súng, đạn xuyên thấu đối phương cánh tay, nhưng Tráng Hán này ngạnh sinh sinh nhịn xuống kịch liệt đau nhức, đưa tay phải ra bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ áo, dễ như trở bàn tay liền đem hắn giơ lên, một thanh hướng trên tường nhấn tới. Nhấc chân đạp ở trên tường chậm ở một kích này xung kích về sau, Diệp Trạch Minh hai tay bắt lấy Tráng Hán này cổ tay thay đổi thân hình, hai chân giao thoa quấn lấy đối phương cánh tay, cổ chân kẹp lại cổ họng của đối phương, trên lưng phát lực, một thanh xoay đối phương té ngửa về phía sau ném xuống đất, mà ngã sấp xuống sau cánh tay vừa lúc bị Diệp Trạch Minh dùng thập tự cố khóa lại. Một tiếng khàn giọng kêu thảm vang lên, Tráng Hán này cánh tay liền bị Diệp Trạch Minh bật gãy. Sau khi đứng dậy, Diệp Trạch Minh lại bổ sung một cước đem hắn đá ngất tới, nơi này mỗi người đều có thể nắm giữ lấy bọn hắn muốn tình báo, bởi vậy có thể không giết người tốt nhất được giết. Nhất là Tráng Hán này, loại này rõ ràng so cái khác phần tử khủng bố mạnh hơn ra hỏa, nắm giữ tình báo khả năng càng nhiều. Đứng người lên về sau, trong phòng hai người kia lúc này đã từ con tin trói buộc hạ tránh thoát, vung đẩy báng súng đem tên kia nam tính đánh bại trên mặt đất, sau đó giơ súng chính là một phen bắn phá, mà cái kia cướp được thương nữ nhân giơ thương ở bên dọa đến ngây dại. Thấy thế, Diệp Trạch Minh vội vàng móc ra đen nhánh chi nha cùng ngân chi thánh giả, nhắm ngay hai người kia bóp lấy cò súng. Đạn chính xác xuyên thấu kia hai tên phần tử khủng bố cái trán, nhưng này người nam tử cùng một tên khác phản kháng nữ tử cũng đã ngã vào trong vũng máu. Hiển nhiên không cứu nổi. Tỉnh táo, ta là chính phủ phái tới cứu các ngươi là công. Diệp Trạch Minh giải thích nói, ấn xuống cái kia ngây người nữ tử súng trong tay, dặn dò, đông cánh mảnh đất này khu còn có những người khác chất cùng phần tử khủng bố sao? Không có. Ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Ta không muốn lại ở tại địa phương này. Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương lôi kéo Diệp Trạch Minh âu phục một góc vô cùng đáng thương mà hỏi. Tạm thời còn không được à, người xấu còn không có bị toàn bộ xử lý, nhưng là các ngươi bên này đã an toàn. Diệp Trạch Minh cười vuốt vuốt cô bé này đầu nói, tiếp lấy chuyển hướng mấy cái kia trưởng thành nữ tính. Dặn dò, các ngươi đã an toàn, nhưng là tạm thời còn không thể rời đi nơi này. Tây cánh bên kia phần tử khủng bố còn không có thanh lý, ra ngoài khả năng bị ngắm bắn. Nữ nhân kia xoa xoa nước mắt, trấn tĩnh lại hỏi, vậy ngươi hy vọng chúng ta làm thế nào? Cho ngươi cái này. Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra trước đó thẻ tử, giao cho nữ tử này, không muốn từ phía trước đi. Mang theo bọn hắn về phía sau một gian trong kho hàng, chỗ ấy có cái cửa ngầm, dùng cái này thẻ tử mở cửa sau trực tiếp đi, một bên khác hẳn là có đặc công chờ đón đứng các ngươi. Tại. Đại khái 10 phút sau lại bắt đầu hành động, hiểu rõ. Nữ nhân kia nhẹ gật đầu. Lập tức Diệp Trạch Minh hướng tiểu quỷ đầu nhóm phất phất tay nói, muốn nghe vị nữ sĩ này, hiện tại thúc thúc muốn đi cứu các ngươi tổng thống. Một bên hướng nhà trắng tây cánh đi đến. Diệp Trạch Minh một bên đè lên thai ngay hỏi, A Nhã, tìm tới tổng thống sao? Cái kia phá lệ nhu hòa lại thanh âm đạm mạc vang lên, còn không có, cũng không ở bên ngoài. Ta ngay tại tiến về lầu 2 tổng thống trụ sở, nơi này đang tìm kiếm tổng thống địch nhân rất nhiều, không nói trước. Tầng 2 à? Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, nhà trắng tầng 2 là tổng thống trụ sở, nơi đó hẳn là tổng thống hiểu rõ nhất địa phương, sắp thực trốn ở kia khả năng lớn nhất, mà bí mật kia phòng điều khiển hẳn là ngay tại tầng dưới chót. Diệp Trạch Minh cấp tốc hướng tây cánh đi đến, những người khác chất hẳn là đều bị vây ở chỗ này. Trước mắt phần lớn phần tử khủng bố đều bị Đỏ Đạo Ca hấp dẫn đến một chỗ khác đi, hắn trên đường đi đều đi tương đối thông thuận. Rất nhanh, dựa vào hồng ngoại thấu thị năng lực, Diệp Trạch Minh đem con tin cùng sau cùng 4 tên phần tử khủng bố khóa chặt tại quốc yến trong phòng. Trong phòng này có một trương thập tam thước bàn dài, mà bộ trưởng bộ quốc phòng chờ yếu viên an vị tại bên cạnh bàn. 6 tên phần tử khủng bố tại gian phòng các ngõ ngách trông coi những này nội các thành viên. Diệp Trạch Minh nhìn đúng 6 người vị trí sau đem đen nhánh chi nha bỏ vào trong ngực, sau đó đem ngân chi thánh giả đeo ở hông dọn xong tư thế, hít sâu một hơi, mở ra đạn thời gian một cước đạp ra trước mặt quốc yến thất đại môn, vọt vào. Động như lôi đỉnh. Diệp Trạch Minh vào cửa trong nháy mắt, đột nhiên rút ra bên hông ngân chi thánh giả. 6 lần súng vang lên cơ hồ tại không đến 2 giây thời điểm vang lên, đạn chính xác bay về phía gian phòng bên trong 6 tên phần tử khủng bố đầu. Ầm ầm vang đông, thân thể té ngã trên đất thanh âm cơ hồ là cùng một thời gian vang lên, 6 tên phần tử khủng bố súng trong tay thậm chí cũng còn chưa kịp giơ lên họng súng. Hiện trường nội các thành viên cũng là nhao nhao sửng sốt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức Diệp Trạch Minh an bài bọn hắn tiến về nhà kho trong mật đạo thoát đi, mình tiến về nhà trắng cửa chính chuẩn bị đi giúp Đỏ Đạo Ca, nhưng mà, nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ tiến triển thuận lợi như vậy ngược lại để Diệp Trạch Minh ngoài ý muốn. An trí tại đám này, nội các thành viên bên người binh lực cũng không tránh khỏi quá lỏng lẻo một chút ta. Dù sao cũng là người trọng yếu chất, trừ phi đám gia hỏa này mục tiêu là đài điều khiển bên trong cái nào đó đổ vào sao? Cho nên mới đem sau cùng phòng ngự đều đặt ở nhà trắng tầng dưới chốt trong phòng điều khiển. Lá Trạch sáng tối gọi không ổn nói. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh vội vàng đè lên thanh nghe, ôm một tia hy vọng hỏi, lão mạc, ngươi có thể giật mình nhập nhà trắng đài điều khiển ngăn cản đám người kia làm loạn sao? Rất xin lỗi tiên sinh, ta mặc dù có thể làm được, nhưng chỉ sợ cần muốn làm thời gian dài. Lão mạc nhàn nhạt nói. Bất quá ta có thể giúp ngài hướng một cái khác có thể làm được người thỉnh cầu trợ giúp. Diệp Trạch Minh là người, không lâu lắm, một cái có chút quen thuộc giọng ôn hòa vang lên, ta nghe nói ngài cần ta trợ giúp. Khối Lập Phương. Không, hiện tại hẳn là Sương Hâu ngài. Là Đen Đảo Ca đại nhân. Trầm mặc người đầu bút lông. Diệp Trạch Minh kinh ngạc nói, không sai, giật mình nhập nhà trắng đài điều khiển, để hệ thống tê liệt hoặc là chương trình sụp đổ, tóm lại ngăn cản đám gia hỏa này ném loạn đạn đạo, làm được sao? Cái này sao? Đầu bút lông trầm ngâm nói, không nhanh không chậm cười nói, nếu như là tạm thời nói ta còn là làm được. Nhưng bọn hắn mạng lưới phòng ngự cũng rất cường đại, vượt qua 15 phút chỉ sợ cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Đầy đủ. Hiện tại liền bắt đầu đi. Lá Trạch sáng tối tự có chút vui vẻ nói, vội vàng đè lên thai nghe nói, "Đỏ ca, ngươi bên kia chịu đựng được sao? Ta hoài nghi đám gia hỏa này mục đích chỉ sợ là đài điều khiển bên trong một thứ gì đó." "Ừ, một bữa ăn sáng, ta đã sớm toàn bộ làm xong, hiện tại ngay tại lầu 2 giúp Hoa Mai Quy tìm tổng thống đâu." Đỏ Đào ca cười giận dữ đạo, hô hấp hơi có chút gấp rút. "Vậy các ngươi liền tiếp tục đi, ta đi xử lý phòng điều khiển tình huống." Lá Trạch nói rõ, hướng nhà trắng tầng dưới chốt đi đến, vừa mới bắt đầu xuống thang lầu, đầu bút lông ngay tại hắn trong thai nghe nhắc nhở đã thành công để hệ thống tê liệt. Diệp Trạch Minh không rảnh đi thưởng thức nhà trắng bên trong những cái kia ngăn nắp xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật cùng tinh mỹ trang trí, bởi vì mới vừa bạn đi vào tầng dưới chót, một đại bang vũ trang phần tử liền từ phòng đọc sách bên trong đi ra, phát hiện Diệp Trạch Minh sau lập tức giơ súng bắn phá. Quả nhiên là tại mưu đồ đài điều khiển bên trong thứ gì. Diệp Trạch Minh lách mình trốn đến thang lầu hậu phương trầm ngâm nói, tóm lại trước tiên đem đám người này giải quyết lại nói, mục đích của bọn hắn là cái gì sẽ chậm chậm hỏi. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh từ trong ngực móc ra hai cái hộp đạn, thừa dịp hỏa lực hơi yếu cơ hội một thanh ném ra ngoài. Hộp đạn đứng ở trên mặt đất hướng về phía trước trường, dừng lại tại đám kia phần tử khủng bố trước mặt ước chừng 5-6 mét địa phương, lập tức Diệp Trạch Minh cũng móc ra song súng, mở ra đạn thời gian một thanh từ thang lầu hậu phương liền xông ra ngoài. 12 người. Diệp Trạch Minh nhìn lướt qua xác nhận số lượng của địch nhân, từ đám người này đứng đấy trận thế nhìn, hiển nhiên cái kia bị 5-6 người bảo hộ ở sau lưng Hào Hoa Phong Nhã vẻ mặt ngây ngô tóc đen gã đeo kính là cái trọng yếu nhân vật, những người khác bất quá là hộ vệ của hắn mà thôi. Chỉ cần lưu lại gia hỏa này là được rồi, những người khác xử lý. Bởi vậy Diệp Trạch Minh mở ra nhanh như gió thế, cao tốc hướng đám người kia vào tới. Bởi vì cao tốc chạy, địch nhân bắn phá không ngừng từ Diệp Trạch Minh sau lưng lướt qua, ngẫu nhiên chúng đích một thương cũng không phải yếu hại, tại đồng phục của đội chống đạn năng lực hạ không hề ảnh hưởng. Diệp Trạch Minh tại chạy trên đường cũng không ngừng giơ súng điên của bắn, đạn đả quang sau lập tức rời khỏi băng đạn rông hướng về phía trước đứng ở trên đất hai cây hộp đạn nhào tới, lan khỏi chỗ, đứng dậy trên đường đem hộp đạn đâm vào thương bên trong, nhân thể đứng dậy, họng súng đã đứng tại trước mặt hai tên phần tử khủng bố trước chắn, không chút do dự bóp lấy quả súng. Giải quyết hai người này về sau, hiện trường chỉ còn lại có kia tóc đen gã đeo kính cùng cuối cùng hai tên hộ vệ. Cái này hai tên bị đánh chết địch nhân ngã xuống trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh như thiểm điện ngồi xuống tránh thoát còn lại hai người bắn phá, một cái quét chân quét vào cuối cùng hai người kia một người trong đó trên mắt cá chân đem nó quét ngã, mượn quét chân chi thế vung vẩy cánh tay, họng súng từ một người khác chân xẹt qua trong nháy mắt bóp lấy cò súng. Lập tức, cuối cùng hai người cũng bị Diệp Trạch Minh đánh ngã. Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy, lập tức điều chỉnh họng súng nhắm ngay nằm xuống đất cuối cùng hai người đầu bóp lấy cò súng, lập tức thừa dịp sau cùng quay người tình thế một cái hồi toàn cước quét vào gã đeo kính trên mặt, đem hắn dẫm trên mặt đất, chân trái đầu gối lập tức đuổi theo đứng vững lồng ngực của hắn, đem họng súng nhét vào trong miệng của hắn. Nghĩ uống thuốc độc hoặc là cắn lưỡi tự vận, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Diệp Trạch Minh dùng thương miệng chống đỡ gã đeo kính hàm trên, cười lạnh nói. Chương 469, Hoàn Mỹ Kế Hoạch 3, 3, 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên, Diệp Trạch Minh rút ra đen nhánh chi nha bỗng nhiên quay người, giơ súng nhắm ngay nơi thang lầu. Đỏ Đào ca đứng sau lưng hắn phồng lên trưởng, khàn giọng cười nói, không tệ biểu diễn, phán đoán rất thỏa đáng, tính toán cũng rất chính xác, một chút thời gian cùng khí lực đều không có lãng phí đâu. Không hổ là Ách Bích ca. Đỏ Đào ca lúc này mặc dù nói ca ngợi chi tử, nhưng mà ngữ khí cùng khí thế lại làm cho Diệp Trạch Minh cảm thấy, gia hỏa này giống như là chỉ tìm được đối thủ hùng sư, lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Ừ, ngươi ngược lại là giành đến vô cùng. Diệp Trạch Minh hừ lạnh nói, vung vẩy báng súng đem dưới thân tên này gã đeo kính kích cho tới, đứng người lên hỏi, tổng thống đã tìm được chưa? A, trốn ở tủ quần áo sau ám đạo bên trong, Hoa Mai Quy đã đem hắn đưa ra ngoài. Đỏ Đào ca nói, một thanh tử thang lầu trên lan can vượt qua, nhảy xuống tới, nhìn xem Diệp Trạch Minh dưới chân người kia, hỏi, gia hỏa này là ai? Không biết, giao cho đám kia không chiến đấu gia hỏa, để bọn hắn hỏi đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, ừ, để những cái kia lười biếng gia hỏa cũng có chút chuyện làm sao. Cũng tốt, tránh khỏi ăn không ngồi rồi. Đỏ Đào ca lặng lẽ cười nói, một tay đem trên mặt đất kia gầy yếu gã đeo kính xách lên, vác lên vai, như vậy, chuẩn bị kỹ càng ra ngoài tiếp nhận tổng thống cùng nội các nhóm từ đáy lòng cảm kích đi, ta quốc vương bệ hạ. Làm Ách Bích ca một cái khác trách nhiệm, chính là tại nhiệm vụ kết thúc sau giải quyết tốt hậu quả, tiếp nhận được bảo hộ người cảm tạ cùng một chút chính trị nói chuyện loại hình nội dung. Đây là Diệp Trạch Minh thụ nhất không được một bộ phận, đương nhiên coi như đây là trách nhiệm của hắn. Hắn cũng sẽ không một người tiếp tục chống đỡ, lại thế nào cũng phải tìm người đệm lưng. Từ đấy lòng cảm tạ ngài cùng ngài tổ viên trợ giúp. Nếu như không có các ngươi tại, quốc gia của chúng ta hiện tại cũng không biết biến thành dạng gì. Tùy thời chào mừng ngài lại đến làm khách, nếu như muốn di dân đến chúng ta bên này, cá nhân ta cùng quốc gia cũng đều nhất định sẽ cho ngài cùng ngài đồng đội cao nhất đãi ngộ. Tổng thống Áo Đại Lạp cầm Diệp Trạch Minh tay nhiệt tình cười nói. Trên thực tế, Áo Đại Lạp còn không biết hiện tại nàng kế nhiệm cũng là bởi vì lần trước hắn cùng Sở Lộc chờ một bang đặc công ngăn trở tư cồn kế hoạch, nếu không hiện tại nàng phó tổng thống đã sớm trở thành tổng thống. Nếu có ý nghĩ kia ta nhất định sẽ liên hệ ngài. Mang Phèn Nỉ cùng Áo Đại Lạp nắm tay cười nói, mà Diệp Trạch Minh chỉ là ở bên mặt ủ mày cho phụ họa. Không thể không nói đám này nội các cùng tổng thống thật sự là tương đương nhiệt tình, mở ra các loại điều kiện quanh co lòng vòng để bọn hắn di dân hoặc là gia nhập nước Mỹ chính phủ vì bọn họ công việc. Một hồi lâu mới đem bọn hắn hai thả đi. Thật là muốn chết. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, hỏi tiếp, đám người kia hỏi ra cái gì sao? Nhiệm vụ kết thúc về sau, dù sao lần này tập kích khủng bố Mỹ quốc đương cục có quan hệ, đối với những này phần tử khủng bố bọn hắn có ưu tiên điều tra quyền lợi, bởi vậy Diệp Trạch Minh để Đỏ Đào ca lặng lẽ mang theo mắt kính kia nam rời đi, đem mắt kính này nam giao cho Khối Lập Phương ca cùng Sở Lộc chậm rãi khảo vấn. mà những cái kia phần tử khủng bố bên trong may mắn còn sống sót, Diệp Trạch Minh liền mặc cho nước Mỹ đặc công đi xử lý. Mang Phèn Nhi thấp giọng, cười trả lời, còn đang hỏi đâu, dù sao vấn đề rất nhiều, không thể đem hắn làm một lần tính vật phẩm sử dụng, cưỡng chế thôi miên sẽ phá hủy đầu óc của hắn. Lần này tập kích khủng bố sự kiện điểm đáng ngờ không ít, tỉ như ban đầu trong video cái kia tóc nâu gốc râu cầm nam tử, tựa hồ là đám này phần tử khủng bố thủ lĩnh nhân vật trên thực tế cũng không có xuất hiện lần này giao chiến bên trong. Cái kia video có thể là trước đó ghi chép tốt sau lại từ đám kia chiếm cứ nhà trắng phần tử khủng bố sau đó thả ra. Lại hoặc là tên kia lúc đầu tại, nhưng về sau lại rời đi sao? Lá Trạch sáng tối nhảy xuống nước tự tử ngâm nói. Bất quá, bởi vì Sở Tí phần cùng Sở Lộc còn tại thẩm vấn bên trong, Diệp Trạch Minh cũng lười tiếp tục hiểu lầm, trở lại Sở Lộc trong biệt thự chờ đợi kết quả. Một lần nữa đến biệt thự lúc, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Bôi Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người hàn huyên trò chuyện, tại bên ngoài biệt thự bốn phía đi dạo cùng ngày liền ngủ lại. Ngày kế tiếp buổi sáng hơn 6 giờ lúc, Diệp Trạch Minh bị điện thoại di động chấn động đánh thức, bên kia thẩm vấn tựa hồ rốt cục có ghi tội. "Uy, tình huống thế nào?" Diệp Trạch Minh ngồi dậy hỏi, bên cạnh Tiểu Mộc Tuyết lầu bầu một tiếng, điều chỉnh một chút tư thế ngủ tiếp. Tiểu Mộc Mưa cũng tỉnh, ôn nhu mà cười cười khẽ vuốt một chút gương mặt của hắn. "Có kết quả, bất quá cũng không phải cái gì tin tức tốt ta." Mang Phèn Nhi ở bên kia thở dài trả lời. Diệp Trạch Minh cầm Tiểu Mộc Mưa tay nhỏ dán tại trên miệng, lên tiếng, "Nói đi, đám người kia đã làm đến đạn hạt nhân nha." Mang Phèn Nhi khai môn kiến sơn nói kết luận. "Cái gì? Làm sao làm được? Vì cái gì chúng ta hoàn toàn không có tin tức?" Diệp Trạch Minh kinh ngạc hỏi. Mang Phèn Nhi thở dài, giải thích, "Nguyên lai lần này tập kích khủng bố chính là một cái liên hoàn kế, phần tử khủng bố mục đích chính như Diệp Trạch Minh đoán như thế, là bàn điều khiển bên trong cái nào đó đồ vật, nhưng cũng không phải là trực tiếp phóng thích đạn hạt nhân, mà là thẩm tra nước Mỹ hiện hữu đạn hạt nhân vị trí, biết được tọa độ sau trong nháy mắt, sớm đã bên ngoài đợi mệnh đồng bọn liền lập tức bắt đầu hành động, liền tại bọn hắn thẩm vấn đám người này lúc này, nước Mỹ liền có 3 cái căn cứ bí ẩn nhận tập kích, những cái kia bí tàng tại kia đạn hạt nhân cũng bị cướp đi. Tại sao có thể như vậy? Thế nhưng là nước Mỹ bên này hoàn toàn bất cứ tin tức gì a?" Diệp Trạch Minh nhíu mày. Nhưng lời nói này xong, Diệp Trạch Minh bạch mình lập tức liền lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, "Là không thể công khai, đã lắp ráp hoàn tất tùy thời có thể lấy sử dụng đạn hạt nhân sao?" "Không sai, những này đạn hạt nhân tồn tại đã trái với mới nhất vũ khí hạt nhân công ước." Mang Phèn Nhi giải thích nói, "Căn cứ mới nhất Liên Hiệp Quốc trong hội nghị ký kết vũ khí hạt nhân công ước bên trong, mới gia nhập điều kiện chính là trước mắt bất luận cái gì vũ khí hạt nhân quốc gia không được có được có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, đã có đạn hạt nhân nhất định phải đem dẫn bạo trang bị cùng thao tác chip các bộ vị tháo dỡ mở, mà cái này 3 cái đạn hạt nhân lại là đã lắp ráp tốt, tùy thời có thể lấy sử dụng vũ khí hạt nhân." Trên thực tế Diệp Trạch Minh không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nước Mỹ chính là cái này đức hạnh, một bên không cho phép quốc gia khác chế tạo cùng có được vũ khí hóa học, vũ khí hạt nhân trở nguy hiểm vũ khí, một bên lại lặng lẽ tại quốc gia mình chuẩn bị kỹ càng những vũ khí này, tại chiến tranh bộc phát thời điểm có thể lập tức sử dụng. Tựa như Diệp Trạch Minh trước đó tại nước Mỹ tìm tới cái kia sinh hóa vũ khí dự trữ thất. Cái này hữu tự làm tự chịu coi như xong, còn muốn liên lụy đến quốc gia khác. Diệp Trạch Minh nhíu mày thở dài. Địch nhân kế hoạch lần này không thể không nói thật sự là quá tinh diệu, lợi dụng đài điều khiển bức bách nước Mỹ chính phủ cùng kẻ lừa gạt đặc công đem lực chú ý tập trung ở Nhà Trắng bên trên, đồng thời trong bóng tối xác nhận đạn hạt nhân vị trí cũng thành công đem nó đánh cắp. Nước Mỹ không dám công khai cái này 3 cái đạn hạt nhân tồn tại, bởi vậy đám này phần tử khủng bố vốn có thể thần không biết quỷ không hay lấy tới 3 cái đạn hạt nhân, sau đó thông qua đủ loại con đường vận chuyển đến mục đích của bọn họ. Chỉ tiếc, bởi vì kẻ lừa gạt cao tầng nhúng tay, bọn hắn một cái nhân vật mấu chốt bị Diệp Trạch Minh cho đội kịp. Nguyên lai nghị hội cái gọi là đem đạn hạt nhân bán cho tổ chức khủng bố là như thế cái bán pháp, ta liền nói tại sao có thể có tổ chức khủng bố mua được 3 cái đạn hạt nhân. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy à, nói như vậy kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao Tư Cổn thế nhưng là phó tổng thống, phải biết những tin tức này không khó." Mang Phèn Nhi bộ mặt hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, "Ai, nếu có thể trực tiếp đem lão đầu kia bắt lại tra tấn một phen, đem nghị hội tất cả tình huống đều hỏi ra liền tốt. Chỉ tiếc người ta hiện tại là phó tổng thống, chúng ta cũng không có chứng cứ." "Phèn Nhi, ngươi nói ngươi tại nghị hội nội ứng, cụ thể là làm cái gì?" Diệp Trạch Minh hỏi tiếp. Mang Phèn Nhi nhún vai một cái nói, "Làm bộ cho bọn hắn một chút tin tức hữu dụng thôi, đem một vài kẻ lừa gạt tổ chức hành động lại đến quốc gia khác đặc công trên thân, miễn cho tổ chức dựng nên địch nhân quá nhiều. Đương nhiên, cung cấp phần lớn là phế vật tin tức. Bên kia nội ứng chỉ tính là kiêm chức đi, ngẫu nhiên cung cấp một đầu tin tức là được rồi." "Như vậy sao? Ta còn tưởng rằng là cho cái gì nhân vật trọng yếu làm thư ký loại hình." Diệp Trạch Minh trầm ngâm nói, "Tóm lại đạn hạt nhân đã bị bọn hắn đem tới tay, đi một bước nhìn một bước đi, đến lúc đó căn cứ tình huống cụ thể mới quyết định." Một chỗ khác Nhật thức hợp trong viện, hai người chính ngồi xếp bằng tại hậu viện trên hành lang, trước mặt bày biện một trương bàn cờ. "Long gia, kế hoạch lần này cũng rất thuận lợi nha." Một cái nam tử tóc vàng ngồi tại rồng một lòng đối diện cười nói, chính là rồng một lòng tên kia bảo tiêu, 3 cái đạn hạt nhân đều tới tay, tiếp xuống chính là đưa đến nơi muốn đến. Rồng một lòng cũng không có cùng tên này nam tử tóc vàng đánh cờ, mà là tại mình cùng mình dưới, hắn cũng không trả lời nam tử tóc vàng này, chỉ là nhẹ vô về sợi râu, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới cầm lên một quân cờ đè xuống, cười nói, "Ừ, tiểu quỷ còn thật sự làm tới XMK, lần này song phương quân cờ liền không ngang nhau, thế cuộc cũng không cách nào hạ a." "Ừ, Long gia, cần ta ra tay sao?" Nam tử tóc vàng này cười nói, biểu lộ ra mặt ủ mày cho biếng nhác, hắn tựa vào làm bằng gỗ hành lang bên trên, hỏi, ta cũng rất muốn nhìn xem đám này hậu bối năng lực đến mức nào đâu, muốn hay không đem trước kia quân cờ đều tụ tập lại. Bọn hắn mặc dù đều đã xuất ngũ, thế nhưng là bản sự hẳn là không lùi bước. Ừm, vậy cứ như vậy đi. Rồng một lòng gật đầu nói, đem bàn cờ và quân cờ thu vào, lạnh giọng phân phó nói, người tới, đi đem Ừng, Yêu, Thiếu, Điêu bốn bộ thủ lĩnh tụ tập lại, nói cho bọn hắn, quyết thắng thua thế cuộc muốn bắt đầu. Sau lưng bóng đen chỗ, hai người lên tiếng, tiếp lấy thân hình cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Lại nói, ngươi cũng ít nhiều năm không động tới bản lĩnh thật sự đi. Rồng một lòng đem bàn cờ đặt ở một bên, nhìn xem trước mặt nam tử tóc vàng, khoe miệng sợi râu dương lên, có muốn hay không ta vì ngươi an bài một chút vận động nóng người. Không nên đến thời điểm tại ngươi hậu bối trước mặt mất mặt à, Đỏ ca, ngươi thế nhưng là ta mạnh nhất quân cờ. Đừng nói giỡn, năm đó ta thanh danh người khác không biết, ta cộng tác ngươi còn không biết sao. Nam tử tóc vàng này phất phất tay cười nói, không mạnh thân vẫn là an bài cho ta một lần đi, dù sao rất lâu không đứng đắn làm việc à, bạn nợ. Chương 470, lão bằng hưu cùng mang phẹn nỉ chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh có chút phiền não thở dài, một lần nữa nằm xuống. Sự kiện lần này xác thực trở nên phiền phức, nhưng là kết cục này cũng là không thể tránh khỏi, bởi vì nước Mỹ đương cục hành vi bọn hắn không cách nào khống chế, mà nước Mỹ chính phủ tại đối mặt loại tình huống này lúc cũng không có lựa chọn khác. Công nhiên trái với vũ khí hạt nhân công ước sự tình bại lộ, chờ đợi bọn hắn chính là Liên Hiệp Quốc thậm chí thế giới khiển trách, mặc kệ là hoạch vũ quốc nhà hoặc là không hoạch vũ quốc nhà cũng sẽ không tha thứ bọn hắn lần này hành vi, kinh tế chế tài cùng nhất trí chống lại là tất nhiên, thậm chí vũ trang chế tài đều có thể phát sinh, dạng này nước Mỹ đệ nhất thế giới đại quốc địa vị liền khó giữ được. Đương nhiên, kỳ thật loại sự tình này Diệp Trạch Minh vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy, bất quá không phải hiện tại. Để tin tức này tiết lộ đơn giản sẽ dẫn đến các quốc gia lực chú ý cùng đầu mâu đều chuyển rời đến nước Mỹ chính phủ trên thân, phòng tuyến thư giãn, từ đó để nhóm này phần tử khủng bố đối với đạn hạt nhân vận chuyển công việc trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Thế nào? Đúng phải chuyện phiền lòng. Gối lên Diệp Trạch Minh phần bụng Đường Tĩnh Di ngẩng đầu hỏi. Xem như thế đi, đúng là sự kiện lớn a. Diệp Trạch Minh thở dài nói, từ trước đó đám kia phần tử khủng bố phát ra tới trong video bọn hắn cái gọi là quân lâm thế giới này cùng nước Mỹ chỉ là cái thứ nhất bàn đạp hai câu này nhìn, không hề nghi ngờ bọn hắn đầu mâu sẽ chỉ hướng trước mắt thực lực cường đại nhất bên trong, đẹp, Nga cái này Tam Quốc. Mà rất không khéo, lần này đạn hạt nhân cũng vừa lúc có ba cái. Đạn hạt nhân nếu như tại vị trí then chốt bạo tạc, đủ để dẫn đến một quốc gia nào đó một nhóm nghiệp hoàn toàn xuống dốc thậm chí quốc gia hủy diệt, tựa như 911 sự kiện đã từng một lần dẫn đến nước Mỹ hàng không ngành nghề tiến vào đê mê trạng thái đồng dạng. Bởi vậy đám này phần tử khủng bố cái gọi là quân lâm, tuyệt không khoa trương. Lại không luận kinh tế ảnh hưởng, đạn hạt nhân trực tiếp đả kích cũng rất khủng bố, đủ để hủy diệt một tòa thành thị bạo tạc lực, cùng kia tiếp tục mấy chục năm phóng xạ tạo thành di truyền tật bệnh cùng biến dị đều sẽ nghiêm trọng đả kích đến một quốc gia phát triển. Diệp Trạch Minh cũng không thể để loại sự tình này tại quốc gia của hắn cùng chung quanh hắn phát sinh. Không có việc gì không có việc gì, mặc kệ cái gì cũng có biện pháp giải quyết. Lý Thi Vận nhẹ vỗ về Diệp Trạch Minh ngực an ủi, tóm lại đừng nghĩ trước nhiều như vậy, ta rời giường đi giúp ngươi làm điểm tâm có được hay không? Ừm, ta cũng hỗ trợ. Tiêu Một Mưa nói, vén lên trượt xuống gai đeo váy ngủ cầu vai ngồi dậy. Hừ, chỉ có ta mới có thể vì Tiểu Diệp thân ái tâm bữa sáng. Đường Tĩnh Di nói cũng bỏ lên. Tuyết trắng thon dài đuổi cùng hiểu điệu gợi cảm thân ảnh, sáng sớm rời giường lúc, không có so đây càng đẹp phong cảnh. Ba người khác đều đi làm điểm tâm, chỉ có Một Tuyết còn uốn tại hắn bên trái trong ngực đang ngủ say. Nhìn xem tiểu nha đầu ngơ ngác ngủ cho, Diệp Trạch Minh nhịn không được túi người tại nàng cái mũi nhỏ hôn lên một ngụm, Một Tuyết hiển nhiên bị làm đến ngứa. Lẩm bẩm một tiếng xoay người, đem mặt chôn ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai. Tuyết nha đầu, ngủ tiếp một hồi muốn rời giường ăn điểm tâm nha. Diệp Trạch Minh cười nói, năm ngón tay chậm rãi từ Một Tuyết thuận hoạt mềm mại tóc bên trong xuyên qua. Tiểu Một Tuyết lên tiếng, ngẩng đầu rủi rủi con mắt. Tỷ tỷ các nàng đâu? Tiểu Một Tuyết lầu đầu nói, tiếp lấy tỉnh táo lại. Ngủ nhỏ mèo lười sau khi tỉnh lại trong nháy mắt liền hoạt bát, tại Diệp Trạch Minh trên gương mặt hôn một cái, mỉm cười ngọt ngào nói, Tiểu Diệp, buổi sáng tốt lành. Một Tuyết lúc này mặc nàng món kia màu trắng viền ren váy ngủ, vốn là đáng yêu ngọt ngào nàng tức thì bị nổi bật lên giống con vừa hạ phàm thu hồi cánh chim thiên sứ thuần khiết duy mỹ. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, cười nói, lại nằm một lát đi, nhà đầu đốc. Người ta mới không đốc. Tiểu Mộc Tuyết thẻ lưỡi phàn nàn nói, tiếp lấy gối lên Diệp Trạch Minh ngực ngâm nga tiểu khúc. Mà Diệp Trạch Minh thì là đưa tay đặt tại Tiểu Mộc Tuyết tiểu tiếu bờ mông đường cong bên trên lao lên dầu, vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước lúc, điện thoại của hắn lần nữa vang lên, lần này là cái số xa lạ, bởi vậy Diệp Trạch Minh liền để lão Mạc bận. Tiên sinh, là Thiên Hạt Sở Mại Cơ, hắn xin nhờ nước Mỹ chính phủ liên hệ với ngài. Lão Mạc giải thích nói. Thiên Hạt? Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc mà hỏi, hắn còn nhớ rõ ra hỏa này là lúc trước hắn đối phó Hắc Quả Phụ tổ chức một gã tên sát thủ, nhưng hắn chỉ là bị mình quá khứ bác sĩ tâm lý dụng tâm lý học lắc lư mà thôi. Bởi vậy Diệp Trạch Minh lúc ấy không có giết hắn, mà là đem hắn giao cho nước Mỹ chính phủ. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh hỏi tiếp, thật sao? Hắn tìm ta có chuyện gì không? Hắn gần nhất khôi phục được thật không tệ, cho nên thê tử của hắn cùng nữ nhi vẫn muốn mời người ăn bữa cơm cảm tạ ngươi. Lão Mạc nhàn nhạt giải thích nói, lộ ra tâm tình thật không tệ bộ dáng, sau đó thông qua chuyện gần nhất kiện, bọn hắn biết được ngươi bây giờ tại nước Mỹ, cho nên liền xin nhờ đương nhiệm tướng quân liên lạc với ngươi, cần ta giúp ngài cự tuyệt sao? Diệp Trạch Minh lập tức nâng cầm lên trầm ngâm, thẳng đến mọi người tại trước bàn cơm ăn lên điểm tâm. Thiên Hạt Sở Mại Cơ. Lý Thi Vận nâng nhọn cái cằm, nghĩ nghĩ sau hỏi, có phải hay không lần kia ta và ngươi đi Nhật Bản lúc ngươi bắt đến cái kia dùng đao sát thủ, cuối cùng bị trục xuất trở về nước cái kia? Hắn thế nào? nghe nói khôi phục được thật không tệ, thê tử của hắn cùng nữ nhi muốn mời ta ăn bữa cơm cảm tạ ta. Diệp Trạch Minh gãi đầu một cái có chút lúng túng cười nói, quả nhiên vẫn là không quá quen thuộc loại sự tình này à, dù sao vẫn là giết người số lần tương đối nhiều. Đi nha, tiểu Diệp khó được làm chuyện tốt, được khen thưởng cùng cảm kích là hẳn là. Tiểu Mộc Tuyết ở bên ôn nhu cười nói, lần này Diệp Trạch Minh thật đúng là chỉ có thể một người đi. Khó được tạm thời giải trừ nước Mỹ bên này nguy cơ, Diệp Trạch Minh xin nhờ mang Phẹn Nhỉ mang theo 4 người đi bên ngoài dạo chơi, cũng tiết kiệm hắn thật vất vả mang theo 4 người đi ra đến du lịch, lại bởi vì hắn có chính sự mà chỉ có thể ở tại trong biệt thự, cái này không khỏi thật là đáng tiếc điểm, có mang Phẹn Nhỉ bồi tiếp cái này 4 cái nha đầu, hắn cũng có thể yên tâm đi sở cờ kia làm chính sự. Sở cờ nhà là ở giữa phi thường phổ thông nhỏ nhà trệt, phòng ở phía trước là mặt cỏ, đằng sau có hậu viện, một nhà một hộ sát bên, trên bãi cỏ nuôi lạp da đỏ, và bình thường nước Mỹ gia đình không có gì khác nhau. Diệp Trạch Minh từ trong mặt cỏ ở giữa thập tự trên đường đi qua, đi ngang qua cống rãnh lúc con kia nhìn rất dịu dàng ngoan ngoãn lạp dạ đỏ hướng hắn lắc lắc cái đuôi, tiếp lấy hắn đứng ở trước cửa mang lên mặt nạ, lúc này mới theo vang chuông cửa. Mặc dù người ngoại quốc nhìn người Trung Quốc đều là một cái bộ dáng, nhưng lần này mặt nạ tượng trưng cho thân phận của hắn. Mở ra cửa chính là sở cờ thế tử, Diệp Trạch Minh rất khó đem lần trước cái kia có vẻ hơi vẻ gián mua, tinh thần hề vài hốc mắt hám sâu nữ tử, cùng trước mắt cái này sắc mặt hồng nhuận vẻ mặt tươi cười cô gái tóc vàng liên hệ đến cùng một chỗ. Sở cờ thế tử nhìn phảng phất so với lần trước trẻ 10 tuổi giống như. Nhìn thấy Diệp Trạch Minh, trên mặt của nàng hiện lên một tia mừng rỡ. Lão công, hắn đến rồi. Lị Lị An, đem người ba bà cứu trở về thúc thúc tới nhà. Nữ tử này nói, cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, nhiệt tình cười nói, đến, mau vào đi, hắn một mực hy vọng có thể tự mình làm mặt cùng ngươi nói tiếng tạ ơn, ta cùng Lị Lị An cũng nghĩ hảo hảo cảm tạ một chút ngươi, chí ít có thể mời ngươi ăn bữa cơm. Nô, ngài quá khách khí. Diệp Trạch Minh khách sáo đạo, đi theo nữ tử này sau lưng vào cửa, tiếp lấy một cái tóc vàng mắt xanh tựa như bà bị giống như tiểu nữ hài từ hậu viện chạy vào. Phát hiện Diệp Trạch Minh sau trên mặt tách ra một vòng nụ cười sán lạn, nàng cầm trên tay đóa hoa đưa tới lá trạch bên ngoài trước, ngại thanh mại khi nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta ba bà. Mời dạy ẳng, hắn tới rồi sao? Một cái khác giọng trầm thấp cũng tới gần. Thiên hạ sở mại cờ, cái kia nhìn phúc hậu đàng hoàng tóc vàng đại hán đi đến, biểu lộ lộ ra có một tia ngốc trệ, nhưng nhìn thấy Diệp Trạch Minh sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, đi tới cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, ta từ cơn ác mộng kia bên trong sau khi tỉnh dậy, vẫn hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần, thật sự là phi thường cảm tạ. Không ngại, đến vừa ăn vừa nói đi. Đó lấy Diệp Trạch Minh ngồi tại trước bàn ăn, giống sở cờ lao bằng hữu giống như cùng bọn hắn toàn gia hàn huyên. Về sau khôi phục dài đằng đẵng, sở cờ chứng vọng tưởng ngẫu nhiên cũng phát tác qua 2 lần, đưa tới phiền toái không nhỏ, nhưng đều bị cảnh sát tìm trở về, cuối cùng tốt xấu là chịu được nổi. Hiện tại đã cơ bản khôi phục, trước kia tại trong quân đội thượng tá an bài cho ta công việc, chí ít có thể như cái người bình thường như thế sinh sống. Sở cờ thở dài, khí hư nói, muốn sút khoai tây sao? Cái này nhiệt tình toàn gia để Diệp Trạch Minh có chút không quen, nhưng nội tâm hắn vẫn cảm thấy, đây hết thảy đều rất đáng đến. Sau bữa ăn, Diệp Trạch Minh hòa sở cờ tại hậu viện nói chuyện trời đất, sở cờ nhìn một chút thê tử của mình cùng nữ nhi về sau, lúc này mới nhỏ giọng hướng Diệp Trạch Minh cười nói, nghe, ta nghĩ báo đáp ngươi, ta đối Trung Đông cùng Việt Nam kia một bộ phận địa khu đặc biệt quen thuộc, có lẽ có thể tại một số nhiệm vụ nào đó bên trong giúp cho ngươi bận điệu, mặc dù thê tử của ta nữ nhi khẳng định không cho phép ta chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ. Nói, sở cờ quay đầu nhìn một chút trong phòng rửa chén hai mẹ con, cười khổ nói, bất quá, ta làm sát thủ lúc đi qua nơi đó rất nhiều nơi, biết không ít an toàn lộ tuyến, nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi cung cấp địa đồ. Đây quả thật là rất hữu dụng, Trung Đông bên kia luôn luôn không yên ổn, là chiến sự cao phát địa mang, mà Việt Nam cũng là liên tiếp xâm phạm thiên triều lãnh thổ, không ít ma túy cũng là từ bên kia tới, về sau nhiệm vụ của hắn rất có thể sẽ liên lụy đến khối kia, nếu như có thể có sở cờ địa đồ, ngược lại là có thể thuận tiện không ít. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh liền vui vẻ đồng ý, thời điểm cũng không sớm, vậy ta trước hết cáo từ. Lá Trạch nói rõ, liền dự định rời đi, nhưng lúc này, một cái hơi có chút cả lơ phất phơ, tràn đầy tiếng Tây Ban Nha giọng điệu Anh ngữ vang lên, "A nha, cái này thật đúng là xảo nộ đâu. Chẳng qua là đến nóng người mà thôi." Không nghĩ tới sẽ gặp phải đương nhiệm Ách Bích Ca. Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn lại, một người mặc tây trang màu đen, màu đỏ áo sơ mi màu nâu tóc ăn nam tử lúc này đang đứng tại hàng rào bên ngoài nhìn xem bọn hắn, nụ cười trên mặt lộ ra chết lặng cùng lửa nhác, nhưng trong mắt lại lóe ra bén nhọn hàn mang. Nam tử này cười đắc ý, một thanh tử trong ngực móc ra một thanh màu đỏ sầm súng ngắn nhắm ngay hai người bóp lấy cò súng. Diệp Trạch Minh hòa sở cờ lập tức kịp phản ứng, ngay tại chỗ hướng bên cạnh lăn một vòng, sở cờ vội vàng hướng Diệp Trạch Minh quát, mang ta thê tử cùng nữ nhi đi địa phương an toàn, ta ở chỗ này ngăn chặn tên kia. Chương 471, mê cục Diệp Trạch Minh xét mình khoảng cách phòng ở bên kia tương đối gần, lại thêm sở cờ cũng là chứ danh sát thủ, trong lúc nhất thời sẽ không có nguy hiểm gì, cũng không có chối tử, hướng trong phòng chạy tới. Đi vào sở cờ ngay tại rửa chén thê tử nữ nhi trước mặt, Diệp Trạch Minh lập tức lôi kéo hai người đi ra ngoài. Nhà các ngươi xe dừng ở đây. Diệp Trạch Minh tận lực bình thản hỏi, ngươi bây giờ mang theo ngươi cùng con gái của ngươi lên xe, đem xe phát động trở lấy, trợ phu ngươi một hồi liền sẽ chạy đến, mau đi đi. Đợi cái này hai mẹ con lên chờ ở xe ngoài cửa về sau. Diệp Trạch Minh lập tức hướng về tiền đến, mới vừa tiến vào trong phòng, đằng sau liền bị một cái thân ảnh khổng lồ đâm đến vỡ nát, sở cờ trên mặt đất trượt một khoảng cách, đứng tại lá trạch bên ngoài trước. Địch nhân lợi hại như vậy, lá trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc, nên biết đã ở cờ mặc dù thực lực cũng so ra kém hắn, nhưng cũng coi là trên thế giới tinh anh sát thủ. Trên đất sở cờ máu me đầy mặt, che ngực sắc mặt cực kỳ thống khổ, Diệp Trạch Minh vội vàng đỡ hắn, hướng ra phía ngoài đẩy đi, mau rời đi nơi này, lao bà ngươi cùng nữ nhi đã trên xe chờ ngươi, nơi này liền giao cho ta đến giải quyết đi. Cẩn thận một chút, tên kia rất lợi hại. Sở Cở không có từ chối, dãy rủa lấy hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà Diệp Trạch Minh thì là đi tới hậu viện, kia tóc nâu nam tử cũng không có truy, mà là ngồi tại bồn hoa bên cạnh, cả lơ phất phơ chọn móng tay bên trong dính vào vết máu, lộ ra hứng hở cùng nhàn nhã bình tĩnh. Gặp Diệp Trạch Minh tới, hắn cũng không có đứng người lên, kiểm tra một chút móng tay cười nói, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là có thể cùng đương nhiệm mạnh nhất Chi Mâu cùng Ách Bích Ca so chiêu một chút cũng rất không tệ. Đối phương biết thân phận của hắn cũng không kỳ quái, dù sao Ách Bích Ca hoa văn liền khắc ở trên mặt nạ của hắn, nhưng nếu biết hắn là Ách Bích Ca, cũng là trong tổ chức mạnh nhất Chi Mâu. Thế mà còn dám như thế nhàn nhã nói muốn cùng hắn so chiêu một chút, hiển nhiên địch nhân cũng không phải bình thường người. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, chỉ mong ngươi thật giống ngươi biểu hiện lợi hại như vậy. Chúng ta sẽ biết. Người này nhún vai cười nói, tiếp lấy rốt cục đứng lên. Như vậy thì không cần xuống a, miễn cho quấy rầy đến hàng xóm. Tóc nâu nam tử nói, thình lình một cái hồi toàn cước hướng lá trạch bên ngoài bộ quét tới. Diệp Trạch Minh ngửa ra sau né tránh đồng thời một cái hồi toàn cước phản kích lại. Đối phương hiển nhiên hơi kinh ngạc, chân phải rơi xuống đất đồng thời vội vàng giơ lên cánh tay phòng ngự, nhưng vẫn là bị Diệp Trạch Minh một cước này bị đá một đầu hướng trên mặt đất cắm xuống, vội vàng đưa tay chống đỡ, một cái bên cạnh lộn mèo dự định cùng Diệp Trạch Minh kéo dài khoảng cách. Diệp Trạch Minh cho tới bây giờ đụng phải trong địch nhân, ở trước mặt hắn biểu thị khinh địch thực sự nhiều lắm, hắn cũng không dự định bỏ qua cơ hội này. Dự định lợi dụng cái này sai lầm đem địch nhân áp chế chí tử. Bởi vậy, hắn lập tức một cái trái hoạt bộ đi theo, một cái bổ chân bổ về phía cái này tóc nâu đầu nam tử. Đối phương lúc này vừa mới lật nghiêng còn chưa đứng dậy, đành phải quỳ một chân xuống đất, giơ hai tay lên ý đồ phòng ngự. Lại bị Diệp Trạch Minh một cước bổ đến ngã nhào xuống đất, vội vàng dây rủa lấy lui về phía sau. Diệp Trạch Minh tiếp tục áp chế, cái này tóc nâu nam tử mặc dù hoàn toàn bị Diệp Trạch Minh áp chế ở hạ phòng, lại vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy cả lơ phất phơ tiêu dung, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng mình sẽ bị xử lý. Cuối cùng Diệp Trạch Minh một cái hồi toàn cước quét vào hắn bộ mặt, đem cái này tóc nâu nam tử bị đa hướng về sau bay ra ngoài, đụng nát sở cờ nhà hàng rào ngã sấp xuống tại trên đường cái. Một chiếc xe vừa vặn từ trên đường chạy qua, vội vàng phanh xe, nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp. Nhưng mà lúc này trên đất tên kia tóc nâu nam tử đột nhiên một thanh từ dưới đất xoay người nhảy dựng lên, linh hoạt ở giữa không trung xoay chuyển, tránh thoát từ dưới thân lái qua ô tô, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, vô vỗ trên người xám. Quả nhiên à, quá lâu không làm nghề này vẫn có chút lùi bước, đối phó thiên hạt cái kia cấp bậc sát thủ ngược lại là thành thạo điêu luyện. Đối phó đỉnh cấp đặc công cũng có chút khó khăn. Cái này tóc nâu nam tử nói. Nhảy lên tiểu toái bộ cười nói, lần này Ách Bích Ca chỉ có loại trình độ này sao? Ngươi dạng này thế nhưng là sẽ đem kẻ lừa gạt mặt mất hết. Hừ, thật sao? Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói, đệ thấp thân thể bày xong tư thế, khí thế đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Kia tóc nâu nam tử tiếp tục nhảy tiểu toái bộ, biểu lộ trở nên tàn nhẫn, khàn giọng cười nói, không sai, chính là loại cảm giác này, chính là muốn loại này để cho người ta lông tơ đứng lên cảm giác mới có thu à. Nói, cái này tóc nâu nam tử bỗng nhiên bật lên, tốc độ rõ ràng so vừa rồi nhanh hơn không ít, một cái đấm thẳng đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh tay trái bắt lấy cổ tay của đối phương, tay phải kẹp lại đối phương bả vai, quay người dùng phía sau lưng đứng vững đối phương ngực, một cái ném qua vai đem hắn từ phía sau lưng quẳng xuống đất, lập tức mình cũng hướng phía dưới ngã xuống, khuỵu tay đánh về phía đối phương ngực. Trên đất tóc nâu nam tử cười nạo một tiếng, giao nhau hai tay che ở trước ngực chặn một kích này, một tay lấy Diệp Trạch Minh thân thể đẩy, mình cũng một cái lý ngư đả định đứng lên. Đột nhiên, Diệp Trạch Minh cảm thấy đối phương khí thế thay đổi, lập tức cái này tóc nâu nam tử bật lên, bắt lấy Diệp Trạch Minh cánh tay hướng trong ngực kéo đi, thừa dịp Diệp Trạch Minh dưới chân không vững, nhấc chân bị đá hắn một chân quỳ xuống, sau đó nhảy dựng lên. Đây là Diệp Trạch Minh hơi có chút kinh ngạc lẩm bẩm, chiêu này nổ đầu khuỵu tay kích thế nhưng là hắn tương đối quen thuộc một chiêu, đương nhiên hắn cũng sẽ không bị một chiêu này đánh trúng, lập tức liền lăn một vòng né tránh, lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu trong nháy mắt đối phương đã vọt tới trước mặt, hai tay giao thoa lấy đánh vào trên vai của hắn. La Simon, Diệp Trạch Minh lần này thật là tương đương kinh ngạc. Mặc dù nói trong hệ thống dạy bảo tất cả chiêu thức đều là trong hiện thực chân chính tồn tại, nhưng dạng này hai cái trong hệ thống chiêu thức tập trung ở cùng là một người trên thân, cái này tỷ lệ liền thật sự là quá nhỏ, trừ phi trước mắt người này giống như hắn đều là từ trong hệ thống. Đối phương một cước hướng hắn hạ bàn quét tới, Diệp Trạch Minh lấy lại tinh thần, nâng lên chân trái đá vào đối phương quét tới trên cổ chân tan mất một kích này, hai tay múa đem đối phương khoác lên trên bả vai hắn hai tay lợi ra, tạm thời kéo dài khoảng cách. Không sai biệt lắm cũng muốn phát hiện a. Đối phương tiếp tục tại nguyên chỗ nhảy lên tiểu toái bộ, cười hỏi. Quả nhiên, ngươi cái tên này. Diệp Trạch Minh bước lên trên bờ vai nếp muốn hỏi. Không sai a, vạn bối, ta là ngươi tiền bối a. Cái này tóc nâu nam tử nhún vai cười nói, ta là tốt nhất. Được rồi, đã quên qua nhiều ít giới, tóm lại ta là 5 năm trước khối lập phương ca, hệ tệ lạ. Nhiều ni á, phải thật tốt cùng vạn bối chào hỏi a, người mới. Người mới. Ừ, trước đó cũng có cái tự cho là đúng ta tiền bối ra hỏa xưng hô như vậy qua ta đây. Diệp Trạch Minh nắm thật chặt thủ sáo cười lạnh nói, bất quá rất nhanh ta liền để hắn thu hồi câu nói này, lần này lại sẽ như thế nào đâu. Đúng vậy a, thật là khiến người ta chờ mong a. Nhiều Ni Á cắn răng cười nói, túi thấp người. Diệp Trạch Minh đem găng tay mang gấp sau cười lạnh một tiếng, tiếp lấy sử dụng động như lôi đình thế, thân hình tựa như thiểm điện liền xông ra ngoài, trong chớp mắt liền bọn tới Nhiều Ni Á trước mặt, sử dụng xâm lược như lửa thế một cái đấm móc đánh về phía Nhiều Ni Á cái cằm. Nhiều Ni Á cười đắc ý, ngửa ra sau né tránh, đồng thời nâng lên đầu gối đánh về phía Diệp Trạch Minh cái cằm. Diệp Trạch Minh lập tức thu hồi hữu quyền, tay trái khuỵu tay đánh vào Nhiều Ni Á trên đầu gối, đồng thời chân phải một cái đá ngang quét về phía Nhiều Ni Á phần eo. Khó biết như âm một phòng một công đặc tính, tại song phương rằng co trạng thái giới có thể làm cho mình trong nháy mắt chiếm thượng phong, từ đó chủ đạo toàn bộ chiếm cứ. Nhưng tiếp xuống Nhiều Ni Á khỏe miệng nổi lên một tia quỷ dị cười lạnh, công kích chân phải sau khi hạ xuống, chân trái đá vào Diệp Trạch Minh trên bàn chân bảo vệ tốt một cái này, đồng thời tay phải một cái đấm thẳng đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt, thế mà cũng là khó biết như âm liên tiêu đái đả. Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc, ý thức được đối phương giống như hắn là tự do vật lộn người sử dụng. Nhưng mà, Phong Lâm Hỏa Sơn là tùy tâm sử dụng tính cách trong hệ thống điều kiện kỹ năng, nói cách khác Nhiều Ni Á cũng không phải là nắm giữ Phong Lâm Hỏa Sơn, chỉ là học lén tiệt quyền đạo bên trong mây thế mà thôi. Như vậy, liền để ngươi xem một chút chân chính Phong Lâm Hỏa Sơn uy lực. Lá Trạch mắt sáng bên trong hiện lên một tia hàn mang, chân phải sau khi hạ xuống tay trái hóa thành trưởng đao chém vào Nhiều Ni Á tay phải khuỵu tay bên trên, đồng thời hữu quyền hóa thành hình rắn đâm về đối phương bả vai. Ê! Nhiều Ni Á vừa mới chuẩn bị sử dụng mây thế phản kích, trên mặt lại đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, mặc dù Diệp Trạch Minh cái này nhìn như không có gì đặc biệt một trường đao, lại đánh cho cánh tay phải của hắn bỗng nhiên hướng phía dưới vung đi, cũng dẫn đến Nhiều Ni Á đã mất đi cân bằng, đến tiếp sau phòng ngự cũng bị bỏ đi, Diệp Trạch Minh tay phải chính xác đâm tại Nhiều Ni Á vai phải vai chỗ khớp nối. Nhiều Ni Á trên mặt kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, hắn che vai phải cắn răng nở nụ cười, một cái sau đệm bước hướng về sau tránh ra, tiếp lấy nô lên bả vai như thiểm điện hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Cái gì? Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc, theo bản năng giơ lên hai tay phòng ngự, đối phương vai phải hung hăng đâm vào cánh tay của hắn bên trên, mặc dù cũng không có đối với hắn tạo thành quá đại xung kích, Nhiều Ni Á cũng không có sử dụng đến tiếp sau gió táp truy kích, nhưng đối phương thế mà mượn lần này, sẽ bị Diệp Trạch Minh đánh cho chật khớp vai phải bằng một lần nữa tiếp trở về. Một kích này không chỉ có tránh khỏi đến tiếp sau truy kích, đồng thời cũng trong nháy mắt hóa giải khuyết điểm của mình, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt thế mà có thể làm ra hoàn mỹ như vậy quyết định, bực này sức phán đoán cùng kinh nghiệm thật sự là để Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc. Không hổ là đặc công xuất ngũ, kinh nghiệm thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, âm thầm có chút hưng phấn lên, bất quá đường thư giãn à, tiếp xuống liền muốn dùng hết toàn lực chém giết nha. Tiền bối. Ngay tại lúc Diệp Trạch Minh dự định cùng đối phương triển khai một trận tàn khốc chém giết lúc, đem bả vai liều trở về Nhiều Ni Á lại đột nhiên hướng về sau nhảy ra một bước dài, sau đó liên tiếp hướng về sau tránh đi, hai ba lần liền cùng Diệp Trạch Minh kéo dài khoảng cách. Quả nhiên mấy năm không kiếm sống, đột nhiên trở về vẫn là không đối phó được ngươi cái này cấp bậc tiểu quỷ đâu. Nhiều Ni Á nhảy tới đối diện một toán nóc nhà, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay cười nói, lần này chỉ là đến làm nóng người, lần sau khôi phục lại trạng thái toàn thịnh mới hào hào chơi đùa đi. Qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ gặp lại tất cả. Adios, tiểu tử. Thấy đối phương đã kéo dài khoảng cách, Diệp Trạch Minh cũng liền không có ý định đuổi, chỉ là hừ lạnh nói, thật sao? Vậy ta liền chờ mong lần sau ngươi lại định dùng cớ gì. Chương 472, thiên hạ nữ nhân một lòng Nhiều Ni Á thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại bóng đêm về sau, Diệp Trạch Minh cũng không có đuổi theo. Hiện trường sở cờ nhà hậu viện đã là một mảnh hỗn độn, chung quanh hàng xóm cũng bởi vì trận này rối loạn mà báo cảnh sát, còi cảnh sát thanh âm ngay tại từ phương xa vang lên. Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài một cái nói, rõ ràng chỉ là đến ăn bữa cơm, còn náo ra như thế một góc dạng. Mặc dù Diệp Trạch Minh vừa giải quyết nhà trắng tập kích khủng bố sự kiện, chỉ cần tổng thống một chiếc điện thoại liền có thể thả người, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không muốn nằm dạp trên mặt đất chờ lấy người còn lại, bởi vậy đuổi tại cảnh sát tới trước đó liền rút lui, về tới trong biệt thự, đem Sở Lộc cùng Mang Phẹn Nhĩ đều tụ tập trung một chỗ, nói chuyện tối hôm nay. Ừm, xác thực chưa hề không nghĩ tới trước mấy lần đặc công sự tình đâu. Mang Phẹn Nhĩ ôm cánh tay cười nói, tư thế lộ ra phá lệ vũ mị cùng gợi cảm, ta vẫn cho là chúng ta dạng này người cuối cùng hơn phân nửa không cách nào kết thúc yên lành đâu, bất quá thật sự là kỳ quái a, khó được đã xuất ngũ. Đám gia hỏa này vì cái gì lại trở về rồi? Đúng vậy a, đây mới là nhất làm cho ta không hiểu địa phương. Diệp Trạch Minh nhíu mày thở dài, "Bạn lờ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Đương nhiên rất kỳ quái, xuất ngũ sau cũng sẽ không lại tiến vào chuyến đi này a. Dù sao cũng là vào sinh ra tử công việc, người bình thường không có lý do đặc biệt đều sẽ an hưởng tuổi già đi." Sơ Lộc cũng nhún vai một cái nói. Trầm ngâm một hồi về sau, ba người cùng kêu lên nói ra, "Trừ phi bọn hắn có lý do đặc biệt. Các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì đám gia hỏa này xuất ngũ cũng không phải là tự nguyện?" Sơ Lộc nhíu mày nói, nói đến đây, tổ chức xuất ngũ quy củ là cái gì? Giống như không có chú ý tới đâu. Diệp Trạch Minh ngẩn người, nâng cầm lên trầm ngâm nói, xác thực. Giống như cũng không có nhìn qua có loại quy củ này. Hắn chỉ nhớ rõ, đặc công nhiệm vụ cũng không phải là cưỡng chế, nếu như không muốn làm có thể tiếp tục mình cuộc sống trước kia, chỉ là xếp hạng sẽ kéo dài giảm xuống mà thôi. Nhưng lại không nhớ rõ có thoát ly tổ chức bất luận cái gì quy tắc miêu tả. Có a, các ngươi không có hỏi qua mình bóng điện tử nhà sao? Mang Phèn Nhỉ ở bên trả lời, chỉ cần hướng hệ thống đệ trình xuất ngũ thư mời là được rồi, tiếp lấy có một đoạn xét duyệt thời gian. Hệ thống sẽ ở trong khoảng thời gian này xóa đi ngươi đi qua vết tích, bảo đảm ngươi xuất ngũ sau sinh hoạt sẽ không bị trước đó ảnh hưởng, về sau danh hào của ngươi liền sẽ từ trong hệ thống bị loại bỏ, sau đó hệ thống sẽ tháo dỡ điện thoại di động của ngươi bên trong đặc công hệ thống chương trình, giải quyết. Hết thể đều cùng trước đó đồng dạng, sẽ không tẩy não loại hình. Diệp Trạch Minh hiếu kỳ nói, đương nhiên sẽ không, đặc công kỹ năng, xe cùng phòng đều có thể giữ lại, đặc công chỉ số sẽ giúp ngươi hối đoái thành tiền tài. Mang Phèn Nhỉ nết lên gợi cảm hai chân, cười trả lời, hệ thống thế nhưng là rất quan tâm nha. Sherlock ở bên khen, ở. Không hổ là đã có 4-5 năm kinh nghiệm làm việc quy đâu, quả nhiên lại so với chúng ta càng nhiều chú ý về hưu sự tình á. Tại giải quyết nghị hội trước đó, ta thế nhưng là chưa từng cân nhắc qua về hưu sự tình. Bất quá nhìn như vậy đến, đụng phải tiền nhiệm kẻ lừa gạt đặc công cũng không kỳ quái, coi như không vì hệ thống công việc, cũng có thể dựa vào đặc công năng lực mình kiếm chút thu nhập thêm loại hình. Diệp Trạch Minh trầm ngâm nói, vẫn cảm thấy thật trùng hợp điểm. Bất quá được rồi, dù sao cũng không có ra chuyện gì. Sherlock cũng đúng bài. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời trong phòng khách nhỏ giọng mở ra hội nghị ba người đều trầm mặt xuống. Gặp thảo luận tựa hồ đã có kết quả, mang vẻ nghi đè lên Diệp Trạch Minh bà bay, có thâm ý cười nói, như vậy thì cáo từ trước, mặt khác ta giúp ngươi chút ít bận điệu, muốn cảm tạ ta. Về sau liền rút một ngày thời gian theo giúp ta ra ngoài hóng mắt đi. Diệp Trạch Minh có chút không rõ ràng cho lắm, Sherlock cũng nói ra, ta cũng còn có bản án đâu, đi trước. Lập tức, mang phèn nỉ liền cùng Sherlock cùng rời đi, nhưng là để Diệp Trạch Minh tương đương ngại, là nhiều ni á trong miệng làm nóng người một chuyện. Tên kia bởi vì chuyện gì làm nóng người? Nhiều ni á làm nóng người trước, ngay cả sở cờ cũng chỉ có thể tại dưới tay hắn chống đỡ không đến 3 phút, loại thực lực này tuyệt đối là thế giới đỉnh tiêm, vì cái gì còn muốn làm nóng người? Chẳng lẽ tên kia sau đó phải làm sự tình, muốn đối phó ra hỏa là ta cái này cấp bậc? Diệp Trạch Minh nhíu mày nghĩ thầm. Cũng đúng bay, ai, được rồi, tóm lại binh đến tướng chán, nước đến đất chặn đi. Mặc kệ địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu, hắn hiện tại, thực lực, kinh nghiệm, trang bị cùng mạnh nhất đồng đội đều có. Mặc kệ xảy ra tình huống gì, hắn đều có lòng tin đương đối. Lập tức, Diệp Trạch Minh đi vào lầu 2, dự định cùng 4 cái tiểu thiên sứ tâm sự. Lúc này Kiều Mộc Tuyết tại cùng Lý Thi Vận chơi khiêu vũ cơ, mà Kiều Mộc Mưa thì là cùng Đường Tĩnh Di thảo luận dệt áo len sự tình, nhìn một mảnh hài hòa. Loại tình huống này thường thường đều là trước bao táp yên tĩnh, đáy lòng của hắn âm thầm đối mang phẹn nhì nói tới chuyện nhỏ có chút bất an. Hôm nay trên đường chơi vui vậy sao? Diệp Trạch Minh cười nói. Nói chuyện tiếng xong, đến ngồi một chút đi. Tiêu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, hướng bên cạnh xê dịch, để Diệp Trạch Minh ngồi ở nàng cùng Đường Tĩnh Di ở giữa. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một trận sát khí phun lên lưng, nhịn không được hỏi, cái kia, các ngươi nên không phải lại nghĩ tới cái gì tốt chủ ý chơi ta đi. Bọn nha đầu, đây chính là nước ngoài a, có chuyện ta trở về nói. Không sai. Cái này 4 cái nha đầu sẽ như vậy hài hòa ở chung, như thế cam tâm tình nguyện liên hợp lại, chỉ có tại các nàng nhất trí dự định đối với hắn không làm gì tốt sự tình thời điểm. Ngươi nói cái gì đó? Làm gì đầu đầy mồ hôi? Tiêu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, giúp Diệp Trạch Minh xoa xoa cái chán. Không phải là dương khí quá thừa cho nghẹn a? Gần nhất đến bên này đều không chút để ngươi làm chuyện xấu, ngươi ban ngày lại yêu thích ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi, chém chém giết giết. Đường Tĩnh Di ở bên có vẻ hơi lo lắng hỏi. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ cười khăn nói, uy. Lúc này Tiểu Kiều cùng Lý Thi Vận cũng bị hấp dẫn tới, đình chỉ khiêu vũ, tại Diệp Trạch Minh ngồi xuống bên người. Là bởi vì cái này sao? Tiểu Diệp. Tiểu Mộc Tuyết cắn môi dưới cười nói, đáng yêu răng mèo từ khóe miệng lộ ra. Ta nói, mang phèn nỉ nữ nhân kia mang các ngươi ra ngoài làm gì rồi? Diệp Trạch Minh cười khổ hỏi. Lý Thi Vận ở bên bạch lên đầu ngón tay đến tới, ừm, đi trước đi dạo đường phố, sau đó đi làm hạ mỹ dung, massage cùng tắm nắng loại hình, về sau đi thưởng thức một chút nơi này đặc sắc xử lý, buổi chiều tiếp tục dạo phố. Nửa đường bị thật nhiều người bắt chuyện, bất quá đều bị phèn nhì tỷ đuổi đi. Tiêu Mộc Tuyết ở bên vui vẻ cười nói, luôn cảm thấy như thế phèn nhì tỷ thật xuất khí, cùng Tiểu Diệp so ra cũng không kém đi nơi nào nha. Sau đó phèn nhì tỷ nói với chúng ta chút người chuyện làm ăn. Tiêu Mộc Mưa ôn nhu giải thích nói ngươi công việc bể bộn nhiều việc, cần quan tâm sự tình cũng rất nhiều, chúng ta những này làm bạn gái nên ngoan ngoãn, không cho ngươi quan tâm. Cho nên chúng ta 4 cái muốn cùng hại ở chung, miễn cho ngươi khó xử. Luôn cảm thấy phèn nhì tỷ nói rất có lý, không hổ là có kiến thức thành thục nữ nhân đâu, lúc nào nếu có thể giống phèn nhì tỷ như vậy có mị lực liền tốt. Đường Tĩnh Di cũng ở bên cảm thán nói, nhỏ như vậy lá nhất định sẽ càng ưa thích ta. Ta dựa vào, hoàn toàn bị mang phèn nhì tả hữu a. Diệp Trạch Minh nhịn không được cảm thán nói. Trên thực tế những sự tình này lại hiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di trước đó cũng không phải không biết, nhưng lại sẽ đối với mang phèn nhì nói gì nghe nấy, không thể nghi ngờ là bởi vì mang phèn nhì đuổi nghịch điểm tâm lý học cho bạn. Đầu tiên là rất nhỏ tâm lý ám chỉ, đem cái này khái niệm quán thâu đến 4 người trong đầu, tiếp lấy đương nhiên là phát huy nàng tự thân nhân cách bị lực. Không hề nghi ngờ mang phèn nhì tại tướng mạo cùng dáng người bên trên đều là không thể bắt bẻ, nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là nàng kia vũ mị cùng gợi cảm khí chất, bất luận đối nam tính vẫn là nữ tính đều có chí mạng lực sát thương. Mặc kệ là mang phèn nhì kia chậm chạp khinh bạc ngữ điệu vẫn là ưu nhã mê người động tác, đều gợi cảm đến thực chất bên trong. Lại thêm mang phèn nhì thành thục cùng cơ trí, cùng đối tâm lý nam nhân nắm chắc cùng làm đặc công năng lực chiến đấu, đơn giản chính là bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, đấu qua được tiểu tam đánh thắng được lưu manh hoàn mỹ nữ nhân, rất dễ dàng liền có thể để nàng trở thành những này tiểu nha đầu nhóm thần tượng. Theo bản năng, Đại Kiều cùng Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận 4 người liền sẽ ước mơ nàng bắt chước nàng, cho nên mang phèn nhì thuyết pháp cũng càng dễ dàng để 4 người tiếp nhận. Diệp Trạch Minh hiện tại mới hiểu được mang phèn nhì nói tới chuyện nhỏ. Bất quá hôm nay đồ vật đều là phèn nhì tỉ mua, bỏ ra nàng thật nhiều tiền. Tiêu Mộc Mưa ở bên thở dài. Đừng để ý, ta cũng đã giúp nàng không ít việc. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, mà lại hiển nhiên hắn lần sau còn phải dành thời gian bồi mang phèn nhì đi hóng mát, trời mới biết cái này hóng gió nội dung đến cùng là cái gì à. Nhưng là, rất nhanh Diệp Trạch Minh đã cảm thấy mặc kệ là thế nào hóng mát đều rất đáng được. Kia, là bởi vì không có làm chuyện xấu, cho nên mới chảy nhiều như vậy mồ hôi sao? Lý Thi Vận ở bên dùng ngón tay cho ôm lấy Diệp Trạch Minh cái cằm, ép buộc hắn xoay đầu lại, cười híp mắt hỏi. Cũng như thế vẫn chưa trả lời, Tiêu Mộc Mưa liền không nói lời gì bưng lấy hắn mặt, để hắn rơi quá mức, lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng, ôn nhu mà hỏi, "Tiểu Diệp, thật là bởi vì như vậy sao? Không nên miễn cưỡng mình nha." "Là như thế này nha, Tiểu Diệp." Tiểu Mộc Tuyết ở trước mặt hắn ngồi xuống, ghé vào trên đùi của hắn nghịch ngợm cười nói, "Xin nhờ chúng ta suy tính một chút nha." Đường Tĩnh Di ghé vào Diệp Trạch Minh một cái khác trên đùi, nâng cầm lên cười nói. Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy máu một chút liền vọt tới não bộ, lập tức trở về nói, "Là như thế này, cho nên xin nhờ." "Kia đi thôi đi thôi, chúng ta đi lên lầu." Tiểu Mộc Tuyết che miệng cười, lôi kéo Diệp Trạch Minh đi lên lầu. "Hừ, nhìn xem lần này ai sẽ sức cùng lực kiệt." Lý Thi Vận trên mặt hiện lên một tia u ám thần sắc, dùng Diệp Trạch Minh không nghe được thanh âm nhỏ giọng thầm thì nói, "Cũng không tin bốn người còn không giải quyết được ngươi." "Đúng vậy à, Phèn Nhỉ tỷ cùng chúng ta ý nghĩ quả nhiên cũng giống như vậy, trên đời không có không ăn bụng mèo, chỉ có đem nam nhân ép sạch sẽ, hắn mới sẽ không lại đi ra ăn bụng." Đường Tĩnh Di cũng nhẹ gật đầu, hung tợn nói. Tiểu Mộc Mưa chỉ là ôn nhu mà cười cười, nhưng cười cười trên mặt cũng giống vậy lóe lên một tia u ám biểu lộ. "Kỳ quái, ta hẳn là cao hơn mới đúng, thế nhưng là Cố Hàn khí kia, là chuyện gì xảy ra?" Diệp Trạch Minh nhịn không được lẩm bẩm. Chương 473, mạch nước ngầm châu phi cái nào đó thôn xóm nhỏ chỗ, lúc này trong làng đã là thây ngang khắp đồng, một người mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng nam tử tóc vàng cả người là máu từ thôn cổng đi ra, rõ ràng là rồng một lòng cái kia cận bệ. Hắn từ trong làng đi tới về sau, tại cửa thôn một chỗ bóng loáng trên tảng đá ngồi xuống, đốt lên một điếu thuốc. Cứ việc sau lưng tràn đầy thi thể vết đục mơ hồ, trên người hắn cũng chiếm hết vết máu, nhưng hắn nụ cười trên mặt nhưng như cũng khoan thai bình tĩnh, hút một hơi thuốc về sau, hắn đè lên thai nghe cười nói, "Long gia, ngươi lời nhắn nhủ ta đã hoàn thành." "Hừ, xác nhận tàn đảng đều tiêu diệt sao, Phổ Ennis?" Rông một lòng ở bên kia hỏi. Được xưng Phổ Ennis tên này, nam tử tóc vàng quay đầu nhìn thoáng qua trong làng, cười nói, "Hẳn là đi, ta dù sao không có học qua tâm lý học, phân biệt không ra người nào nói chuyện người nào không có, cho nên liền dứt khoát đem toàn bộ người trong thôn đều xử lý, tiểu hài tử cũng không có để lại. Dạng này hẳn là liền không thành vấn đề a." "Hừ, thật đúng là tác phong của ngươi a." Rông một lòng cười, tiếp lấy lại hỏi, "Những người khác, báo cáo tình huống." Một nữ tính thanh âm từ đầu kia vang lên, "Nơi này là từ chính là trung đông nhiệm vụ hoàn thành." Một cái nam nhân khác tiếp lấy nói ra, "Nhiều ni á, Nga nhiệm vụ hoàn thành." Cái thứ hai nữ tính cũng tiếp lấy trả lời, "Nơi này là Elizer, nước Đức nhiệm vụ hoàn thành." Lập tức là cái thứ hai nam tính thanh âm, hắn cũng là người cuối cùng, "Nơi này là xạ tổ một làng, Đông Âu nhiệm vụ hoàn thành." Hết thảy đều sẵn sàng, "Long gia, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" "Sau đó phải làm chính là chờ đợi cùng chuẩn bị, lập tức sau cùng đại chiến liền muốn bắt đầu." Dông một lòng cười nói, "Để cho người ta kích động cuối cùng đánh cờ cuối cùng cũng bắt đầu." Tại Las Vegas vượt qua bận rộn cùng sung túc 7 ngày sau, Diệp Trạch Minh liền cùng đại kiểu 4 người bước lên đường về, một lần nữa về đến nhà. Đem nắm cho Lưu Tư Đồng 3 người tạm nuôi cầu cầu tiếp trở về. Sau khi về nhà làm cả ngày sạch sẽ, đem trong biệt thự cho bụi quét sạch sẽ giúp cầu cầu tắm rửa qua cũng đã là 3 giờ chiều, tất cả mọi người mệt mỏi nằm trên ghế salon lười nhác động đậy. Diệp Trạch Minh xét đám người dù sao cũng đã nhàn rỗi, dứt khoát mở TV nhìn lên tin tức. Mà đại kiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di 4 người thì là trò chuyện lên đêm hôm đó đại chiến đến, trận kia lưỡng bại cầu thương đại chiến. Thật sự là chịu không được, thân thể của chúng ta vẫn là quá yếu, 4 người thế mà đều chỉ có thể vừa vặn thỏa mãn hắn. Lý Thi Vận bụ mặt bất đắc dĩ thở dài, xem ra sau này còn phải nhiều vận động một chút mới được a. Ta cảm thấy đây không phải lỗi của chúng ta, là tiểu Diệp thân thể quá cường tráng quá khỏe mạnh nguyên nhân a. Tiểu Mộc Tuyết dùng 2 tay chống cằm, cong lên thon dài chân, trắng non chân nhỏ tại cầu cầu bao nhung nhung trên bụng vẽ vài vòng. Đúng vậy à, mặc dù biết thân thể của hắn khỏe mạnh thật là tốt, nhưng là trước mắt biện pháp duy nhất cũng chính là chúng ta nhiều rèn luyện a. Không phải đối phó thế nào được hắn. Đường Tĩnh Di ở bên nết miệng nói. Tiểu Mộc Mưa ở bên gật đầu phụ họa, ừm, cũng chỉ có thể dạng này, buổi sáng luyện công buổi sáng, ban đêm tản bộ. Một bên nghe 4 người nói chuyện trời đất, Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khổ thở dài, tiếp tục chú ý tới trước mắt tin tức tới. Trước mắt quốc tế tin tức đài ngay tại phát ra lần này nước Mỹ Nhà Trắng tập kích khủng bố, đương nhiên chi tiết phương diện cũng không có công bố là kẻ lừa gạt tổ chức hỗ trợ, chỉ nói đơn giản nói tình huống cùng kết quả, sau đó báo cáo một chút thương vong, sau đó nội dung đều là giới thiệu lần này tập kích khủng bố thành viên cùng bọn hắn tập kích khủng bố mục đích, nhưng cũng đều chỉ là suy đoán. Đương nhiên, nước Mỹ không có khả năng đem bọn hắn bị mất 3 cái đạn hạt nhân sự tình công bố ra, trong tin tức công bố đám này phần tử khủng bố mục đích là vì để cho cái nào đó quốc gia xưng bá, hoặc là chỉ là coi đây là lấy cớ đối nước Mỹ chính phủ triển khai đả kích. Chân thực nguyên nhân chỉ là bởi vì đối nước Mỹ 4 phía nhúng tay nước khác chính sách cảm thấy bất mãn. Một chuỗi giải liên quan tới lần này Nhà Trắng tập kích báo đạo qua đi, tin tức mới rốt cục đến trực tiếp nhìn thế giới khâu, bắt đầu báo đạo lên thế giới quốc gia khác tình huống. Nhưng mà, tiếp xuống một chuỗi tin tức lại làm cho Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày. Trung Đông nào đó dầu hỏa phú thương mất tích, Nga tiên tri tên cánh trái phản chiến trong phái các thành viên bị ám sát, nước Đức nào đó sinh hóa sở nghiên cứu vũ khí hóa học tiết lộ. Đông Âu đông sở lạ vị quốc gia phát sinh phản loạn, phản quân thẳng bức thủ tướng phủ, châu Phi nào đó thôn trang hơn 100 nhân khẩu toàn bộ bị tàn nhẫn sát hại, nghi là nước nọ chủ chiến phái gây nên. Diệp Trạch Minh vừa nhìn vừa thì thầm, làm sao gần nhất thế giới như thế không yên ổn đâu? Lý Thi Vận ở bên nâng cầm lên không hiểu hỏi, Nhà Trắng bị khủng bố phần tử tập kích coi như xong, cái này đại quốc tiểu quốc đều đang nháo sự tình. Đúng vậy a, gần nhất thế giới thật không yên ổn đâu. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm. Đó lấy, Diệp Trạch Minh đứng lên, cười nói, đều mệt muốn chết rồi a. Thời gian cũng không sớm, ta đi trước làm cơm tối, các ngươi tại cái này nghỉ ngơi thật tốt dưới, bé ngoan. Nói, Diệp Trạch Minh tại bốn người trên mặt các hôn một cái, sau đó trở lại trước bếp lò. Lão Mạc, thông báo một chút cao tầng, khẩn cấp tổ chức một lần video hội nghị. Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói. Diệp Trạch Minh từ trong tủ lạnh xuất ra nguyên liệu nấu ăn tại bếp lò bên trên cất kỹ lúc, đám người liền đã nhao nhao tiếp vào trong video, lần này đương nhiên cũng đem mới gia nhập khối lập phương tiểu đội cũng gia nhập trong video. Các ngươi nhìn tin tức sao? Trung Đông, Nga, nước Đức, Đông Sở Lạ Vịt cùng Châu Phi những sự tình kia, trong cùng một lúc phát sinh không khỏi cũng quá trùng hợp, các ngươi có ý kiến gì không sao? Diệp Trạch Minh cắt lấy đồ ăn hỏi. Thử! Nguyên lai ngươi phát hiện à, ta còn tưởng rằng ngươi lúc này khẳng định trong nhà lăn ga giường đâu, không nghĩ tới thế mà còn có rảnh rỗi nhìn tin tức. Mang phèn nỉ ngữ khí có vẻ hơi không xấu hảo ý Diệp Trạch Minh đương nhiên biết nàng là có ý gì, ho khan một tiếng nói, đừng nói giỡn, nghiêm chỉnh mà nói. Ta cũng nhìn, những sự tình này đều tại hai ngày này ở giữa phát sinh thực sự quá xảo hợp một chút, chỉ sợ là nghị hội kế hoạch, nhưng là ta thực sự nhìn không ra đám gia hỏa này đến cùng dự định làm gì. Khối lập phương ca sở tí phần thở dài nói, mỗi một vụ án quốc gia phát triển trình độ, tình tiết vụ án, thủ pháp cũng khác nhau. Cảm giác tựa hồ là đang bước lên chiến sự đi. Sơ Lộc tiếp lời nói, các ngươi nhìn, Đông Sở Lạ bị phản loạn, Sinh Hóa Sở nghiên cứu vũ khí hóa học tiết lộ, đây đều là quốc tế sự kiện đâu, đám gia hỏa này có phải hay không nghĩ dẫn phát chiến tranh. Cũng không tốt nói sao, kia dầu hỏa thương lại là chuyện gì xảy ra. Hoa Mai Quy Liệp cũng không nhịn được nghi ngờ nói. Không sai, mà lại mặt khác mấy món sự tình chiến tranh mục đích cũng khác biệt. Mang Phèn Nỉ cũng phụ hòa nói, Đông Sở Lạ Vịt phản loạn hiển nhiên đã phát sinh rồi, vũ khí hóa học sự tình chắc là vì để cho thích chó mũi vào chuyện người khác nước Mỹ đi nhằm vào nước Đức, Nga cùng Châu Phi kia hai kiện án giết người thì là nội chiến tính chất, cũng không có gì điểm giống nhau. Đỏ Đào Ca không nhịn được đánh gãy bọn họ nói, được rồi, nói thẳng kết luận, chúng ta nên làm gì? Rất đơn giản, đã không làm rõ ràng được, vậy chúng ta liền đi điều tra chứ sao? Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Châu Phi sự kiện không có người chứng kiến cùng người sống sót, nhưng là cũng không cần thiết chiến đấu, giao cho ta tới đi. Hoa Mai Ca Sở Tí Phần cười đáp, mặc dù không am hiểu chiến đội, nhưng điều tra ta còn là rất có lòng tin. Ừ, kia Đông Sở Lạ bị phản loạn liền giao cho ta tiểu tổ giải quyết đi, giết sạch đám kia phản quân. Đỏ Đào Ca ở bên kia khàn giọng cười lạnh nói, Đỏ Quy, Đỏ Di, chuẩn bị kỹ càng đại sát một trận sao? Vâng, ca đại nhân, ta sẽ thủ hộ ngài. Đỏ Đào Quy ôn nhu thanh nhã thanh âm từ trong thai nghe vang lên. Ai, giống như lại chọc chuyện phiền phức ca. Đi theo gia hỏa này thật là xui xẻo. Đỏ Đào Di bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, nước Đức nhiệm vụ giao cho Hoa Mai Quy, Trung Đông sự tỉnh giao cho Khối Lập Phương tiểu đội, Nga nhiệm vụ thì là giao cho Mang Phèn Nhi. Dạng này nhiệm vụ cũng phân phối xong, mà Diệp Trạch Minh thì là bị ép nhàn rỗi, bởi vì nhớ kỹ a, thứ sáu tuần này hội nghị tán đi về sau, Mang Phèn Nhi nhắc nhở, làm Bách Bích A, đại biểu kẻ lừa gạt tổ chức tiến về căn cứ dưới đáy biển trợ giúp các quốc gia đặc công tiến hành chiều sâu đặc huấn, dám trốn việc, ta liền cùng kia bốn nữ hải tâm sự. Lời này lập tức để Diệp Trạch Minh xuất mồ hôi lạnh cả người, liên thanh đáp, vâng vâng vâng, nữ vương tỷ tỷ, ngài nhưng tuyệt đối đừng sẽ dạy kia bốn cái nha đầu cái gì vật kỳ quái. Ai nha, thật đúng là không biết cảm ơn đâu, rõ ràng đều đã không có tinh lực cái kia, cho nên mới sẽ đến xem tin tức không phải sao? Mang Phèn Nhi che miệng cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy ý nhạo báng. Mặc dù xác thực không có tinh lực nhưng không phải là bởi vì cái kia mới không có tinh lực. Diệp Trạch Minh tức giận nói, một thanh cắt đứt liên hệ, tiếp tục cắt lên trước mặt đồ ăn đến, một bên thầm nói, nữ nhân này thực sự là. Bất quá, có thể để cho cái này bốn cái nha đầu như thế hài hòa ở chung cũng tất cả đều là Mang Phèn Nhi công lao, mà lại ứng phó bốn người mặc dù có chút phí sức, nhưng cũng rất tận hứng chính là. Diệp Trạch Minh nhìn xem ngồi ở trên ghế salon xì xào bàn tán bốn người nghĩ đến. Tại hạ thứ 6 đi huấn luyện đám kia đặc công trước đó, hắn đều có thể ở nhà nhàn rỗi. Cứ như vậy, ăn xong cơm tối, thừa dịp mấy cái nha đầu tại hậu viện trong hoa viên tản bộ tiêu hóa cơ hội, Diệp Trạch Minh đã lâu lên cực cờ. Mở qua đồng học lại về sau, liền có không ít đồng học hoặc là đồng học tìm hắn vay tiền hoặc là muốn đi hắn nhà hàng đi ăn chùa loại hình, cho nên hắn liền lười nhắc lên, xin một cái mới hảo, chỉ cấp mấy cái quan hệ tốt bằng hữu. Cũng không phải hắn không nói ân tình, dù sao cũng là làm ăn, có cái thứ nhất đi ăn chùa liền không tiện cự tuyệt cái thứ hai, sau đó cái thứ ba cái thứ tư, trên đời này ra mặt dạy nhiều người cực kỳ, còn không phải bắt hắn cho ăn chết rồi. Kỳ thật, nếu như đám người này trước kia liền đối với hắn rất tốt, hoặc là một mực xem trọng hắn coi như xong, nhưng vấn đề là rõ ràng trước đó liền không đã cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, còn thường xuyên khinh bỉ hắn chỉ lo chơi đùa tất nhiên không có tiền đồ, lúc này hắn trở nên nổi bật, ngược lại là đều biết tới kéo quan hệ, có chuyện tốt như vậy. Bất quá, như thế xem xét, Diệp Trạch Minh ngược lại là ở cấp 3 lớp 7 bên trong phát hiện một cái đã lâu danh tự. Đó là cái gọi Lâm Na nữ hải, phát tin tức là nàng tại Nam Hoa thị một cái hơi phim giải thi đấu bên trong tác phẩm danh tự, đơn giản cũng là để cho người ta hỗ trợ đỉnh một đỉnh loại hình, nhưng lại để Diệp Trạch Minh nhíu mày. Bởi vì cô gái này là cái kia trên danh nghĩa bạn gái trước Trương Vũ Hân trước đó một nhiệm kỳ hoa khôi lớp. Chương 474, Tân Tinh Diệp Trạch Minh cao trung dạo qua hai cái ban, lớp 11 thời gian văn lý khoa, đem tất cả lớp xáo trộn nặng đầy, bởi vậy mới có Lâm Na như thế cái trước hoa khôi lớp. Nói đến đây nữ hải, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng kém xa đại kiểu bốn người, thậm chí không bằng Trương Vũ Hân xinh đẹp, nhưng nàng tiếu dung lại cho Diệp Trạch Minh lưu lại rất sâu hình ảnh. Lâm Na cười lên thường có hai cái thật sâu lúng đồng tiền, cái này khiến nụ cười của nàng trở nên phá lệ ngọt ngào, đã nhiều năm như vậy, Diệp Trạch Minh cũng còn nhớ kỹ kia nụ cười ngọt ngào. Chỉ luận nụ cười lời nói, thậm chí cùng Kiều Mộ Tuyết đều có so sánh. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh ấn mở Lâm Na đập hơi phim nhìn lại. Lâm Na còn cùng trong trí nhớ, mặc kệ là kia nụ cười ngọt ngào vẫn là thật sâu lún đồng tiền, chỉ là đem đuôi ngựa nhỏ đổi thành chạm vai tóc ăn, tóc đen cũng nhuộm thành màu nâu, trừ cái đó ra, mặt tròn mắt to, nhỏ nhắn xinh xắn cái mũi cùng mỏng mà hỏa hồng đôi môi đều cùng cao trung lúc không có gì khác biệt. Nhớ tới thời trung học a, thật sự là hoài niệm đâu. Diệp Trạch Minh nâng cằm lên, hơi có chút cảm thán cười nói. Hơi phim chất lượng chưa nói tới tốt xấu, nhưng cũng không có gì điểm sáng, diễn viên diễn kỹ không đủ đầy đặn là thứ yếu nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì kịch bản thực sự buồn tẻ vô cùng, rõ ràng là hài kịch, lại hoàn toàn không có hài kịch nguyên tố. Bất quá hồi tưởng một chút, trước kia Lâm Na liền nói mình rất thích biểu diễn, công bố tương lai mình nhất định phải trở thành đại minh tinh, bất quá làm diễn viên, không có hậu đài muốn thượng vị thế nhưng là rất khó, ngoại trừ dựa vào quy tắc ngầm cơ bản không có những biện pháp khác, nhất là nữ tinh, lại thế nào bảo trì tuổi trẻ cũng liền như vậy vài chục năm mà thôi. Dạng này nữ hài bị người quy tắc ngầm, chỉ là ngấp lại đều để người cảm thấy khó mà tiếp nhận. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh gõ Lâm Na quờ, sau đó phát một câu, nghĩ đóng phim, ta cái này có chút người quen nói không chừng có thể giúp bên trên ngươi bận điệu, có ý hướng liền liên hệ ta đi. Số điện thoại di động là... Ai? Nữ nhân này là ai a? Tiêu Mộc Tuyết lặng lẽ ghé vào Diệp Trạch Minh trên bờ bay, cười hỏi, mặc dù nụ cười trên mặt ngọt ngào vô cùng, lại không biết sao, trong giọng nói có một hơi khí lạnh, thử. Thế mà còn chủ động người liên hệ nhà. Muốn giúp người khác giới thiệu người quen đâu, tiểu Diệp ngươi đối mỗi người đều nhiệt tình như vậy sao? Diệp Trạch Minh lập tức thầm kêu không ổn, Tiểu Mộc Tuyết câu nói này đem đường tính gì, Lý Thi Vận cùng Tiểu Mộc Mưa cũng hấp dẫn đến đây. Không có, chỉ là cao chung một người bạn mà thôi, ta chính là làm cái người trung gian, sẽ không cùng nàng gặp mặt. Diệp Trạch Minh vội vàng cười khổ giải thích. Lại nói, ngươi nhìn nàng, hoàn toàn không có các ngươi xinh đẹp a. Ai biết được, nam nhân không phải liền là thích cái mới mẻ cảm giác sao? Lý Thi Vận hừ lạnh nói. Sau đó một chiếc điện thoại rất nhanh liền đánh mặt, nhận được Diệp Trạch Minh tin tức, Lâm Na lập tức liền gọi điện thoại đến đây. Ngạc nhiên hỏi, là Diệp Trạch Minh sao? Ngươi thật có thể giúp ta tiến cử lên. Ta nghe bọn hắn nói ngươi hiện tại phát đạt còn có chút không tin, không nghĩ tới lại là thật sao? Tạm thời xem như thế đi, bất quá cũng không có khoa trương như vậy. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, ta bởi vì một ít nguyên nhân nhận biết Dương Thanh Thanh, có thể giúp ngươi giới thiệu một chút, bất quá vẫn là muốn nhìn chính ngươi cố gắng. Ta biết ta biết. Vậy không bằng ngày mai ra gặp mặt ta. Ngươi cũng tại Nam Hoa thị a? Lâm Na lập tức mừng rỡ cười hỏi, nếu quả như thật có thể giúp ta đề cử lời nói, vậy liền thật là giúp chiếu cố rất lớn. Ta nhất định phải ở trước mặt cảm tạ ngươi một chút mới được. Thế nào? Xế chiều ngày mai có rảnh không? Diệp Trạch Minh cảm nhận được bốn cái nha đầu trong mắt truyền đến tràn ngập sát khí ánh mắt, cười khăn nói, không cần. Chúng ta dù sao cũng là bạn học cũ một trận, bất quá là tiện tay mà thôi, thực sự không cần. Đừng như vậy nói nha, lấy hai ta quan hệ cũng không tính đặc biệt tốt, người giúp ta còn không phải là vì loại chuyện đó, ta biết. Vậy ngày mai buổi chiều có thể chứ? Chúng ta ăn một bữa cơm sau đó liền đi lữ điếm. Lâm Na tiếp tục nói, ta dựa vào. Lao tử cao trung Mỹ hảo hồi ức toàn mẹ hắn hủy a. Đây là cỡ nào hiện thực? Diệp Trạch Minh nhịn không được dưới đáy lòng cuồng hùng nói, ngoài miệng lại nhàn nhạt nói, không cần, ta đã có bạn gái, ta sẽ đem ngươi phương thức liên lạc nói cho Dương Thanh Thanh để nàng hỗ trợ cho người tiến cử lên. Có tin tức liền liên hệ ngươi, cứ như vậy đi, bye bye. Nói xong, Diệp Trạch Minh liền lập tức cúp điện thoại. Nhưng cuối cùng Diệp Trạch Minh biểu hiện được tương đương quyết tuyệt, đại kiều bốn người vẫn là mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ nhìn xem hắn. Ngươi sẽ không phải muốn giấu giếm chúng ta đi ăn bụng a? Lý Thi Vận hồ nghi hỏi. Tiểu Diệp, muốn liền nói với ta, mặc kệ ngươi muốn chơi cái gì ta đều nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, đừng đi ra ăn bụng. Đường Tĩnh Di cũng ở bên khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay nửa cầu khẩn nửa mệnh lệnh mà nói. Uy, uy, hoàn toàn hiểu lầm a. Thế giới này thế nào a? Chẳng lẽ liền thật không ai tin tưởng ta chỉ là vì bảo vệ mình cao trung Mỹ hảo hối ước sao? Diệp Trạch Minh mặt đen lại, bất đắc dĩ che mặt thở dài một cái. Liền xem như nói đến đây cái trình độ ngươi vẫn là quyết định muốn đi ra ngoài ăn bụng sao? Ừ, nam nhân quả nhiên đều dựa vào không ngừng hoa tâm cụ cải, chúng ta cần nhờ chính mình mới đi. Tiêu Mộc Tuyết nhăn nhăn cái mũi cả giận nói. Tiêu Mộc Mưa thì là ôn nhu cười nói, yên tâm. Không phải nói nam nhân đến nhất định số lần về sau đều không cứng nổi sao? Cái này ôn nhu nhưng lại âm trầm lời nói lập tức để Diệp Trạch Minh nhịn không được trong lòng run lên, tiếp lấy Tiểu Mộc Mưa liền chủ động mưa lên, thật lâu mới bùng ra, vòng lấy Diệp Trạch Minh cổ, sóng mắt ôn nhu như nước cười nói, không biết chúng ta bốn người lại cố gắng một chút, có thể hay không để cho ngươi đến loại kia trạng thái đâu. Diệp Trạch Minh còn chưa kịp trả lời, Tiểu Mộc Mưa liền lần nữa chủ động mưa lên, mà Đường Tĩnh Di thì là cùng Tiểu Mộc Tuyết cùng một chỗ giải khai hắn dây lưng, hai con ấm áp tay nhỏ cầm hắn phía dưới. Ta dựa vào, mấy cái này nha đầu lại tới lần trước chiêu kia. Lá Trạch sáng tối từ kinh hài nói, vừa dự định phản kháng, mình tay lại đột nhiên bị Lý Thi Vận nắm chặt, dừng lại tại Lý Thi Vận bộ ngực. Trên tay kia ấm áp mềm mại lại đầy có giãn xúc cảm lập tức để Diệp Trạch Minh không nỡ nuối lòng tay, mà Kiều Một Mưa cũng tức thời bắt lấy Diệp Trạch Minh một cái tay khác đặt ở trên ngực của mình, một bên đem đầu lưỡi tiến vào Diệp Trạch Minh trong miệng. Lý Thi Vận cũng ở bên khẽ hôn lên cổ của hắn đến, lập tức ấm áp cùng chặt chẽ ở mức cảm giác từ dưới thân truyền đến, hắn có thể cảm giác được hai cô ấm áp xúc cảm từ hắn phía dưới chạy qua. Diệp Trạch Minh thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, âm thầm nghĩ tới, mãi mãi, lần này lại muốn bị cái này bốn cái nha đầu công hãm, thật là khiến người ta không cách nào kháng cự ôn nhu lương à. Ngày kế tiếp, Diệp Trạch Minh đi tới Đường Thiếu Mạnh vật lộn câu lạc bộ, dự định kiểm tra một chút đám này hán tử huấn luyện thành quả. Thế nào Diệp Thiếu, nhìn sắc mặt không tốt lắm dáng vẻ, lộ ra rất dã rời đâu. Đấu Bò Ngạnh phát hiện đứng tại dưới lôi đài quan chiến Diệp Trạch Minh, ngạc nhiên nói, là ban đêm không có nghỉ ngơi tốt sao?
Không sai biệt lắm chính là như vậy đi, cùng bốn cái khó chơi địch nhân đại chiến một đêm.
Diệp Trạch Minh gượng cười trả lời, bất quá yên tâm đi, đừng nhìn ta mệt mỏi dạng này, bốn người kia cũng tốt tuyệt đối không đến đi đâu.
Buổi sáng La Trạch rõ là 10 giờ hơn lên, 11 giờ làm tốt điểm tâm đặt ở bốn người bên người, gần 12 điểm lúc ra cửa các nàng còn tại ngủ say, ngay cả hắn đi cũng không phát hiện, trên trán một hôn cũng không có đánh thức các nàng.
"Tốt, không nói những thứ kia, huấn luyện của ngươi thành quả thế nào? Hiện tại một quyền có thể có bao nhiêu cân?"
Diệp Trạch Minh ôm cánh tay, hướng nhảy xuống A Y điếm tại bên cạnh hắn cùng một chỗ quan chiến đấu bò ngạnh hỏi.
"Hồi Diệp thiếu, hiện tại lực quyền đã đem gần 100 cân."
Đấu bò ngạnh cung kính hồi đáp.
"Trước kia là 80 cân a,
cũng không tệ lắm phải không? Đám kia hôn tiểu tử nhóm đâu?"
Diệp Trạch Minh nhìn xem trong câu lạc bộ ra sức liên hệ chủ lực tuyển thủ hỏi.
Cùng Đường Tĩnh Di chung đụng được lâu, lại thêm Diệp Trạch Minh đánh quyền thực lực, đám này vật lộn trong câu lạc bộ các hán tử quan hệ với hắn đều coi như không tệ.
Đường ra mấy cái càn quét băng đảng quyền chủ lực, Diệp Trạch Minh đều cùng đấu bò ngạnh, tự mình giúp bọn hắn chỉ đạo một bộ xâm lược như lửa công kích tư thế để bọn hắn luyện tập.
Đám người này nhỏ nhất mới 19 tuổi, lớn nhất đều nhanh 40.
Phần lớn là chút gia cảnh không tốt lại không cái gì năng khiếu, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình, tại mảnh này sàn boxing bên trên đụng một cái,
cũng còn không tệ. Diệp thiếu chính ngươi xem một chút đi, ta luyện thêm một chút, cũng không thể để đám hôn đảng kia vượt qua.
Gặp những người khác luyện được khởi kình, đấu bò ngạnh lộ ra nóng nảy, nói xong cũng không dằn nổi lại đến một bên đối bao cắt dồn sức đánh.
Diệp Trạch Minh núi bay, lập tức cũng đến một bên tàn bộ, một bên đi dạo vừa quan sát quyền thủ nhóm tình huống, tiếp lấy.
Tiểu tử này.
Diệp Trạch Minh đột nhiên tại một người 20 tuổi tả hữu bên người nam tử ngừng lại, hơi có chút kinh ngạc đứng bước, nhìn xem hắn cùng một cái khác đại hán luyện quyền.
Tuy nói hai người đều cũng không phải là chủ lực, cũng không có gì cụ thể chương pháp cùng quyền pháp có thể nói, bất quá là lấy mới nhập môn tự do vật lộn lẫn nhau loạn đả một mạch, nhưng là gia hỏa này lại ngoài ý muốn có dị thường linh động bộ pháp, lực phản ứng cũng coi như không tệ, ngoài ý muốn ngược lại là có một cô bất động như núi khí thế.
Nô, luôn cảm thấy có thể bồi dưỡng một chút đâu.
Diệp Trạch Minh ngâng cầm lên, nhiều hứng thú cười nói, tiểu quỷ này, nói không chừng có thể từ ta thanh này bất động như núi thế kế thừa quá khứ nha, cũng có thể giúp chó dại giúp tòa chấn.
Lúc ấy, Diệp Trạch Minh liền lập tức bấm Đường Thiếu Mạnh dãy số.
Ý tưởng này để Diệp Trạch Minh liên tưởng đến cuối tuần năm căn cứ dưới đáy biển đặc công huấn luyện, đã hắn có biện pháp huấn luyện những đặc công này, như vậy hắn cũng hoàn toàn có thể mình huấn luyện được một bang tinh anh đặc công, thậm chí tổ kiến một cái đặc công của mình liên minh cũng không phải việc khó. Mặc dù hắn đối loại sự tình này không hứng thú, cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng là bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa nha.
Thông qua trong điện thoại hỏi thăm, Diệp Trạch Minh biết được tên của gia hỏa này gọi Kha Hồng, năm nay 19 tuổi đem đầy 20, cùng tuổi của hắn không chênh lệch nhiều.
Cùng Đường Thiếu Mạnh bắt chuyện qua về sau, Diệp Trạch Minh đi tới Kha Hồng trước mặt, ra hiệu một người khác lui ra. Sau đó hướng Kha Hồng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, cười nói, đến, tiểu tử, ta cùng ngươi luyện một chút đi.
Chương 475, phá đương nhiên, Diệp Trạch Minh không có khả năng chăm chú cùng Kha Hồng đánh, nếu không đối phương không đến 10 giây liền sẽ bị hắn đánh ngã, hắn mục đích chỉ là thăm dò đối phương mà thôi.
Liên cùng hắn dự liệu, Kha Hồng động thái thị lực coi như không tệ, phản ứng cũng rất nhanh, thân thể lực lượng mặc dù không đủ, lại đối nắm bắt thời cơ rất chuẩn, phi thường thích hợp bất động như núi thế. Mà lại nhất làm cho Diệp Trạch Minh hài lòng chính là Kha Hồng khí chất, không tiêu không gấp không cuồng không nạo, cùng cái khác tiểu lưu manh hoàn toàn không giống, mang đến cho hắn một cảm giác là có thể thành đại sự.
Bởi vậy, lập tức Diệp Trạch Minh liền đem bất động như núi yếu linh cùng quyết khiếu giao cho Kha Hồng, sau đó vì đền bù hắn công kích không đủ, đem xâm lược như lửa thế cũng cùng nhau dạy.
Vì cái gì, muốn dạy ta những này?
Kha Hồng mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Trạch Minh, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói không có mừng rỡ cũng không có nghi hoặc, loại này không quan tâm hơn thua tính cách cũng làm cho Diệp Trạch Minh tương đương hài lòng.
Bởi vì ngươi thích hợp dùng những thứ này.
Diệp Trạch Minh nắm tay cắm vào trong túi, nhếch miệng cười nói, dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp hảo hảo luyện tập đi. Về sau chó dại giúp liền dựa vào người tòa chấn.
Làm xong việc này về sau, Diệp Trạch Minh liền dự định đã lâu đi trong tiệm ngồi một chút. Dù sao mình làm cửa hàng trưởng, ra không đi trong tiệm cũng không phải chuyện gì, mà lại trước kia khách quen đều tại phản nàn rất lâu không ăn được hắn đặc biệt bữa ăn. Tại trong tiệm bận rộn qua đi, Diệp Trạch Minh lái xe chuẩn bị trở về nhà. Nam Hoa thị giao thông từ trước đến nay rất lấp, nhưng là hôm nay càng là chắn đến lạ thường, Diệp Trạch Minh trên đường va chạm chạm hơn nửa giờ, mới từ mình cửa tiệm đi không đến 500m, cái này khiến hắn tức sôi ruột, tốt xấu chặn lại hơn một giờ sau. Hắn rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Phía trước trung tâm quảng trường chỗ vây quanh một vòng lớn người, ngay tại đứng xem cái gì, ngăn chặn giao lộ dẫn đến giao thông hỗn loạn, đáng giận nhất là những cái kia cảnh sát giao thông không chỉ có không đi khơi thông, thế mà cũng vây quanh ở bên cạnh đi theo xem náo nhiệt.
Lão Thiên, ta nộp thuế chính là để các ngươi tại cái này xem náo nhiệt sao?
Diệp Trạch Minh hùng hùng hổ hổ xuống xe.
Lập tức hắn đi tới đám người bên cạnh dự định nhìn xem đến cùng là chuyện gì đây.
Kết quả như thế xem xét phía dưới lập tức sững sờ ngay tại chỗ, tại đám người hậu phương là một nam một nữ hai người, nam là người ngoại quốc, nữ thì là người Trung Quốc. Lúc này cái kia nam tính thì là đang biểu diễn, hướng đám người lộ ra được trong tay bài bộ kẻ, mà nữ tính thì là ở bên đường phiên dịch. Đơn giản cũng chính là để người khác rút một chữ bài, sau đó không cần nhìn liền có thể tìm ra tấm kia bài loại hình.
Diệp Trạch Minh chưa từng tin tưởng ma thuật, thậm chí có chút đáng ghét ma thuật, cái gọi là ma thuật, xem bói, thông linh loại hình bất quá là dụng tâm lý học kỹ xảo cùng lực chú ý hướng dẫn đến đạt thành chướng nhãn pháp mà thôi.
Nhất là giờ phút này ma thuật hại hắn kẹt xe một giờ tình huống, lúc này Diệp Trạch Minh thì càng nổi nóng, hắn đem xe ở một bên ngừng tốt.
Sau đó xuyên qua đám người đi tới ma thuật biểu diễn hiện trường, dự định phá hủy bọn hắn đại. Lúc này, cái trước ma thuật vừa vận hoàn thành, khán giả cảm xúc bị kích động, nhao nhao hoan hô. Vị tiên sinh này, nói cho ta, chương này là ngươi vừa rồi cầm tới bài sao? Ách bích hai. Cô bé kia ở bên phiên dịch nam nhân nói. Cô bé này giữ lại đủ tóc cắt ngang trán tóc dài, dáng dấp tương đương ngọt ngào đáng yêu, mặc nóng bỏng màu đen váy ngắn cùng vận động lực, mỹ lệ dáng người cơ hồ nhìn một cái không sót gì, hơi động một cái liền có xuân quang ngoại tiết. Nhưng trên thực tế, ma thuật sư cộng tác sở dĩ phần lớn là mỹ nữ, cũng là bởi vì mỹ nữ có thể tại thích hợp thời điểm hấp dẫn người xem lực chú ý, thuận tiện ma thuật sư ở sau lưng động tay chân, đây chính là đơn giản nhất lực chú ý hướng dẫn. Không sai, chính là chương này. Tên kia vây xem tiểu nữ hài kích động nói, khán giả thì là ở bên ồn ào. Ta dám khẳng định, hoặc là những này bài mặt sau dùng đặc thù nước sơn làm ký hiệu, mà ngươi mang theo kính sắt chồng có thể nhìn thấy những cái kia ký hiệu, lại hoặc là ngươi lựa chọn người xem mục đích là. Diệp Trạch Minh cười nói, vỗ vô cái kia tuyển bài nữ người xem, cô bé này mang theo kính mắt, hoặc là trên người có phản quang vật thể, có thể làm cho người thấy mặt bài. Hiện trường người xem lập tức nghị luận ầm ĩ, mà một nam một nữ kia thì là đình chỉ biểu diễn, đem lực chú ý chuyển rời đến Diệp Trạch Minh trên thân. Người nam kia màu nâu tóc ăn, mặt nhọn mùi ừng, rối bời gốc râu cằm để hắn nhìn phá lệ lôi thôi, nhưng nhất làm cho Diệp Trạch Minh bất mãn chính là hắn trên mặt kia cố tự cho là biết tất cả mọi chuyện ngạo mạn. Làm sao? Ta nói không đúng. Đem bài bổ kệ cho ta, ta cũng có thể hiện trường làm được. Diệp Trạch Minh cười dùng anh ngữ hướng kia ma thuật sư đưa tay ra nói. À, các ngươi biết không, mỗi lần biểu diễn bên trong ta đều sẽ đụng phải dạng này người xem, chất vấn ma thuật chân thực, ta rất tình nguyện hướng vị tiên sinh này chứng minh một chút. Tên này ma thuật sư cười nói, nhìn ra được, ngài hiển nhiên là bởi vì hỗn loạn giao thông mà tâm phiền khí nóng này, cho nên đem trách nhiệm vãi đến ta cùng ta biểu diễn trên đầu, đúng không? Ờ. Cho nên ngươi lại bắt đầu chơi tâm lý học chiêu thức. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, ôm lấy cánh tay nói, đến, hiện tại lại đến đoán xem tư liệu của ta đi, nhìn xem ngươi có thể sử dụng ngươi dự báo phát hiện được ta bí mật gì. Nói, Diệp Trạch Minh trên mặt trở nên đạm mạc mà chết lặng. Cái gọi là tâm lý học tiên đoán cùng thông linh, trên thực tế chính là thông qua quan sát người bộ mặt biểu lộ cùng động tác chi tiết để phán đoán. Diệp Trạch Minh tâm lý học đẳng cấp cũng không thấp, mà lại Sở Lộc đã nói với hắn rất nhiều lần trò hề này quyết hiếu, hắn cũng sẽ không mắc lừa. Lúc này, đám người tất cả lực chú ý đều tập trung vào Diệp Trạch Minh hòa tên này ma thuật sư trên thân. Ok, vậy ta liền đến đoán xem tư liệu của ngươi đi. Tên này ma thuật sư cười nói, nhìn xem Diệp Trạch Minh híp mắt lại, thăm dò tính nói ra, theo ta được biết, ngươi hẳn là một cái đi làm nhất tộc. Đây chính là cái gọi là bạn nụ hiệu ứng. Cái này ma thuật sư quan sát Diệp Trạch Minh cách ăn mặc cùng khí chất, đến dùng bộ kia không quá xác định ngữ khí suy đoán hắn đại khái khả năng chức nghiệp, sau đó thông qua Diệp Trạch Minh biểu lộ đến chậm rãi sửa chữa hắn câu, đem kết quả dẫn đạo hướng câu trả lời chính xác bên trên. Chỉ tiếc, bộ này trò vật đối Diệp Trạch Minh cũng sẽ không có tác dụng. Cái này ma thuật sư quan sát một hồi Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có thể dùng tình báo, bình thường khinh thường thì là đoán sai, mà kinh ngạc thì là đoán trúng. Cứ việc mỗi người biểu đạt khinh thường cùng kinh ngạc phương thức cũng khác nhau, nhưng hắn thông qua người ngôn ngữ tay chân cùng biểu lộ chi tiết liền có thể đoán ra, mà Diệp Trạch Minh trên mặt biểu lộ. A, xem ra ta đoán đúng. Ngươi hẳn là tên nhân viên chào hàng, hiển nhiên hôm nay phiền não ngươi không chỉ là hỏng bét giao thông, còn có không nể mặt mũi khách hàng đâu. Đúng không? Ta đoán chung sao? Cái này ma thuật sư rất có nắm chắc nói. Diệp Trạch Minh trên mặt kinh ngạc rất nhanh liền biến thành cười nhạt, thật đáng tiếc, toàn bộ đoán sai. Ta là một cái quán ăn lão bản, đây là danh thiếp của ta, ta nhà hàng ngay tại không đến 1000 mét bên ngoài, có rảnh có thể đi nếm thử. Chung quanh người xem lập tức một trận cười vang, mà tên này ma thuật sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, hắn có vẻ hơi hoài nghi tiếp nhận tấm danh thiếp kia nhìn một chút, gắt gao tập trung vào Diệp Trạch Minh. Cứ việc theo người ngoài đây chỉ là vừa ra nháo kịch, nhưng mà nếu như không phải Diệp Trạch Minh rất rõ ràng người đang kinh ngạc lúc những cái kia nhỏ bé khó mà ẩn tàng ngôn ngữ tay chân nhào bột mì bộ biểu lộ, đối phương đã sớm nhìn thấu hắn là đang làm bộ. Như vậy, nếu biết ma thuật là dọa người đồ vật, mọi người liền sớm một chút tản đi đi, tại cái này hỗn loạn giao thông cảnh sát giao thông các đồng chí cũng sẽ rất khó khăn. Đến, tản đi đi tản đi đi. Diệp Trạch Minh lập tức thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, phất phất tay nói. Lúc ấy liền có một nhóm khán giả tán đi, còn lại thì là đầy cõi lòng lấy cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, lưu lại dự định tiếp tục hủy đi bọn hắn đài. Kia ma thuật sư hiển nhiên cũng biết còn lại những này người xem ý tứ, đành phải lúng túng rời đi. Trước khi đi, tên kia ma thuật sư hung tợn trừng Diệp Trạch Minh một chút, chỉ hắn tựa hồ muốn nói chờ xem. Vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi có cái gì bà hí. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, một lần nữa về tới trên xe. Vòng vây đám người dần dần tán đi, giao thông rất nhanh liền đạt được khơi thông, Diệp Trạch Minh cũng rốt cục thuận lợi về nhà. Ban đêm, Diệp Trạch Minh hòa bốn cái nha đầu ngồi ở trên ghế salon nhìn tin tức lúc, Mang Phèn Ni đột nhiên liên hệ với hắn, yêu cầu tổ chức một lần khẩn cấp hội nghị cấp cao. Lúc này Diệp Trạch Minh vừa vặn nhìn thấy trong tin tức giảng thuật Đông Sở Lạ vịt phản loạn lắng lại, phản quân thương vong thảm trọng, mà lại tất cả phản quân người lãnh đạo đều bị người ám sát tin tức. Rất nhanh, cao tầng bọn đặc công lần nữa liên tuyến, kể rõ lên mấy ngày nay bọn hắn điều tra tới. Đỏ Đào tiểu đội liền không nói, tin tức bên trên Diệp Trạch Minh đều đã thấy được, rất phù hợp Đỏ Đào ca tác phong biện pháp giải quyết. Như vậy, các vị có cái gì tốt tin tức sao? Diệp Trạch Minh hề bài mà hỏi. Căn cứ ta điều tra, nước Đức cái gọi là nhiều chỗ vũ khí hóa học tiết lộ hẳn là người Vũ An. Hoa Mai Quy Lia tại một chỗ khác giải thích nói, trong đó một chỗ là quá khứ trong chiến tranh thế giới thứ hai để lại vũ khí hóa học phát sinh tiết lộ, mà đổi thành một chỗ vũ khí hóa học cũng chỉ là lời đồn, trên thực tế bất quá là lưu hành cảm bạo. Cái kia dầu hỏa phú thương căn bản cũng không phải là mất tích à, chỉ là đi nước Mỹ bên kia tuyển hắn hậu cung.
Khối Lập Phương ca cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ nói, hại ta tra xét rất lâu, kết quả mới phát hiện chỉ là cái kia phú thương máy bay tư nhân bên trên liên lạc hệ thống xảy ra vấn đề mà thôi. Hiện tại hắn quản gia đã thu được hắn sàng chọn hậu cung tin tức. Không, các ngươi điều tra chỉ là biểu tượng, những sự tình này kiện có càng sâu tầng nguyên nhân. Hoa Mai ca sở tí phần ngữ khí ngưng trọng nói, tiếp lấy giải thích nói, cái này Châu Phi thôn xóm xác thực từ mặt ngoài nhìn, chỉ là vì tiêu diệt phản chiến phái, mà để chủ chiến phái, cũng chính là nơi đó bạo quân ách là ủa tướng quân cầm quyền, cứ việc chứng cứ không nhiều, nhưng là ta cũng phát hiện. Dừng một chút, Hoa Mai ca tiếp tục nói, ách là ủa tướng quân có một tâm phúc cùng lần trước tập kích nhà trắng phần tử khủng bố hình dạng tương tự độ cao đạt 90%, ta nghĩ biện pháp lấy được bọn hắn nạ, xác nhận đúng là song bào thai. Cho nên nói, lần này nhiễu loạn xác thực cùng nghị hội có liên quan rồi. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm nói, vậy dạng này, Hoa Mai ca ngươi cùng Hoa Mai quy cùng một chỗ, tiếp tục đem các bản án cũng điều tra một cái đi. Sherlock, ngươi cùng mang phèn nghỉ cùng một chỗ cũng thuận tiện giúp hỗ trợ, chờ ta đem thứ 6 tuần này đặc công tập vấn giải quyết liền đi qua giúp các ngươi. Chương 476, bảo tiêu cùng sát thủ thứ 6, Diệp Trạch Minh dựa theo trước đó cùng mang phèn nghỉ ước định cẩn thận, lấy Ách Bích ca thân phận đại biểu kẻ lừa gạt tổ chức tiến về bí mật căn cứ dưới đáy biển, đối các quốc gia tụ tập tinh anh đặc công triển khai tập vấn. Việc này với hắn mà nói cũng không tính việc khó, dù sao hắn xạ kích, chui vào, cách đấu cùng tâm lý học năng lực đều coi như không tệ. Bình thường đặc công cũng chỉ sẽ huấn luyện cái này mấy phương diện. Đi vào tổ chức chỉ định vị trí về sau, rất nhanh liền có một khung máy bay trực thăng đến đây đón hắn, đem hắn đưa đến huấn luyện điểm. Mà cái gọi là bí mật căn cứ dưới đáy biển, bất quá là một chỗ trên biển nhạc viên mà thôi. Tại tòa này trên biển nhạc viên đáy biển quan sát khu vực, mọi người có thể thông qua trong suốt pha lê nhìn thấy đáy biển loài cá, thật tình không biết tại cái này vòng thủy tinh trung tâm, có một cái che giấu hình tròn khu vực, chính là các quốc gia tinh anh bọn đặc công tụ tập cùng tập huấn địa điểm. Phía dưới này từ đại sảnh, phòng tập thể thao, ký túc xá, sân bắn cùng phòng học năm bộ phận tạo thành. Tuyết trắng vách tường phối hợp đỉnh đầu đèn chân không đem toàn bộ trại huấn luyện đều chiếu thành màu trắng. Diệp Trạch Minh đi vào đại sảnh về sau, bọn đặc công đã tập hợp, có chừng hơn 20 người, hai tên dẫn đầu sĩ quan lập tức tiến lên đón. Một râu tóc bạc trắng giữ lại một chữ hồ trang trọng lão giả cùng Diệp Trạch Minh nắm tay nói, "Ngài tốt, ta là Hải quân lục chiến đội quan chỉ huy Châu Đức, hoan nghênh." Một người khác mặc tây trang màu đen cường tráng người da đen cũng cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, muộn thanh muộn khí nói, "Ngươi tốt, ta là FBI bộ viên giáo viên huấn luyện khảm định ngươi, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh." Ta cùng Châu Đức tướng quân lần này phụ trách phụ trợ ngươi, chủ yếu huấn luyện hạng mục từ ngươi quyết định, chúng ta chỉ phụ trách để nhóm này tiểu tử tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Biết, như vậy không ngại ta lại bắt đầu. Lá Trạch nói rõ, đi tới các vị đặc công trước mặt phủi tay, cười nhạt nói, các vị chư vị thân sĩ, đem lực chú ý tập trung đến ta cái này tới. Phía dưới ta yêu cầu các ngươi giới thiệu một chút mình am hiểu lĩnh vực cùng mình quyết điểm, sau đó ta sẽ giúp các ngươi an bài tốt tiếp xuống huấn luyện hạng mục, bắt đầu. Bởi vì nơi này đặc công đến từ Ngũ Hồ tứ hải, bởi vậy tên thật không thể tương thông cáo, đổi lấy danh hiệu lẫn nhau xưng. Lập tức Diệp Trạch Minh căn cứ bọn hắn am hiểu cùng không am hiểu đem bọn hắn phân tốt tổ, phân biệt triển khai huấn luyện, bất quá rất nhanh Diệp Trạch Minh liền phát hiện nơi này không chỉ có đặc công. Mấy tên kia là làm gì? Diệp Trạch Minh chỉ vào ở đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong hướng về phía bọn đặc công chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra một trận cười duyên mấy mỹ nữ, cùng ôm các nàng mấy cái kia quần áo lộng lẫy nam tử hỏi. "Nô, kia là cùng loại với nhà tài trợ người." Khẳng định ngươi có vẻ hơi bất mãn như mày nói. "Ngài biết, loại địa phương này tồn tại là độ cao cơ mật, vì để tránh cho bị người truy xét đến, cho nên không tiện vận dụng quốc khố tài chính, mời lý giải." Kia bốn nam nhân theo thứ tự là nước Mỹ nổi danh biên kịch, minh tinh, tác gia cùng ca sĩ, bọn hắn gần nhất sáng tác phương diện dính đến đặc công đề tài, cho nên nghĩ đến thăm một chút tìm một chút linh cảm. Số Đức ở bên giải thích nói, bất quá yên tâm đi, ta xem bọn hắn cũng bất quá muốn nhân cơ hội tán gái mà thôi, sẽ không quấy rầy ngài. Ta biết, không có việc gì. Diệp Trạch Minh cười, tiếp lấy bỏ lên trên lôi đài, hướng các vị đặc công hỏi, như vậy, có hay không chất vấn ta cái này tên nhỏ con thực lực ra hỏa, muốn lên đến xem ta có hay không tư cách dạy các ngươi đâu. Bất quá để Diệp Trạch Minh ngoài ý muốn chính là đám này bọn đặc công tố chất ngược lại là đều thật không tệ, không có người đứng ra. Tốt ta, tiếp tục như vậy chương trình học liền không có cách nào tiến hành tiếp a. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười nói, vậy liền từng cái đi lên cùng ta đánh đi, ta xem các ngươi chiến đấu bên trong có nào có thể chỉ điểm. Lúc này phía dưới đặc công lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có vẻ hơi hoài nghi. Mà một bên Châu Đức tướng quân cũng không nhịn được hỏi, cùng nhiều như vậy đặc công đối chiến, thật không sao sao? Phía sau huấn luyện còn rất dài đâu. Không có việc gì, đơn giản giao thủ là được rồi. Trước từ ản phạ bắt đầu, từng cái bên trên, tới. Diệp Trạch Minh phủi tay, lập tức cả người cao 2 mét thân rộng 1 mét nhiều đại hán người da đen bỏ lên trên lôi đài. Bày xong tư thế, Diệp Trạch Minh cũng dọn xong tư thế, lập tức nhẹ gật đầu. Danh hiệu ản phả người da đen lập tức khí thế trầm xuống, nghiêng người nô lên bả vai hung hăng hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh nhịn không được khen một câu, lựa chọn tốt. Tại dạng này không gian thu hẹp bên trong, dạng này xông thẳng lên đến có thể bức bách địch nhân cùng mình lấy lực lượng cưỡng ép phân thắng bại. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người, đem ản phả đầu giáp tại mình dưới nách trái, ngực chống đỡ bả vai của đối phương, chân trái cong lên đùi phải hướng về sau. Cưỡng ép đem ản phạ cho ngăn lại, lập tức cánh tay trái kẹp lấy ản phạ trên cổ nhất, tay phải đẩy tại ản phạ ngực, thế mà đem đại hán này cho đầu dưới chân trên gánh tại trên bờ bay. Lấy cái tư thế này dừng một chút về sau, Diệp Trạch Minh lập tức ngã về phía sau, một tay lấy ản phạ ngã ở trên lôi đài. Bởi vì là biểu diễn tính lôi đài, đạn bởi vậy ản phạ cũng không có thụ thường, rất nhanh liền bỏ lên, hướng Diệp Trạch Minh bái. Công kích quá lô mãng một điểm, cho người khác cơ hội phản kích. Diệp Trạch Minh sau khi đứng dậy nói, nếu như không có tuyệt đối trúng đích năm chắc cũng không cần dạng này công kích, ta đến trước mắt đối mặt đại bộ phận địch nhân đều là giống như ngươi chẳng hán, bọn hắn cũng thích dạng này công kích, ỷ vào thân thể của mình cường tráng, chỉ tiếc cuối cùng đều là bọn hắn thua trận. Đó lấy, Diệp Trạch Minh hướng Hàn Pha ngoắc ngoắc tay nói, "Đến, ta làm mẫu cho ngươi xem, công kích của ngươi mỗi một kích đều không có cho mình lưu phòng ngự cơ hội, dạng này trúng đích địch nhân sau quả thật có thể tạo thành rất đại thương hại, nhưng cũng cho địch nhân quá nhiều phản kích cơ hội, ta để ngươi trực quan nhìn xem câu nói này hàm nghĩa." Nói, Diệp Trạch Minh nhàn nhã đứng tại chỗ, chờ đợi Hàn Pha công kích. Hàn Pha hiển nhiên có chút không phục, giơ lên hai tay hướng Diệp Trạch Minh ních tới gần, cánh tay phải hổ hổ sinh phong hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, thấp người một gối ngồi xuống, đồng thời xoay tròn thân thể, tay phải khuỷu tay dựa thế đánh vào Hàn Pha phần bụng. Nhưng lần này cũng không nặng, Hàn Pha lui về sau một bước sau liền chậm ở, Diệp Trạch Minh cũng đứng lên, vẫn là nhàn nhã đứng tại chỗ chờ đợi Hàn Pha công kích. Lần này Hàn Pha có chút nổi nóng, nâng lên chân phải hướng Diệp Trạch Minh phần bụng đã tới. Nhưng mà, Diệp Trạch Minh lần nữa thấp người một gối ngồi xuống, phía bên trái bên cạnh một cái bên cạnh xoáy, tay trái khuỷu tay lần nữa đánh vào Hàn Pha phần bụng cùng một cái vị trí, Hàn Pha lần này rên khẽ một tiếng, che phần bụng lui về phía sau hai bước, xông lên một kích đấm móc hướng Diệp Trạch Minh đánh tới, không muốn Diệp Trạch Minh lại là một lần ngồi xuống bên cạnh xoáy, khuỷu tay lần thứ ba đánh vào hắn phần bụng. Ê! Hàn Pha ngũ quan nhăn thành một đoạn, liền lùi lại mấy bước sau hai tay che phần bụng không người xuống. Diệp Trạch Minh cũng không có truy kích, mà là đem Hàn Pha đỡ lên, cười nói, hiện tại ngươi rõ chưa? Hàn Pha đau đến đầu đầy mồ hôi, gật đầu nói, là huấn luyện viên. Dưới đài bọn đặc công lập tức nghị luận ầm ĩ, cùng mình đồng đội thảo luận lên vừa rồi kia mấy lần phản kích tới. Lập tức Diệp Trạch Minh hướng dưới đài đặc công giải thích nói, tóm lại, cùng so với mình hình thể lớn địch nhân chiến đấu chính là cái này xáo lộ, tận lực bắt lấy địch nhân khoảng cách phản kích, mấu chốt là phải nhắm ngay thời cơ. Phía dưới tiếp tục đi. Tập huấn tiếp tục xuống dưới, mặc dù Lá Trạch rõ là lần thứ nhất làm loại nhiệm vụ này, nhưng lại phát hiện mình thế mà ngoài ý muốn rất thích hợp loại nhiệm vụ này. Bởi vì hắn thuật cách đấu là tự do vật lộn, lại thêm có Phong Lâm Hỏa Sơn 6 thế khái niệm, đối mỗi cái đặc công cách đấu phương diện đều có thể cho ra tương đương hữu dụng chỉ điểm. Rất nhanh vật lộn huấn luyện liền kết thúc, Diệp Trạch Minh ngồi ở một bên cùng đội viên cùng uống nước nghỉ ngơi. Diệp Trạch Minh thì là cùng kia hai cái đến từ Thiên Triều đặc công Hàn Nguyên, dù sao cũng là đồng hương, ba người rất nhanh liền cho tới cùng một chỗ. Diệp Trạch Minh biết được hai người này đều là đến từ bộ đội đặc chủng bên trong tinh anh. Nhìn phi thường bình thường hai cái hắn tử, cái đầu thậm chí so Diệp Trạch Minh còn muốn càng thấp bé một điểm, thế nhưng là trên tay nhưng lại có khó có thể tin vết chai dày. Mà mấy cái kia cái gọi là biên kịch cùng minh tinh đang cùng bọn đặc công nói chuyện hiếm, nhưng đám người này là Diệp Trạch Minh ghét nhất loại kia sốc nổi cùng hoàn khố ra hỏa, không chút kiêng kỵ mở ra bọn đặc công trò đùa. Bất quá bọn đặc công cũng không có phản ứng bọn hắn. Đám người này cười nhỏ giọng thầm thì mấy câu, cuối cùng đi đến Diệp Trạch Minh ba người trước mặt. "Ha ha, ta nghe nói các ngươi Thiên Triều người Dương Cụ bình quân chiều dài chỉ có 7 cm, là thật sao?" Cái kia sao ca nhạc nhìn xem Diệp Trạch Minh bên người cái kia đặc công cười nói, bên cạnh bọn họ các cô gái lập tức cản rỡ âm thanh cười ha ha. Đồng dạng, kia hai cái đặc công cũng không có phản ứng bọn hắn, mấy cái kia nam nhân lập tức cùng bọn hắn các mỹ nữ bên người cười nói, nhìn thấy không? Nơi này là chúng ta xuất tiền giúp bọn hắn xây, bọn hắn không dám đối với chúng ta thế nào. Các ngươi thua, đợi chút nữa nhớ kỹ bôi tốt mật đường trong phòng chờ lấy chúng ta à, chúng ta cần phải hảo hảo mở một lần tiệc tùng. Cuối cùng, đám người này lực chú ý rốt cục đặt ở Diệp Trạch Minh trên thân, xì xào bàn tán. Ta nhưng trước đó nhắc nhở các ngươi, ta cùng bọn hắn tới này mục đích khác biệt, các ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Diệp Trạch Minh dùng di động cho nhà bốn cái nha đầu phát ra tin nhắn, một bên nhàn nhạt nói, phách lối cái gì? Các ngươi nói trắng ra là không phải liền là một bang bảo tiêu sao? Có tin ta hay không tại ta vòng tròn bên trong một câu, liền có thể để ngươi cả một đời đều không có việc tiếp. Kia mang theo kính dâm sao ca nhạc ôm mỹ nữ trêu chọc nói. Một bên bọn đặc công lập tức khinh thường bật cười một tiếng, Diệp Trạch Minh thì là tiếp tục bấm điện thoại di động, nhàn nhạt trả lời, ngươi cảm thấy đặc công chính là làm bảo tiêu? Không nói là ngươi, ta ngẫu nhiên cũng tiếp điểm sát thủ sống, mặc dù không phải chuyên nghiệp như vậy, nhưng ta dám nói nếu như ta muốn giết ngươi, trên thế giới không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi tin không? Ta đều dọa đến tè ra quần, kia ta có phải hay không nên đi mua quan tài? Kia sao ca nhạc có chút khinh thường cười nhạo nói. Lúc này, số đức tướng quân ở bên trên miệng nói, kia có muốn thử một chút hay không đâu? Chúng ta cái này có trên đời tân tiến nhất 3D máy mô phỏng, có thể mô phỏng bất luận cái gì tình huống thực tế. Lúc đầu cũng là dự định để ngài giúp những này đám tân thủ bọn họ thu hoạch một chút kinh nghiệm, hiện tại trước hết để ngài lấy ra thử một chút đi. Dạng này cũng sẽ không có người thụ thương, cũng không thương tổn hòa khí, thế nào? Chương 477, 1000 loại tiểu chết 3D máy mô phỏng sao? Các ngươi cũng có thứ này à? Có ý tứ, vậy cứ như thế xử lý đi. Diệp Trạch Minh từ chỗ đức tướng quân trong tay nhận lấy kính mắt, nhiều hứng thú mà hỏi. Chỗ đức tướng quân cười khổ nói, những này cũng là từ kẻ lừa gạt tổ chức mượn tới huấn luyện những đặc công này, chúng ta còn không có nắm giữ bực này kỹ thuật. Diệp Trạch Minh đem kính mắt ném cho kia sao ca nhạc, âm thanh lạnh lùng nói, tới đi, các quốc gia ưu tú nhất bọn đặc công đều ở nơi này. Nhìn xem ngươi có thể hay không từ trên tay của ta sống sót, cần bao nhiêu người, muốn ở tại cái nào đều từ ngươi nói tính. S.M.O. tiên sinh, xin cẩn thận sử dụng, cái này 3D kính mắt cực kỳ quý giá. Khảm địch ngươi cao mày hướng lung tung bạch lên 3D kính mắt tên kia sao ca nhạc khiến trách. Sách, bất quá là cái nhỏ phá kính mắt, có thể đắt cỡ nào. Làm hư một cái bồi ngươi 10 cái. Có gì đặc biệt hơn người? Kia sao ca nhạc tức giận nói, tiếp tục bạch lên kia 3D kính mắt. Bồi 10 cái. Cái này 3D kính mắt nội bộ toàn bộ từ hơi tuyến đường cùng vi hình chim tạo thành, một cái giá trị mấy ngàn vạn mỹ kim, ngài tài sản, tựa hồ bồi thường sau liền không đủ sức ngài những cái kia biệt thự cùng xe sang trọng bảo dưỡng a. Khảm địch ngươi ở bên gánh chịu hai tay có vẻ hơi cười trên nỗi đau của người khác cười nói, cái này kỹ thuật thế nhưng là chỉ có kẻ lừa gạt tổ chức mới có. SMO lập tức nói quanh co, lúng túng rời đi chủ đề, hướng về phía bọn đặc công quát, những đặc công này ta tất cả đều muốn. Uy, ta nói các ngươi cần phải chăm chú bảo hộ an toàn của ta a. Biểu hiện được tốt, ta liền giúp quốc gia các ngươi tổng thống nói tốt vài câu, cuối cùng trở thành tổng thống bảo tiêu cũng không phải không có khả năng. Các ngươi đã nghe chưa? Phát hiện bọn đặc công đều không có phản ứng hắn, mà là tại nghe lá trạch nói rõ, SMO lập tức tức giận giống lên. Chỉ tiếp vẫn là không ai phản ứng hắn, Diệp Trạch Minh hướng chúng đặc công dặn dò, tiếp xuống các ngươi muốn đem hết toàn lực ngăn cản ta giết chết hắn, tại nhiệm vụ kết thúc sau, ta sẽ đối với quyết định của các ngươi làm ra bình luận. Bất quá 3G kính mắt số lượng có hạn, chỉ có thể đồng thời để 15 cái đội viên tiến vào máy mô phỏng, bởi vậy cuối cùng SMO tuyển 15 cái dáng người to con đại hán, cùng Diệp Trạch Minh cùng đeo bên trên 3G kính mắt. Hết sức quen thuộc, trung quanh tràng cảnh bắt đầu dần dần biến thành đen. Lục sắc một cùng không cấp tốc tạo thành mới tràng cảnh. Tại sân huấn luyện nhân viên kỹ thuật điều khiển dưới, tràng cảnh bắt đầu cố định. Bầu trời đêm cùng trăng sao trước hết nhất thành hình, một dãy kiến trúc từ Diệp Trạch Minh dưới chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo hắn thăng lên giữa không trung, cái khác công trình kiến trúc cũng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Xuất hiện tại lá trạch trà Minh Tiên Vương, là một tòa cùng loại với sân thể dục công trình kiến trúc. Lúc này ánh đèn lấp lánh tiếng người huyên náo, từ cửa sổ nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy nôn nháo lấy đám người, tựa hồ tại khai phái đúng. Hừ, thì ra là thế. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, tại sân thượng bên cạnh ngồi xổm xuống. Ý nghĩ của đối phương đơn giản sáng tỏ, tại loại này phong bế bên trong phòng sẽ rất khó sử dụng bắn tỉa khoảng cách xa. Mà muốn đi vào cái này tiệc tùng hiện trường, không chỉ có lối vào chờ đợi lấy 6 tên đặc công, nội bộ còn có 6 tên đặc công ở đây trong đất bốn phía huấn luyện. Mặt khác, SMO bên người cũng có 3 tên đặc công tiếp thân bảo hộ, cơ hồ có thể nói là chật như nêm cối. Vốn đang tưởng rằng thằng ngu, không nghĩ tới cũng có chút đầu não nha. Diệp Trạch Minh cười nói, bắt đầu ở trên sân thượng. Vây quanh cái này cử hành xếp hàng sân thể dục quấn lên vòng. Dưới loại tình huống này, không có chút nào nghi sử dụng bắn tỉa khoảng cách xa là thuận tiện nhất. Nhưng mà một vòng xuống tới, Diệp Trạch Minh cũng không có tìm được có bất kỳ có thể trực tiếp đánh lén đến mục tiêu điểm cao, bởi vậy chỉ có thể dùng những phương pháp khác. SMO lúc này đang đắc ý tại tiệc tùng hiện trường ca hát phủ lên bầu không khí, thỉnh thoảng đắc ý ở bên cạnh mỹ nữ trên thân lau chấm mút, hướng bên người đặc công cười to nói, cái đồ chơi này thật sự là dễ dùng ai, sờ tới sờ lui tựa như thật meo meo nha. Các người muốn hay không cũng tới thử một chút. Đừng cứng nhắc như vậy nha, dù sao bọn hắn đều là nhân vật ảo. Gặp bên người đặc công không để ý hắn, SMO chán phàn nàn, thôi đi, thật sự là giúp chán ra hỏa. Lại nói muốn hay không mua cái đồ chơi này trở về chơi đồ đâu. Cái này nhưng so sánh cái gì tạ loại hình phải có thú nhiều a, có cái đồ chơi này muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu, mỗi lần ân ái đều đổi một cái, cho dù là mấy ngàn vạn cũng đáng được a. Nói, SMO từ một bên nhân viên phục vụ trong tay trên khay lấy ra một chén chạm ẩn nhấp một miếng, cười đáp ý lẩm bẩm, hừ hừ, ta ngay tại cái này không đi ra, nhìn ngươi giết thế nào ta. Dù sao có ăn có uống có mỹ nữ. Như thế nói một mình, SMO lại nhấp một miếng chạm ẩn, tiếp lấy đột nhiên cảm thấy yết hầu bị cái gì ngăn chặn, phát ra một tiếng dọa người tiếng ho khan. Vì giảm xuống đất có gấp. Sau một khắc, SMO khi mở mắt ra, màu trắng trần nhà lại xuất hiện ở trước mắt, hắn phát hiện mình đã giải trừ 3G máy mô phỏng trạng thái, ý thức một lần nữa về tới trại huấn luyện trong đại sảnh. Làm sao? SMO ngẩn người, ngồi dậy, phát hiện Diệp Trạch Minh ngay tại hướng đám kia bọn đặc công nói gì đó, tức giận quát, uy, làm sao làm, ta làm sao đột nhiên lui ra ngoài rồi? Cái đồ chơi này xảy ra vấn đề. Thật đáng tiếc, ngươi đã chết. Khảm địch ngươi ở bên hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác trợn trắng mắt nói, đương nhiên, là tại máy mô phỏng bên trong, ngươi uống hạ chén rượu kia bên trong bị đầu nhập vào kịch độc. Cái gì? Làm sao có thể? Lúc nào? Ta cũng không thấy tên kia a. SMO khó có thể tin hỏi. Tại ngươi uống dưới đệ nhất miệng về sau, độc dược là bị hắn dùng ngón tay cho đạn đi vào, tựa như dạng này. Khảm địch ngươi ở bên làm cái đạn ngón giữa động tác, mặc dù hắn là sụ mặt làm, nhưng này động tác lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi khí 10 phần. Tiếp lấy hắn sửa sang lại một chút cổ áo của mình, mặt không thay đổi nói, ngươi chết mất về sau hơi hôn mê một hồi. SMO bị khảm địch ngươi động tác tức giận đến mặt đỏ dần, tức giận hỏi, không có khả năng. Hắn là thế nào tiến đến? Vì cái gì đều không có người phát hiện hắn? Không có phát hiện rất bình thường, hắn là từ dưới đất cung cấp tấm hệ thống tiến vào thông gió quản chui vào. Hắn tiến vào đám người về sau, đừng nói đám kia là công, ra từ cái này hậu trường trực tiếp nhìn cũng không tìm tới hắn người. Sô Đức tướng quân kính để nói. SMO lộ ra sắp tức đến bể phổi rồi, tựa hồ muốn tìm đám kia đặc công nổi giận, nhưng Diệp Trạch Minh lúc này ngăn tại SMO trước mặt, nhàn nhạt cười nói, ngươi phải biết tụ tập ở chỗ này đều là các quốc gia ưu tú nhất đặc công, bọn hắn đều không gánh nổi ngươi, vậy liền không có bao nhiêu người có thể giữ được ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải đắc tội bọn hắn sao? Lời này để SMO trong lòng giật mình, vạn nhất Diệp Trạch Minh về sau thật tìm tới cửa, có khả năng ngăn cản hắn cũng chỉ có đám này đặc công, mà nếu như chính mình đắc tội bọn hắn, chẳng phải là chết chắc. Ngươi sẽ bị giết chết là không thể tránh khỏi, lựa chọn nhiều người như vậy hoàn cảnh coi là để đặc công giữ vững tất yếu cửa vào liền có thể ngăn cản ta đi vào, lại không biết dạng này lớn sân bãi có thể đi vào lộ tuyến thực sự quá nhiều, đừng nói 15 tên đặc công, coi như 50 tên đặc công cũng không nhất định có thể thủ được tất cả đường xá. Diệp Trạch Minh có chút khinh thường nói, nhưng tiếp xuống, Diệp Trạch Minh trên mặt đột nhiên lóe lên một tia âm hiểm ý cười, ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, nếu như ngươi cảm thấy không phục, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. SMO một thanh từ dưới đất nhặt lên 3D kính mắt, hừ lạnh nói, tới thì tới, ai sợ ai. Thế là, nhóm thứ 2 tham gia huấn luyện bọn đặc công cũng gia nhập, lập tức tràng cảnh lần nữa tràn đầy lục sắc một cùng không. Lần này tràng cảnh là ban ngày, đám người xuất hiện tại trên bờ cát, vốn lượn mấy ngàn mét trên bờ cát chỉ có một tòa biệt thự đứng ở bờ biển. SMO cùng nhóm thứ 2 tham gia huấn luyện 15 tên bọn đặc công xuất hiện tại trong biệt thự. Hừ, cũng không tin lần này còn có thể bị giết chết. SMO nằm ở trên giường cười đắc ý nói, hướng bên giường trông coi 10 tên đặc công phân phó nói, lần này các ngươi cho ta bảo vệ tốt, ai cũng không cho phép tới gần liền cho ta giết chết. Tiếp lấy SMO lại hướng ngoài cửa tuần tra 5 tên đặc công quát, các ngươi cũng là, không cho phép lười biếng, thấy có người ảnh liền lập tức báo cáo. Hiện tại thế nhưng là ban ngày, con mắt đều trận to điểm nghe được không? Gặp bọn đặc công thành thành thật thật đang đi tuần, SMO lúc này mới yên tâm nằm ở trên giường, nhưng chẳng được bao lâu đã cảm thấy có chút nhàm chán, thế là nắm lên điều khiển từ xa mở TV nhìn lại, không biết qua bao lâu, SMO bắt đầu mệt rã rời, tiếp lấy mắt tối sầm lại liền đã mất đi trí giác. Mà khi hắn mở mắt lần nữa lúc, lại là miếng màu trắng kia trần nhà. Cái gì? Cái này cái gì? SMO ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, uy, làm cái gì a? Ta bất quá là ngủ một giấc làm sao lại ra? Các ngươi cái đồ chơi này khẳng định là xấu a? Là xấu đi. Nhưng mà lúc này Diệp Trạch Minh lại tại một bên cùng nhóm thứ 2 bảo hộ đặc công của hắn nói thầm lấy cái gì, thế là hắn hiểu được. Ta chết như thế nào? SMO thẹn quá thành giận nắm chặt khảm địch ngươi cổ áo truy vấn, nhưng này đại hán người da đen bất quá là đưa ngón trỏ ra đẩy tại trên đầu của hắn, liền cưỡng ép đem hắn đẩy ra, sửa sang lại một chút mình bị làm loạn cổ áo về sau, nhàn nhạt trả lời, phản thiết bị súng bắn địa, trực tiếp đánh xuyên qua vết tường, đưa ngươi đầu hành thành một não. A, làm sao có thể? Ta không phải để đám kia thùng cơm ở bên ngoài tuần tra sao? Vì cái gì không nhìn thấy? SMO chỉ vào kia nhóm thứ 2 đặc công tức hồn hển mắng, bởi vì là tại hơn 1000 mét bên ngoài trên mặt biển sạc kích. Số đức tướng quân giải thích nói, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi biết tại hơn 1000 mét bên ngoài phủ trên thuyền nổ súng trúng đích mục tiêu nhiều khó khăn sao? Cần khá kinh người động thái thị lực cùng lực phản ứng, đây cũng không phải là sách lược cùng địa hình vấn đề, đối phương đang dùng năng lực cấm chế, đám này đặc công ứng phó không được. Bất quá đây không phải thật tốt sao? Mục đích của chúng ta vốn chính là khiến cái này tự cho mình siêu phàm tinh anh nhóm kiến thức một chút chân chính đỉnh tiêm đặc công năng lực, về sau cũng tốt thu liễm một chút. Khảm địch ngươi ở bên cười nói, đám này đặc công trên thực tế kinh nghiệm cùng năng lực đều đã tương đương ưu tú, có thể so với kẻ lừa gạt cấp thấp màu sắc đặc công, bọn hắn cần chỉ là phòng ngừa tại nhiệm vụ trung tâm cao khí ngạo làm ra sai lầm quyết định mà thôi, đây cũng là lần này huấn luyện mục đích thực sự. Không, ta cũng không tin. Lại đến, lần này ta muốn ngồi tại xe bọc thép bên trong. SMO chỉ vào Diệp Trạch Minh cả giận nói, mà Diệp Trạch Minh thì là cười mỉm hướng chúng đặc công giải thích nói, như vậy, tiếp theo khóa là người 1000 loại tiểu chết. Chương 478. Tiểu Thâu sau khi kết thúc huấn luyện, mặc kệ là bọn đặc công vẫn là Sở Đức tướng quân cùng khảm địch ngươi thượng tá đều đối kết quả phi thường hài lòng, duy nhất có chút bất mãn đại khái là SMO, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này 3D kính mắt có như thế một cái thiếu hụt. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không cách nào oán trách. Tin tức tốt là, hắn cũng sẽ không lại mở những cái kia chán ghét nói giỡn. Bởi vì 3D kính mắt mang tới giác quan hiệu quả quá chân thực cùng trực tiếp, bởi vậy tử vong quá nhiều lần sẽ dẫn đến người sử dụng xuất hiện nghiêm trọng bệnh tâm lý cùng chứng vọng tưởng. Tỷ như SMO triệu chứng chính là cảm thấy mình đã chết. Lá Trạch biết rõ cái này gọi là có tở tạ ngươi hội chứng, là một loại tương đương hiếm thấy bệnh tâm lý, không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này bị dụ phát, chỉ có thể nói là báo ứng. Bất quá cũng không ai có lời oán giận, cũng không ai dám có lời oán giận. Bởi vì là SMO một lần lại một lần yêu cầu tiếp tục làm Diệp Trạch Minh ám sát mục tiêu tồn tại, mà trải qua 4 trận ám sát về sau, Diệp Trạch Minh cuối cùng đem SMO giết chết, đương nhiên chỉ là trên tinh thần giết chết. Đối với việc này SMO đồng bạn cũng không có phần nản. Dù sao, đây là một cái có thể tại các quốc gia tinh anh đặc công trước mặt lấy bọn hắn mạng nhỏ như lấy đồ trong túi ra hỏa. Bị gia hỏa này để mắt tới đơn giản liền cùng bị tử thần để mắt tới không có gì khác biệt, có thể trực tiếp bắt đầu viết di thư. Những này tinh anh bọn đặc công trước đó phép lối khí thế hiện tại cũng thu liễm không ít, kết quả này để Sở Đức tướng quân cùng khảm địch ngươi thượng tá phi thường hài lòng. Diệp Trạch Minh cũng ít nhiều đoán được mục đích của bọn hắn, dù sao cái này cái gọi là đặc huấn chỉ có một ngày mà thôi, coi như lại thế nào dạy, đám này đặc công lại có thể học được nhiều ít đâu, cũng chỉ có thể học được giáo huấn mà thôi. Mà giáo huấn chính là từ trong thất bại đi học, bởi vậy Diệp Trạch Minh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm tạ huấn luyện viên dạy bảo. Lúc gần đi, các học viên thống nhất hướng Diệp Trạch Minh sâu bái, quát lớn. Diệp Trạch Minh cười cười, phất phất tay nói, về sau có cơ hội, nói không chừng còn có thể hợp tác. Nói xong, Diệp Trạch Minh liền thuận thang dây bò lên trên máy bay trực thăng, từ tòa này trên biển nhạc viên trung tâm dâng lên, rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Hoàn thành mang phèn mi phân phó, Diệp Trạch Minh tốt xấu là nhẹ nhàng thở ra, tấn theo thai ngay hỏi, lão Mạc, Hoa Mai tiểu đội cùng phèn mi bên kia điều tra có tin tức sao? Lão Mạc lập tức nhàn nhạt trả lời, báo cáo, tiên sinh, Ách Bích Quy nữ sĩ để ngài huấn luyện kết thúc mau chóng liên hệ nàng, mà Hoa Mai tiểu đội tạm thời không có cái gì tin tức. Diệp Trạch Minh đoán chừng Hoa Mai Quy là vì hỏi thăm nhiệm vụ lần này sự tình, thế là liền có liên lạc. Nha, Đại Nam Hải, huấn luyện đến thế nào a? Cho chuyện là lấy video hình thức triển khai. Diệp Trạch Minh ở trên màn ảnh thấy được trắng bóng bờ biển, mang phèn mì ngồi trong bồn tắm, ngay tại nhẹ vô về trên chân đẹp bờ biển, vai lộ hết, mơ hồ có thể nhìn thấy tuyết trắng độ ngực bán cầu, gợi cảm dáng người tại bọt biển sau như ẩn như hiện, phá lệ mê người. Gặp tình hình này, Diệp Trạch Minh nhịn không được phàn nàn nói, ta nói, đang tắm cũng không cần video trò chuyện à. Lại nói ngươi nữ nhân này đến cùng là nhiều thích tắm rửa, mỗi lần video thông tin đều đang tắm.
Ai nha, đừng hung ác như thế nha.
Mang Phèn Nhỉ ghé vào bên bồn tắm bên trên cười nói.
Ta ách bích ca đệ đệ điện thoại, sao có thể không tiếp đâu.
Tốt như vậy nam nhân sẽ xấu đi.
Ngươi còn không có nói cho ta nhiệm vụ tình huống nha.
Tóm lại là tròn đầy hoàn thành, người tướng quân kia cùng thượng tá đều rất hài lòng.
Diệp Trạch Minh thở dài nói, âm thầm ở trong lòng nói thầm, nếu như không tính cái kia bị hắn giết 4 lần không may sao ca nhạc.
Ta liền biết ngươi có thể đảm nhiệm, áp chế đám kia hết ngồi đáy giếng nguyệt khí, không có so ngươi cái này lại có thể đánh vừa trầm không nhẫn nhịn tiểu gia hỏa càng thích hợp nhiệm vụ này.
Mang Phèn Nhỉ nhịn không được che miệng nở nụ cười, tỷ tỷ là đang khen ngươi nha.
Kia ta có phải hay không phải cảm tạ ngươi a?
Diệp Trạch Minh cười giận dữ đạo, một cây gân xanh tại hắn thái dương nhảy lên, hơi có chút tức giận nói, nếu không có chuyện gì khác ta liền dập máy a, còn muốn cùng đám kia nha đầu bảo đảm bình an đâu.
Đương nhiên còn có chuyện khác.
Ngươi không phải để cho ta điều tra mấy cái kia sự kiện sao?
Mang Phèn Nhỉ một lần nữa tựa vào trên bồn tắm, vũ mị cười nói, có đầu mối à, Đỏ Đào ca đi Đông Sở Lạ Vịt bên kia nội chiến, ta điều tra đến trên thực tế là bọn hắn quốc gia tổng thống dở cho quỷ, đằng sau liền cần hỗ trợ của ngươi.
Cái gì?
Chính bọn hắn tổng thống kích động phản quân phản đối mình.
Đó là cái gì cách chơi?
Diệp Trạch Minh khó hiểu nói.
Ai biết được?
Cho nên mới nói về sau nhiệm vụ liền cần ngươi hỗ trợ à, phải đánh vào phản quân trận doanh, chỉ dựa vào sắc đẹp của ta cùng thuyết phục cũng không có biện pháp, ta cần một điểm thẻ đánh bạc.
Mang Phèn Nhỉ án lấy bờ môi cười nói, tỉ như có thể giúp bọn hắn ám sát tổng thống nhân vật lợi hại loại hình, như vậy mới phải cùng bọn hắn đàm phán nha.
Ai? Ta đã biết, tạm thời trước hết để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày đi.
Diệp Trạch Minh thở dài nói.
Mang Phèn Nhỉ duỗi lưng một cái, bộ ngực đầy đặn cơ hồ muốn từ bọn biển hạ chạy tới, đó là đương nhiên, ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận công việc cùng bọn hắn đàm tốt, đến lúc đó ngươi hướng bọn hắn phơi bày một ít năng lực của mình, đàm phán liền có thể tiếp tục nữa.
Có lẽ chỉ cần ngươi ám sát cái nào đó đại nhân vật, không nhất định phải để ngươi chạy đến Đông Sở Lạ Vịt bên này.
Cùng Mang Phèn Nhỉ chặt đứt liên hệ về sau, Diệp Trạch Minh lập tức có liên lạc trong nhà dãy số, kỳ quái là rất lâu cũng không ai nghe.
Thằng đến Diệp Trạch Minh coi là không ai lúc ở nhà, mới có một cái rụt rè thanh âm vang lên, "Uy,
một tiết nha đầu,
ngươi ở nhà a, tại sao lâu như thế mới nghe?"
Diệp Trạch Minh khó hiểu nói,
"Kia,
cái kia, ta nói với ngươi chuyện gì, ngươi đừng nóng giận có được hay không?"
Tiêu Mộ Tuyết có vẻ hơi sợ hãi hỏi, Diệp Trạch Minh nhịn cười không được,
"Được, chỉ cần không phải ngươi cho ta đội nón xanh, cái khác đều dễ nói."
"Không phải rồi,
đừng nói mỏ."
Tiêu Mộ Tuyết có chút tức giận mà nói, "Chi Ngô đạo, ta ngày đó ở bên ngoài nhìn Ma Thuật, không cẩn thận đem ngươi tại sinh nhật ngày đó tặng cho ta vòng tay làm mất rồi. Mà lại không chỉ có là ta, tỷ tỷ vòng tay cùng Lý Thi Vận vòng thai cũng đều bị trộm. Ta biết rất đắt, thật xin lỗi.
Ngươi đừng giận ta."
Nhìn Ma Thuật,
Diệp Trạch Minh mở người, hỏi tiếp, "Ngươi nhìn Ma Thuật đem những này đồ vật dẫn đi làm gì?"
"Ta không có.
Cái kia Ma Thuật sư trong thủy tinh cầu thấy được, liền hỏi ta cái kia có phải hay không ta, ta liền nói đúng vậy, kết quả hắn nói hiện tại vật kia hiện tại đã bị trộm, sau đó ta trở về nhìn một chút, kết quả phát hiện thật hết rồi.
Cùng hắn nói hoàn toàn tương tự, vòng tay cùng vòng thai cũng bị mất.
Có lỗi với ạ."
Tiêu Mộc Tuyết gấp đến độ khóc lên.
"Nha đồng đốc, đừng khóc, thật muốn ném đi bỏ đi thôi."
Diệp Trạch Minh cười an ủi, dù sao là lượm được không cần tiền, đương nhiên câu nói này Diệp Trạch Minh không nói ra miệng.
Bất quá nói đến ma thuật sư, Diệp Trạch Minh liền liên tưởng tới ngày đó kia hỗn loạn giao thông một nam một nữ hai cái ma thuật sư cộng tác, bởi vậy tiếp tục truy vấn nói, "Tốt, nha đầu đừng khóc, ta không trách ngươi, ngoan. Ngươi nói cho ta một chút cái kia ma thuật sư dáng dấp ra sao, lại là làm sao để ngươi trong thủy tinh cầu nhìn thấy những vật kia?"
Kỹ càng điểm.
Rối bời màu nâu tóc ăn, dáng dấp rất lôi thôi, nhưng là giống như cảm thấy mình rất đẹp trai.
Tiêu Mộ Tuyết nước nở nói, câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Trạch Minh liền lập tức ở đáy lòng mắng, quả nhiên là tên kia.
Tiểu nói này đến, Diệp Trạch Minh nhớ kỹ giống như nhìn chăm chú người tổ chức này, chính là cái dùng ma thuật cướp phú tế bẩn.
Khá lắm.
Lần này ngươi thật là không biết mình trộm được ai trên đầu.
Diệp Trạch Minh cười lạnh nói.
Lập tức, Diệp Trạch Minh tiếp tục truy vấn lên Tiểu Mộ Tuyết ngày đó trải qua tới.
Nhưng chuyện đã xảy ra hiển nhiên rất ma huyễn, biểu diễn ma thuật là tiên tri. Đối phương công bố để khán giả kiểm tra miệng túi của mình, có á cơ người xem lên đài làm tiên đoán. Rất hiển nhiên chúng chiêu chính là ở bên xem náo nhiệt Tiểu Mộc Tuyết. Sau đó, tên kia ma thuật sư suy đoán ra được Tiểu Mộc Tuyết chức nghiệp, sinh nhật, yêu thích, trên thân một chút đồ trang sức nơi phát ra cùng nàng còn có một cái song bảo thai tỷ tỷ sự tình, cũng làm ra trong nhà trộm sử nữ tinh tượng đồ vòng tay bị trộm tiên đoán. Những này chính là chuyện toàn bộ trải qua, mặc dù rất đơn giản, nhưng Diệp Trạch Minh đã hiểu. Rất hiển nhiên, tấm kia á cơ bài bổ kệ là bọn hắn trước đó liền đặt ở Tiểu Mộc Tuyết trong túi, cho nên đây hết thảy đều là sớm kế hoạch tốt.
Sở dĩ biết Tiểu Mộ Tuyết những tin tức kia là bởi vì tâm lý học bảng nùng hiệu ứng, mà sở dĩ đoán được cái kia đồ trang sức vẻ ngoài cùng đồ trang sức bị trộm sự thật thì là bởi vì
trước tiên ở trong nhà của ta trộm đồ vật, sau đó tại Mộ Tuyết phải qua trên đường biểu diễn ma thuật sao?
Ngay cả ta nhà Mộ Tuyết nha đầu cũng dám khi dễ.
Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, tiếp lấy ôn nhu bên thai cơ bên trong an ủi, tốt, ngoan nha đầu không khóc à, đem lòng ta đều khóc nát, đồ vật ta đi tìm một chút, không tìm về được coi như xong, tốt à,
đi trước ngủ ngủ đi.
Hiển nhiên hai cái này ma thuật sư cũng không biết mình chọc tới dạng gì địch nhân, cho nên bọn hắn cũng sẽ không biết trong gian phòng này chứa máy giám thị cùng một loạt các biện pháp an ninh, bọn hắn trong nhà mình làm những gì, tra một chút liền biết.
Lão Mạc, đem biệt thự màn hình giám sát điều ra đến cho ta nhìn xem.
Diệp Trạch Minh đệ lên thai nghe phân phó nói.
Rất nhanh, thu hình lại trên điện thoại di động bắt đầu phát hình, quả nhiên hai người kia tiềm nhập nhà của hắn. Mặc dù biệt thự có đại lượng phòng ngự biện pháp, nhưng là trong nhà nếu như không ai những này vũ khí phòng ngự cũng vô pháp khởi động, mà Kiều Mộ Tuyết bốn người chỉ sợ là hai cái này ma thuật sư buộc nghịch thủ đoạn là gì, đưa các nàng đều làm ra cửa, thậm chí ngay cả cầu cầu đều bị Kiều Mộ Tuyết dẫn ra đi tản bộ, xem ra là sớm đối với hắn sự tình làm xong điều tra, hiểu rõ rất kỹ càng. Bất quá hai người này hiển nhiên không phải cao thủ gì, hoàn toàn không có phát hiện mình bị vô xuống đến, lời nói cũng đi lại, mà bọn hắn phạm lớn nhất sai chính là rời đi trước cùng mình cái thứ ba đồng bọn gọi điện thoại. Mặc dù thanh âm nhỏ, nhưng trải qua lão Mạc xử lý về sau, trong điện thoại xuất hiện ấn phím thanh âm bị rõ ràng xử lý ra. Căn cứ những này ấn phím phát ra thanh âm, liền có thể đánh giá ra bọn hắn gọi dãy số, coi như đối phương đã đem những này điện thoại ném xuống, hắn cũng có thể thông qua điện thoại ghi chép thu hoạch đám gia hỏa này tiếp xuống dự định, sau đó thuận dấu vết để lại, đem cái này ba tên trộm tìm ra, nói cho bọn hắn trộm được ghê gớm trên thân người. Chương 479, thằng hề quả nhiên như Diệp Trạch bình đoán, đám này tiểu thâu chỉ là đem lúc ấy dùng điện thoại làm lâm thời liên lạc công cụ, đã gọi về phía sau biểu hiện không hảo, nhưng Diệp Trạch Minh như cũ căn cứ bọn hắn trò chuyện ghi chép biết được tiếp xuống bọn hắn định đi địa phương, cũng mượn nhờ xe GPS hệ thống bên trong đưa thiết bị truy tìm cùng vệ tinh giám sát phát hiện ba người này vị trí hiện tại. Từ trong lúc nói chuyện với nhau lá trạch sáng tỏ giải được, ba tên này hiện tại đang định đi Nam Hoa thị một cái dưới đất đấu giá chỗ giám định một chút lần này bọn hắn trộm được đồ vật đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, mà máy bay trực thăng lúc này đã đến Nam Hoa chợ trên không. Thật có lỗi, có thể hay không dựa theo ta nói lộ tuyến đuổi theo một chiếc xe? Diệp Trạch Minh hướng người điều khiển hỏi, ngay tại trong tòa thành thị này, chỉ cần ngừng phía trên bọn hắn là được rồi, ta sẽ tự mình nhảy đi xuống. Người điều khiển nhìn một chút thành thị phía dưới, lúc này mới vừa vặn rạng sáng 4 giờ, trên đường còn không nhìn thấy nhiều ít người đi đường và số lượng xe, bởi vậy hắn gật đầu nói, không có vấn đề, tiên sinh. Lập tức, người điều khiển bắt đầu thao tác máy bay trực thăng chuyển hướng, hướng Diệp Trạch Minh chỉ thị phương hướng đổi tới. Bởi vì mặt trời còn chưa có đi ra, bây giờ sắc trời âm trầm, cơ hồ thấy không rõ lộ diện, chỉ có thể dựa vào Diệp Trạch Minh trên điện thoại di động địa đồ triển khai truy tung. Rất nhanh kia duy nhất một cố hành xử xe liền mơ hồ xuất hiện ở máy bay trực thăng phía dưới trên đường phố. Chính là chiếc xe này, ngừng phía trên nó là được. Lá Trạch nói rõ, đứng ở cửa khoang bên cạnh. Máy bay trực thăng rất nhanh liền đuổi kịp chiếc xe kia, dừng lại tại nó phía trên. Cứ việc trên chiếc xe kia người đã nghe được cánh quạt âm thanh, nhưng hiển nhiên còn chưa ý thức được người ở phía trên là đến bắt bọn họ, mà lại coi như bọn hắn biết cũng không cách nào hất ra máy bay trực thăng tốc độ. Diệp Trạch Minh thuận dây thừng bò lên xuống dưới, xe ngay tại hắn phía dưới không đến 5 mét chỗ. Lập tức Diệp Trạch Minh buông tay ra, một thanh nhảy xuống, rơi vào chân xe, bởi vì tốc độ đi tới quá nhanh, rơi xuống một nháy mắt lập tức dưới chân không đúng hướng về sau còn đi, tại trần xe lộn một vòng sau bắt lấy trần xe mới tốt xấu dừng lại. Mà Diệp Trạch Minh rơi vào trần xe tiếng nổ kia, cũng làm cho trong xe ba người lấy lại tinh thần. Uy, là cái gì rớt xuống trên mũi xe rồi? Nên không phải vừa rồi chiếc kia máy bay trực thăng dở trò quỷ a? Trong xe một cái bén nhọn giọng nam vang lên, dùng anh ngữ quát, hai người các ngươi ai đi nhìn xem a? Đừng chỉ cố lấy số kim cương. Làm sao có thể à, kia máy bay trực thăng bay cao như vậy, nếu như là người nhảy xuống sớm té chết. Một cái có chút quen thuộc giọng nữ vang lên, chính là ngày đó tại trên đường cái giúp làm phiên dịch nữ nhân. Lý Anna, người cái này nữ nhân ngu xuẩn nhìn thấy kim cương liền biến thành ngu ngốc rồi sao? Thủy bác, người đi xem một chút. Lái xe cái kia khàn giọng thanh âm giận dữ hét. Ok, ok, ta đi xem một chút chính là. Cái kia ma thuật sư hiếu khí vô lực nói, thật là, chúng ta bây giờ thế nhưng là trộm được giá trị mấy trăm vạn kim cương ai, chớ bi quan như vậy nha. Nhưng lúc này, Diệp Trạch Minh đã tại trần xe ổn định thân hình, một gối ngồi xổm ở trần xe, giơ súng nhắm ngay dưới thân, dùng anh ngữ lạnh lùng nói ra, chiếu ta nói vẫn là bi quan một điểm tốt, bởi vì các ngươi nhưng không biết mình trộm người nào đổ vật. Nói xong, Diệp Trạch Minh nhắm ngay trần xe người điều khiển vị trí một trận cùng điểm, cỗ xe rất nhanh liền đã mất đi khống chế, lung la lung lay hướng ven đường đổ tới. Diệp Trạch Minh tại trần xe đi theo lay động, tiếp lấy một thanh nhảy lên. Ở giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng về sau, Diệp Trạch Minh rơi trên mặt đất lập tức liền lăn một vòng tan mất quán tính, dựa thế sau khi đứng dậy lập tức một chân quỳ xuống, lần nữa giơ súng nhắm ngay xe. Mà chiếc xe kia lung la lung lay mở ra một khoảng cách sau ngừng lại. Diệp Trạch Minh giơ thương cấp tốc đi vào bên cạnh xe, vừa hướng chuẩn trong xe một bên cẩn thận mở cửa xe ra. Làm sao? Diệp Trạch Minh sững sờ ngay tại chỗ, trên xe cũng không có người, chỉ có ba cái gối giống như búp bê. Cái này ba cái búp bê một cái địa trung hải, một cái màu đen tóc ngắn toa son môi, một cái tóc nâu có sợi râu, hẳn là ba người kia đại biểu. Trong đó một cái búp bê trong ngực khảm nạm lấy một cái bộ đàm. Ngươi bắt được chúng ta. Ha 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 ha. Một trận tiếng cười từ bên kia vang lên, là cái kia tên là Thụy Bác Ma thuật sư thanh âm, hắn tiếp lấy cười nhạo nói, mặc dù ngươi có máy bay trực thăng việc này để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng ngươi là bắt không được ta. Tại hắn chế giễu thời điểm, Diệp Trạch Minh liền đã nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ đám gia hỏa này là tại máy bay trực thăng đuổi theo thời điểm liền đã từ hắn ánh mắt góc chết đào thoát, cái này ba cái con rối là sớm chuẩn bị tốt, mà chiếc xe này chỉ sợ thì là có viễn trình điều khiển công năng. Đây là cho ngươi một cái nhỏ giáo huấn, đem một cái ma thuật sư chọc giận cũng không có quả ngon để ăn. Ha ha. Thụy chiếm được ý cười ha ha. Nhưng Diệp Trạch Minh không nhúc nhích chút nào, chỉ là nắm lấy bộ đàm, ấn theo thai nghe nhàn nhạt hỏi, "Lão Mạc, tìm tới cái này bộ đàm tín hiệu truyền đến vị trí sao?" Đối phương nếu là nửa đường nhảy xe mà chạy, như vậy hiện tại tất nhiên là tại đi bộ, mà nếu là tại đi bộ, chỉ cần biết bọn hắn đã từng vị trí, Diệp Trạch Minh liền có thể thuận vết tích truy tung xuống dưới. "Đúng vậy tiên sinh, ta lập tức liền truyền thâu đến điện thoại của ngài bên trong." Lão Mạc nhàn nhạt nói, bộ đàm đầu kia lập tức truyền đến một cái khàn giọng gầm thét, "Ngươi xem một chút các ngươi hai cái này đồ đần làm chuyện tốt. Ta liền nói đối phương có máy bay trực thăng lại có súng, tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật. Hiện tại tốt, thế mà còn có thể truy tung tín hiệu. Mau đưa cái đồ chơi này bước." Nhưng là đã quá muộn, Diệp Trạch Minh đã từ trên điện thoại di động thấy được bọn hắn vị trí hiện tại, quả nhiên là tại mấy trăm mét trước đó liền nhảy xe, hướng ven đường bên trên trong sơn đạo chạy trốn quá khứ. Mà trong núi hành tẩu sẽ lưu lại đại lượng vết tích, Diệp Trạch Minh không lo lắng chút nào mình sẽ mất dấu, thế là khẩu súng bỏ vào trong túi, túi thấp người. "Hừ, đến trận vui sướng đi săn đi, chúng ta một hồi gặp." Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, thân hình tựa như báo săn cấp tốc hướng về phía trước vọt tới. Lấy hắn hiện tại thân thể, khoảng cách mấy trăm mét chỉ cần hơn một phút đồng hồ liền có thể gặp phải, hắn rất nhanh liền đi tới trước đó ba người này nhảy xe địa phương, đồng thời tìm được bọn hắn lên núi vết tích. "Các ngươi còn tại nghe sao? Ta lập tức liền đến nhà." Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, thân hình cấp tốc biến mất trong núi. Diệp Trạch Minh chui vào đẳng cấp đã đạt tới Level 8, cho dù là tại nhỏ bé một tia vết tích cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn, mà cái này ba cái người ngoài nghề dấu vết lưu lại đơn giản chính là liếc qua thấy ngay, lại thêm Diệp Trạch Minh dã ngoại cầu sinh cùng chạy khốc năng lực, trong núi loại này gặp gần trên đường, hắn tốc độ đi tới so ba cái kia ma thuật sư thực sự nhanh hơn nhiều. Ước chừng như thế bởi theo mới không đến 10 phút, Diệp Trạch Minh liền phát hiện ba người này dấu vết lưu lại đã càng ngày càng mới mẻ. Ba tên này đại khái là đang nhảy ra trên đường chạy ra, trên cành cây xuất hiện vết máu thậm chí cũng còn không có làm. "Ta tới, các bà bối." Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, tăng nhanh tốc độ. Hô hấp của hắn mặc dù hơi có chút dồn dập, nhưng đối phó với ba cái tay trói gà không chặt ma thuật sư đâm đâm có thừa, coi như ba người này không phải tay trói gà không chặt, hắn cũng còn có sau cùng đập nồi dìm thuyền tại, vạn vô nhất thất. Đại khái lại đổi mấy phút sau, ba người tiếng nói chuyện đã mơ hồ chuyển vào Diệp Trạch Minh trong tai. "Uy, ngươi đến cùng có biết hay không đường a?" Ngớ ngẩn, tóc ngắn châu Á mỹ nữ Lý Anna hướng Thụy Bác phàn nàn nói, có thể thấy được nàng trên cánh tay có chút chảy ra, lúc này mặt mũi tràn đầy tức giận thần sắc. Dễ nói, địa cầu là tròn, hướng một cái phương hướng đi sớm muộn có thể ra ngoài. Màu nâu tóc quăn lôi thôi Nam Thụy Bác cười nói, lạc quan điểm nhà, ngươi xem chúng ta trộm được nhiều như vậy kim cương, sau khi rời khỏi đây có thể bán mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn đâu. Ta liền biết gia hỏa này là đầu cá lớn, ai sẽ không có việc gì trong nhà thả nhiều như vậy kim cương. Đương nhiên là kẻ có tiền a. Lúc này người thứ ba, cái kia địa Trung Hải lão giả tức giận hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, tên kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì có máy bay trực thăng có súng, còn có thể truy tung chúng ta tín hiệu? Ai nha, an tâm điểm. Bất kể hắn là cái gì đại nhân vật, dù sao chúng ta vật tới tay, cũng thành công chạy ra. Vẫn là ngấp lại chạy thoát về sau nên mua những thứ gì tương đối thực sự a. Thụy Bắc đốn vai cười nói, nếu như các ngươi có thể còn sống đi ra ngoài. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, tiếp lấy một cái bóng đen cấp tốc từ ba người này phía trước dần hiện ra, cấp tốc hướng ba người bọn họ đến gần. Diệp Trạch Minh một thanh đẩy tại kia Lý Anna trên cổ, mang theo nàng cùng một chỗ xông về trước ra ngoài, sau đó hữu quyền hung hăng đánh về phía Thụy Bắc bộ mặt. Thụy Bắc giật nảy mình, miễn cưỡng nghiêng người né tránh, lảo đảo lấy té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh tạm thời cũng lười phản ứng hắn, đem Lý Anna hung hăng ném xuống đất, sau đó từ trong ngực móc ra ngân chi thánh giả nhắm ngay Thụy Bác. Lý Anna bị ngã xuống đất về sau, Diệp Trạch Minh tay trái vươn hướng trong ngực móc ra đen nhánh chi nha, nhắm ngay sau cùng cái kia địa Trung Hải đại thúc, hai tay đồng thời bóp lấy cò súng. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, tiếng súng cũng không có vang lên, mà là phát ra hai tiếng thanh thúy tiếng nổ, tiếp lấy hai quyển lá cờ phân biệt từ họng súng chúng đạn ra, trên đó viết thô tục. Cái gì? Diệp Trạch Minh ngẩn người, âm thầm kinh ngạc nói, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Gia hỏa này vừa rồi tại né tránh hắn nắm đấm trong nháy mắt đó đem hắn thương trộm, sau đó dùng cái này hai thành thương thay thế. Tốc độ thật nhanh. Diệp Trạch Minh nhịn không được âm thầm cảm thán nói, lập tức Thụy Bác từ phía sau móc ra Diệp Trạch Minh hai thanh thương nhắm ngay hắn, cười nói, ngươi thật muốn giết chúng ta đúng không? Vậy ngươi liền không có lời oán giận đi. Nói xong, Thụy Bác nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp xong súng co súng, nhưng mà Diệp Trạch Minh lại đột nhiên như thiểm điện thấp người bên cạnh né tránh mở, đạn từ Diệp Trạch Minh bên người lướt qua, nát phá y phục của hắn, nhưng sau một khắc Diệp Trạch Minh đã đi tới Thụy Bác trước mặt. Một cái phải đấm thẳng, vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào Thụy Bác bộ mặt, một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, cái này trùng điệp một quyền đánh cho Thụy Bác tựa như một cái như con quay ở giữa không trùng xoay tròn lấy ném xuống đất, phun một ngụm, đỏ máu cùng bạch răng một hơi toàn phun tới, kêu khóc rên rỉ lên. Hiện tại lại biến cái ảo thuật nhìn xem a, thằng hề. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, tại Thụy Bác trước mặt ngồi xuống, nắm chặt cổ áo của hắn đem hắn cầm lên, lập tức giơ lên hữu quyền chuẩn bị đánh xuống. Chương 480, nhìn chăm chú người ngay tại huy quyền trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh phát hiện tay phải của mình cổ tay thế mà chẳng biết lúc nào bị người cầm. Lập tức một cái ôn hòa mà ưu nhã trung tính thanh âm vang lên, thật có lỗi, bất quá có thể hay không cho chút thể diện, đem tên ngu ngốc này giao cho chúng ta đến xử lý đâu. Tôn kính Ách Bích Ca đại nhân. Lúc nào đến gần? Lá Trạch sáng tối tự có chút kinh ngạc, trên đời này lại có thể có người có thể bất động thanh sắc đi vào sau lưng của hắn, điều này thực để Diệp Trạch Minh tương đương kinh ngạc. Nhưng cổ tay phải bị bắt lại trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh lập tức vung vẩy tay phải, đưa tay khuỵu tay đánh về phía trong đầu người kia bộ mặt hẳn là ở vị trí. Tiêu đau một tiếng truyền đến, người đứng phía sau bị hắn đánh cho lui về sau một bước, nhưng từ tiếng bước chân nghe tới, lảo đảo hai bước sau liền ổn định, bởi vậy Diệp Trạch Minh không hề nghĩ ngợi, trên chân phải nhấc đống nhiên trừng mắt về phía sau lưng người kia. Một cước này trực tiếp đạp ở người kia giao nhau bảo hộ ở trước mặt trên hai tay, bị đá người này một thanh hướng về sau mới ngã xuống đất. Ngã xuống đất về sau, hắn liền lập tức một cái Lý Ngư đả đĩnh một lần nữa đứng lên, hướng Diệp Trạch Minh ô quyền, cười nói, thật không hổ là kẻ lừa gạt vương bại à, mời tỉnh táo, ta không phải chiến sĩ, tới đây cũng không phải cùng ngài chiến đấu. Hy vọng ngài có thể nghe ta giải thích, ta thật không có ác ý. Ừ, ngoài miệng nói mình không phải chiến sĩ, nhưng lại có hai tay đâu. Diệp Trạch Minh sửa sang lại quần áo một chút cười nói, chỗ nào, trước mặt ngài không đáng giá nhắc tới. Đối với chúng ta nhìn chăm chú người tới nói, thuật cách đấu bất quá là tự vệ cùng phụ trợ ma thuật năng lực mà thôi. Người này nhàn nhạt cười nói, trên mặt mặt nạ màu trắng hiện ra hàn quang. Nhìn chăm chú người trên mặt nạ không có miệng, chỉ có một cái chiếm cứ hai con mắt độ rộng to lớn độc nhãn. Mà nam tử này giữ lại mềm mại màu nâu tóc ăn, đồng dạng là tây trang màu đen áo sơ mi trắng, dáng người so với hắn muốn càng gầy yếu. Mà cái này ba tên trộm, kia địa trung hải chẳng biết lúc nào đã bị giải lụa màu bực thành bánh trưng. Lý Anna cũng bị cột vào trên cây, trải qua vừa rồi Diệp Trạch Minh kia một ném đã ngất đi. Diệp Trạch Minh nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ hiện trường ba người bên ngoài cũng chỉ có cái mặt nạ này nam tử, chí ít hắn không có cảm giác được còn có những người khác tại, lúc này mới ôm lấy cánh tay hỏi, nói đi, chuyện gì? Tựa như ta trước đó nói, xin đem ba người này giao cho chúng ta đến xử lý. Này mặt nạ nam tử túi người hành lễ nói, bọn hắn ở bên ngoài giả mạo chúng ta nhìn chăm chú người danh nghĩa bốn phía trộm cướp, lại đem trộm đến tài phú chiếm làm của riêng. Mà trên thực tế chúng ta chỉ trộm tiền tài bất nghĩa, trộm được tiền tài cũng đều sẽ một phần không kém tự tay đưa cho cần số tiền này người thụ thương. Đưa đến đỏ thạch sẽ liền sẽ không hiểu thấu đến không biết hai con gái nuôi trong tay. Hả? Diệp Trạch Minh trêu chọc nói. Chính là như vậy. Đối phương cười khổ nói, cho nên xin đem bọn hắn giao cho chúng ta xử lý. Đây là ảnh hưởng đến chúng ta nhìn chăm chú người danh dự sự tình, ngài nhất định có thể hiểu được a. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhiều hứng thú cười nói, nếu như ta không nói gì, mấy tên hỗn đản này thế nhưng là đem ta bảo bối nhất nha đầu cho làm khóc, ta cũng có cần phải tự tay cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ngài nói không, ta cũng không thể không đem bọn hắn mang đi. Tên này nhìn chăm chú người ngữ khí như cũ bình tĩnh, khí thế trên người lại có vẻ tuyệt sẽ không lùi bước, chỉ là có thể muốn dùng chút đặc biệt thủ đoạn, sẽ không đả thương đến ngài. Ngươi biết, ngươi câu nói này liền để ta càng không muốn đem đám người này giao cho ngươi. Lá Trạch nói rõ lấy con xuống thân thể, hướng tên này nhìn chăm chú người cười nói, dám đến trên tay của ta cướp người, danh hiệu của ngươi là cái gì? Tên này nhìn chăm chú người trong lòng biết chiến đấu kế tiếp là tránh không khỏi, cười khổ nói, Sphinx. Vậy liền từ trên tay đoạt thử một chút đi. Diệp Trạch Minh cắn răng cười nói, như thiểm điện hướng Sphinx bọc tới. Tay phải hóa trưởng trực kích hướng Sphinx ngực. Đối phương linh xảo tránh ra, tay phải từ Diệp Trạch Minh trên tay lướt qua. Đương Sphinx tay rời đi thời điểm, Diệp Trạch Minh phát hiện tay của mình trên cổ tay nhiều thêm một đôi còng tay. Thật có lỗi, ta nói qua ta không phải chiến sĩ, mà là cái ma thuật sư, ta là không cách nào cùng ngài chiến đấu. Sphinx thân hình vọt đến Diệp Trạch Minh sau lưng, Diệp Trạch Minh nhấc chân dự định đá vào, nhưng mà trên chân đột nhiên bị thứ gì kéo lấy, túi đầu nhìn lại, hắn phát hiện cổ chân của mình bên trên chẳng biết lúc nào nhiều đầu xiềng xích. Ngay tại vừa rồi ta nhìn trên tay còng tay trong nháy mắt liền cuốn lên sao? Lá Trạch sáng tối từ cười nói, nhưng cũng không kinh ngạc, cái này xích sắt thắt ở trên một thân cây, Diệp Trạch Minh hướng cây kia một người eo thô cây vào tới. Như vậy người ta mang đi, thật lễ. Sphinx nói, không người dự định đem Thụy Bắc gánh tại trên vai. Sau đó sau lưng lại truyền đến một trận thanh thúy tiếng vỡ vụn, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy ngã xuống thân cây cùng xoay tròn lấy rơi trên mặt đất Diệp Trạch Minh, lập tức kinh ngạc nói, cái gì? Như thế thô cây thế mà cũng có thể. Mượn gió lốc vái tâm chân dư lực, Diệp Trạch Minh xoay tròn lấy rơi trên mặt đất, chân phải múa đem trên cổ chân xích sắt quăng về phía không người chuẩn bị nâng lên Thụy Bắc Sphinx. Sphinx vội vàng lui lại đi, nhưng xiềng xích vẫn cuốn lấy cổ tay của hắn. Đem đám người này tặng cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ta lại có chỗ tốt gì? Diệp Trạch Minh lạnh giọng hỏi, lập tức chân phải hung hăng bổ vào trên mặt đất, xiềng xích ghép tới Sphinx cũng liền mang theo ngăn không được quỳ một gối xuống xuống dưới. Như vậy, liền định ra quyết định, về sau nếu có chỗ cần hỗ trợ, tổ chức chúng ta sẽ không thường giúp ngươi một lần. Sphinx một chân quỳ xuống, chật vật dễ dỗi lấy nói, các ngươi có thể giúp ta cái gì? Các ngươi không phải chỉ có thể trộm đồ sao? Đương nhiên ta không có khinh thường ý tứ, các ngươi cấp phú tế bẩn ta còn là phi thường bội phục. Diệp Trạch Minh tò mò hỏi, nhưng lúc này Sphinx đã đứng lên đến, cuốn lấy tay hắn xiềng xích không biết sao liền bị giải khai. Sphinx vuốt vuốt cổ tay, nhàn nhạt nói, luôn có chúng ta có thể lấy được, mà các ngươi không lấy được đồ vật, cũng đừng xem thường tổ chức chúng ta. Mặc kệ dạng gì tài năng, vật tận kỳ dụng liền có thể đưa đến đại tác dụng. Điểm ấy đương nhiên Diệp Trạch Minh cũng biết, đám gia hỏa này mặc kệ là đánh cắp trọng yếu khoa học kỹ thuật hoặc là tình báo, vẫn là phụ trách hấp dẫn địch nhân chú ý đều là cực giai giúp đỡ, mặc dù tạm thời còn cần không lên, nhưng nói không chừng về sau cần dùng đến. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh liền hừ lạnh một tiếng, hướng Sphinx đưa tay ra, chìa khóa cho ta đi. Cuối cùng cho phép ta tán thưởng một câu, có lẽ ngài đã nghe qua rất nhiều lần. Sphinx nói, cái chìa khóa đặt ở Diệp Trạch Minh trong tay, cười nói, thật không hổ là kẻ lừa gạt Ách Bích Ca, sắp thực lợi hại. Khách khí, ngươi cũng tương đối khá. Diệp Trạch Minh giải khai còng tay nói, vậy cái này mấy tên liền giao cho ngươi, nhưng là những vật này là bọn hắn từ ta cái này trộm, ta muốn bắt trở về. Nói, Diệp Trạch Minh từ Thụy Bắc cầm trên tay trở về mình hai thanh thương, sau đó từ trong ngực hắn tìm ra đại kiều vòng tay cùng Lý Thi Vận vòng hai, vậy cái này giúp người liền giao cho ngươi giải quyết, bất quá ngươi tốt nhất đừng để bọn hắn lại đến phiền ta. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh cũng không thích dạng này bén nhọn cay nghiệt nói chuyện với Sphinx, nhưng hắn dù sao cũng là tổ chức Ách-Bích-Ca, tại cùng cái khác tổ chức cao tầng đối thoại lúc lộ ra yếu thế, khó tránh khỏi sẽ ném tổ chức mặt. Nhưng rất hiển nhiên Sphinx cũng không phải là nhìn chăm chú người thủ lĩnh, bởi vậy cùng mình đối thoại lúc đồ ăn khách khí khí, nếu không hiện tại chỉ sợ vẫn còn đang đánh đâu.
Cầm lại vòng thai cùng vòng tay, Diệp Trạch Minh nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành. Mà lại hắn mới vừa vặn giúp đám kia đặc công tập huấn xong cũng không kịp nghỉ một lát, trở về sau lại chạy lâu như vậy đường truy cái này ba tên trộm, lúc này Diệp Trạch Minh cũng cảm thấy có chút giá rời, thế là nên rời đi trước. Khi về đến nhà mới buổi sáng 6 điểm không đến. Ở thời điểm này về nhà, ngoại trừ Cầu Cầu liền không ai có thể phát hiện, mà Cầu Cầu ngủ ở một tuyết gian phòng, bởi vậy đương Diệp Trạch Minh cởi xuống vớ giày cùng Âu phục áo khoác lúc, Tiểu Một Tuyết cùng Cầu Cầu cùng một chỗ từ trên thang lầu xuống tới. Tiểu Nha đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Tiểu Diệp, vòng tay cùng vòng hai, tìm trở về sao? Muốn hay không báo cảnh?" Diệp Trạch Minh cười cười, đầu tiên đem chỉ mặc màu hồng đai đeo váy ngủ Tiểu Một Tuyết ôm vào trong ngực, tại trên trán nàng hôn một cái, lúc này mới từ trong ngực móc ra vòng tay đặt ở Tiểu Một Tuyết trong tay, cười nói, "Cầm chắc à, về sau đừng lại vì những này vật ngoài thân khóc, cái gì cũng không có bốn người các ngươi trọng yếu, rõ chưa?" Đồng đốc, tìm trở về rồi. Quá tốt rồi, lão công ngươi thật lợi hại. Tiểu Mộ Tuyết ôm lấy Diệp Trạch Minh eo cười nói, vậy ngươi không quái nhân người nhà nhà mình cũng sẽ tự trách nha, thứ quý giá như thế, lại là ngươi tặng quà sinh nhật. Tốt, tìm trở về liền không sao đi. Nhìn xem ngươi, còn buồn ngủ bộ dáng. Nói, Diệp Trạch Minh sờ sờ Tiểu Mộ Tuyết đáng yêu cái mũi nhỏ nói, lại đi ngủ một lát đi, ta đem vòng tay cùng vòng thai trả lại cho các nàng. Tiểu Mộ Tuyết vui vẻ nhẹ gật đầu, lanh lợi cùng Cầu Cầu về đến phòng ngủ tiếp đi. Mà Diệp Trạch Minh thì là đi tới Kiều Mộc Mưa trong phòng, đưa tay vòng tay đặt ở trên tủ đầu giường, tiếp theo tại còn đang ngủ lấy Kiều Mộc Mưa kia ôn nhu trên gương mặt hôn một cái, cười nói, tìm trở về, không cần lo lắng nha. Kiều Mộc Mưa không có tỉnh, nhưng khỏe miệng lại nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp. Lập tức, Diệp Trạch Minh lại tới Lý Thi Vận gian phòng, hắn vừa vào cửa nha đầu này liền tỉnh, từ trên giường ngẩng đầu nhìn, phát hiện là Diệp Trạch Minh sau vươn cánh tay cười nói, tiểu Diệp, muốn mau tới đi. Không phải, là đem cái này trả lại cho ngươi. Diệp Trạch Minh cười đem vòng thai đặt ở Lý Thi Vận trên tủ đầu giường. Làm sao tìm được? Ta còn tưởng rằng xác định vững chắc không có hy vọng đâu, cái kia xuẩn nha đầu làm hại sinh nhật của ta lễ vật cũng bị người trộm đi, ta còn đang suy nghĩ nếu như ngươi sinh khí, ta cũng chỉ có thể thịt thường ngươi. Lý Thi Vận rủi rủi con mắt cười nói, lôi kéo Diệp Trạch Minh cùng một chỗ nằm xuống, vậy bây giờ để cho ta cảm tạ ngươi một cái đi, đem chân quý lễ vật giúp ta tìm trở về. Lý Thi Vận bộ kia bộ dáng lười biếng phá lệ chất phác đáng yêu, Diệp Trạch Minh nhịn không được tại nàng tiểu nộn trên môi hôn một cái, nhưng vẫn là huyền cự, được rồi, ta muốn đi giúp các ngươi làm tốt điểm tâm. Sau đó đi ngủ một giấc. Đã hơn 20 giờ không ngủ, có việc liền gọi ta đi.